Chương 418, La Diêm ra tay. Chương 418, La Diêm ra tay. Ngay tại Phương Thọ Bình đầu lâu khoảng cách kia vỏ quýt hỏa diễm biên giới không đủ nửa thước. Kia nóng rực tới đủ để hòa tan linh hồn chôn vùi khí tức đã liếm láp tới hắn trên trán tán loạn sợi tóc. Một thân ảnh như là xé rách ngưng kết thời không kia chớp màu đen, bỗng nhiên giáng lâm. La Diêm. Hắn vừa mới hoàn thành chính mình trận kia nghiền ép thức quyết đấu, mặc ngọc vết máu trên mặt đất chưa khô cạn. Quy tắc hạn chế tại hắn kết thúc chiến đấu trong nháy mắt đã giải trừ. Hắn thấy được Phương Thọ Bình bị kéo làm được toàn bộ quá trình. Thấy được đứa bé kia trong mắt trong nháy mắt chuyển đổi oán độc cùng điên cuồng. Thấy được trên mặt lão nhân kia hỗn hợp có kịch liệt đau nhức cùng hoàn toàn tuyệt vọng cho tàn, không có nửa phần do dự, thậm chí không có một tia dư thừa động tác. La Diêm thân ảnh tại nguyên chỗ lưu lại một đạo mơ hồ tàn ảnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã xuất hiện tại đứa bé kia kéo đi Phương Thọ Bình con đường bên cạnh. Tốc độ nhanh đến siêu việt thị giác bắt giữ cực hạn. Chân phải của hắn như là ẩn nút đã lâu hung thú chi đuôi, mang theo xé rách không khí ngột ngạt nổ đùng, từ thấp tới cao, vạch ra một đạo lạnh lùng đến cực hạn đường vòng cung. Mục tiêu. Đứa bé kia gắt gao níu lấy Phương Thọ Bình tóc, nguyên nhân chính là phát lực mà có chút cong lên lưng eo. Phanh. Một tiếng ngột ngạt tới làm người trái tim đột nhiên đình chỉ tiếng vang. Đứa bé kia thân thể như là bị cao tốc chạy đoàn tàu chính diện va chạm. Thân thể gây ốm trong nháy mắt thoát ly mặt đất. Níu lấy Phương Thọ Bình tóc tay bị to lớn lực trùng kích cưỡng ép chấn khai. Cả người hắn như là một cái rách nát con rối, vẽ ra trên không trung một đạo ngắn ngủi mà thê thảm đường vòng cung. Phương hướng. Đúng là hắn sau lưng kia phiến vỏ quýt hỏa diễm thiêu đốt biên giới. Không. Hải tử non nớt gương mặt bởi vì cực hạn sợ hãi cùng kịch liệt đau nhức mà hoàn toàn méo mó biến hình. Trên không trung phát ra một tiếng tan nát cõi lòng, không giống tiếng người gào thét. Hắn phí công cơ tứ chi, ý đồ bắt lấy cái gì, lại chỉ bắt được băng lãnh không khí. Phúc. Thân thể gầy nhỏ, không chút huyền niệm, đập ầm ầm rơi vào kia vòng ngọn lửa màu đỏ quýt biên giới phía trên. Thời gian dường như đông lại. Kia vòng nguyên bản yên tĩnh chạy sôi vỏ quýt hỏa diễm, tại tiếp xúc đến hải tử thân thể nháy mắt, như là bị đầu nhập lăn dầu nước lạnh, đột nhiên bộc phát ra chướng mắt muốn mù trắng bệnh quan mang. Xuy. Một tiếng giận người, dường như dầu chân bị đầu nhập nóng hổi tấm sắt tiêu đốt âm thanh. Trắng bệnh quang diễm trong nháy mắt thôn vệ hải tử nửa người dưới. Cặp kia dính đầy nước bùn bắp chân, như là dưới liệt nhật băng tuyết, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng dã, khí hóa. Liền một tia cho tàn cũng không từng lưu lại. A a a. Mụ mụ. Đau nhức a. Cứu ta. Thê lương tới xuyên thấu linh hồn rú thảm vang vọng toàn bộ sân thể dục. Thanh âm kia bên trong ẩn chứa thống khổ, sợ hãi, tuyệt vọng, siêu việt nhân loại mức cực hạn có thể chịu đựng. Hai tử còn sót lại nửa người trên tại hỏa diễm bên trong điên cuồng bặm mẻo, dãy rủa. Tay nhỏ phí công tại mặc ngọc trên mặt đất cào, móng tay trong nháy mắt xoay tròn, chốc ra, lưu lại mấy đạo mang theo vết máu cả lớn. Hắn non nớt gương mặt bởi vì không cách nào tưởng tượng kịch liệt đau nhức mà bặm mẻo thành dữ tợn mặt quỷ, đại trương miệng bên trong dâng trào ra hỗn hợp có nội tạng khối vụn bọt máu. Cặp kia đã từng thanh tịnh, về sau tràn ngập án độc ánh mắt, giờ phút này chỉ còn lại có vô biên, thuần túy, chôn vùi lẫn nhau diệt cực hạn sợ hãi. Trắng bệnh quang diễm vô tình lan tràn lên phía trên, thôn vệ eo của hắn bụng, thôn vệ bộ ngực của hắn. Ách, ách sau cùng rú thảm biến thành nhất hầu bị đốt xuyên sau thoát hơi, ý nghĩa không rõ ha ha âm thanh. Không đến 2 giây, kia nho nhỏ đã từng hoạt bát sinh mệnh, tính cả hắn tất cả thống khổ, sợ hãi, oán độc, hoàn toàn biến mất tại trắng bệnh quang diễm bên trong. Nguyên địa chỉ còn lại một mảnh nhỏ bị nhiệt độ cao trong nháy mắt thiêu đốt thành lưu ly trạng mặc ngọc mặt đất, cùng trong không khí tràn ngập ra một loại hỗn hợp có rồ tê in khét lẹt cùng kỳ dị mùi lưu mình, làm cho người buồn nôn khí tức. Tĩnh mịch, tuyệt đối tĩnh mịch bao phủ phiến khu vực này, chỉ có hỏa diễm thiêu đốt yếu ớt đôn đốt âm thanh, như là ác ma nói nhỏ. Phương Thọ Bình tê liệt ngã xuống tại khoảng cách hỏa diễm biên giới không đủ một thước băng lánh mặc ngọc trên mặt đất. Hắn kịch liệt thở hào hẹn, mỗi một lần hít thở đều mang phòng cùng sống sót sau tai nạn run rẩy, da đầu xé rách kịch liệt đau nhức còn tại trên người chảy ra nóng bỏng đau. Nhưng những này đều không thể che giấu hắn giờ phút này sâu trong linh hồn to lớn xung kích cùng một loại khó nói lên lời nặng nề cảm giác tội lỗi. Hắn ngơ ngác nhìn qua hải tử biến mất địa phương, kia phiến có chút tỏa sáng lưu ly chạm mặt đất, đôi mắt giàn mua vận đục bên trong một mảnh trống rỗng, dường như bị rút đi tất cả sinh khí. Vừa rồi đứa bé kia trước khi chết thê lương đến cực hạn rú thảm, như là ác độc nhất nguyên rủa, từng lần một tại trong đầu hắn quanh quẩn. Một cái dính lấy một chút đỏ sẫm vết máu ủng chiến, chân bổn đạp ở trước mặt hắn trên mặt đất. La Diêm từ trên cao nhìn xuống hắn, ánh mắt băng lãnh, như là vạn năm không thay đổi huyền băng. Không có chút nào cứu người sau vui mừng, chỉ có một loại gần như tàn khốc xem kỹ. Lên, đến. Thanh âm không cao, lại như là băng lãnh khối sắt nện ở Phương Thọ Bình mảng nhĩ bên trên, mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh. Phương Thọ Bình toàn thân run lên, dường như từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Hắn dậy rồi lấy, dùng hết toàn thân còn sót lại khí lực, dùng cả tay chân từ băng lãnh mặt đất bò lên. Thân thể khô gầy lung la lung lay, cơ hồ đứng không vững. Hắn không dám nhìn La Diêm ánh mắt, chỉ là thật sâu cúi người, cái trán cơ hồ muốn chạm đến La Diêm dính lấy vết máu mũi ủng. Tạ chủ tử ân cứu mạng. Lao nô thanh âm hắn khàn giọng vỡ vụn, mang theo sống sót sau tai nạn to lớn sợ hãi cùng một loại càng thâm trầm, không cách nào lời nói thống khổ. Phanh. Phương Thọ Bình đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, đầu gối đập ầm ầm tại cứng rắn mặc ngọc trên mặt đất, phát ra tiếng vang nặng nề. Hắn thân thể lọn khổng run rẩy kịch liệt lấy, cái chán gắt gao chống đỡ lấy băng lánh mặt đất, đục ngầu nước mắt hỗn hợp có vết máu cùng bụi đất, ở trước mặt hắn trên mặt đất thấm ra một mảnh nhỏ màu đậm vết nước. Lao nô đáng chết. Lao nô hồ đồ. Kém chút lầm chủ tử đại sự, còn làm hại chủ tử xuất thủ cứu giúp. Lao nô tội đáng chết vạn lần. hắn khóc không thành tiếng, thanh âm nghẹn ngào, tràn đầy nghĩ mà sợ cùng tự trách. La Diêm trầm mặc nhìn xem hắn quỳ túi trên mặt đất, nước mắt chảy ngang, hèn mọn tới bụi bặm bên trong thân ảnh. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi cùng protein, mùi khét lẹt dị thường gây mũi. Hắn chậm rãi giơ chân lên, ủng chiến đế giày, giơ tại Phương Thọ Bình trước mặt kia phiến bị hài tử trước khi chết cào qua, mang theo mấy đạo nhạt nhẽo vết máu mặc ngọc trên mặt đất. Băng lanh thuộc ra, khoảng cách Phương Thọ Bình chống đỡ trên mặt đất cái chán, chỉ có tấc hơn xa. Ngẩng đầu, La Diêm thanh âm lạnh lùng như cũ, như là hàn phong thổi qua mặt băng. Phương Thọ Bình thân thể kịch liệt lắc một cái, khó khăn, cực kỳ chậm rãi ngẩng đầu lên. Trên mặt che kín nước mắt, vết máu cùng bụi đất, chật vật không chịu nổi. Cặp kia đôi mắt giàn mua vẫn đục bên trong, tràn đầy sợ hãi, cảm kích, xấu hổ, còn có một tia chưa tan hết, đối cứng mới kia thảm thiết một màn mở mịt. Chương 419, cho đến người cuối cùng. Chương 419, cho đến người cuối cùng. La Diêm ánh mắt như là hai thanh băng lãnh dao giải phẫu, đâm vào Phương Thọ Bình đáy mắt chỗ sâu. Thấy rõ ràng chưa? La Diêm thanh âm không cao, nhưng từng chữ như băng chùy, mạnh mẽ đục tiến Phương Thọ Bình linh hồn, vừa rồi cái chỗ kia. Mũi chân của hắn nhẹ nhẹ gật gật dưới chân kia phiến mang theo vết máu mặc ngọc mặt đất. Đứa bé kia biến mất địa phương. Phương Thọ Bình thân thể run lên bần bật, ánh mắt không tự chủ được lần nữa nhìn về phía kia phiến có chút tỏa sáng lưu ly trạng khu vực, trong cổ họng phát ra một tiếng đè nén, như là sắp chết như dã thú nghẹn nào. Đây chính là một cái da lớn. La Diêm thanh âm không có chút nào gợn sóng, bình tĩnh trần thuật một cái tàn khốc đến cực hạn sự thật, ở nơi này, tại cái này chỉ có sinh cùng tử, thua cùng thắng giác đấu trường bên trên. Hắn có chút túi người, băng lạnh ánh mắt cơ hồ muốn đông kết Phương Thọ Bình trên mặt mỗi một tấc làn da. Đồng tình, do dự, thương hại, mỗi một cái từ đều giống như một cái trọng truy, mạnh mẽ nện ở Phương Thọ Bình trong lòng. Những này vô dụng đồ vật. La Diêm thanh âm đột nhiên chuyển lạnh, như là cực địa thổi tới hàn phong, mang theo một loại chặt đứt tất cả huyễn tưởng tàn khốc quyết tuyệt. Sẽ chỉ là ngươi, giống như hắn, chết không toàn thây. Hình thần câu diệt. Cuối cùng bốn chữ, như là băng lãnh đinh sắt, mạnh mẽ đinh nhập Phương Thọ Bình não hải. Hắn toàn thân kịch chấn, con người bỗng nhiên co rút lại thành cây kim. Trước mắt dường như lần nữa hiện lên đứa bé kia bị trắng bệnh hỏa diễm thôn phệ, thê lương kêu rên kinh khủng cảnh tượng. Một cỗ sâu tận xương thủy hàn ý trong nháy mắt đông kết toàn thân hắn huyết dịch. Nhớ kỹ cái này giáo huấn. La Diêm ngồi dậy, thanh âm khôi phục trước đó băng lãnh bình thản, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ cuối cùng phán quyết. Ở chỗ này chỉ có quy tắc, chỉ có lực lượng, chỉ có sống hoặc chết. Hắn chậm rãi thu hồi dẫm tại mặc ngọc trên mặt đất trần, ánh mắt đảo qua Phương Thọ Bình trắng bệnh như tờ giấy, che kín mồ hôi lạnh mặt mo. Lần tiếp theo, La Diêm thanh âm như cùng đi tự cửu lưu tuyên phán, rõ ràng quanh quẩn tại Phương Thọ Bình tĩnh mịch sâu trong linh hồn. Tái phạm loại này ngu xuẩn sai lầm, ta sẽ không lại ra tay. Ngươi liên tự mình thẳng tiến kia trong lửa, rõ chưa? Phương Thọ Bình thân thể như là bị rút khô tất cả khí lực, run rẩy kịch liệt lấy. Hắn đột nhiên lần nữa đem cái chán trùng điệp đập tại băng lãnh mặc ngọc trên mặt đất. Đông, tiếng vang nặng nề. Lao nô, rõ ràng. Lao nô, đi nhớ chủ tử dạy bảo, tuyệt không dám quên, tuyệt không dám quên. Hắn thanh âm khàn khàn mang theo tiếng khóc nức nở, lại tràn đầy trước nay chưa từng có, như là lạc ấn tại sâu trong linh hồn sợ hãi cùng quyết tuyệt. Kia là đối quy tắc sợ hãi, đối tử vong sợ hãi, càng là đối với La Diêm kia băng lãnh trong lời nói ẩn chứa tuyệt đối ý chí thần phục. Hắn hiểu được, tại mảnh này tên là sinh tử giới luyện ngục bên trong, nhân tử là thông hướng lò đốt xác nhanh nhất đường tắt, chỉ có ý chí sắt đá, chỉ có tuân theo kia băng lãnh quy tắc, chỉ có theo sát trước mắt đạo này như là ma thần thân ảnh, mới có một tuyến sống tiếp ánh sáng nhạt. Tím sập màn trời hạ, tinh hồng huyết cầu im ắng chuyển động, mặc ngọc bình đài vỏ quýt hỏa hoàn vẫn tiêu đốt, chân cụt tay đứt tại biên giới châu ngưng kết thành đỏ sập băng tinh, trong không khí dị sắc cùng mùi khét lẹt sền sệt làm cho người khác ngạt thở. Người sống sót ngồi liệt trên mặt đất, kịch liệt thở dốc, có người ôm đầu gối im ắng run rẩy, có người ánh mắt trống rỗng nhìn qua huyết cầu ngẩn người. Đầu chọc hình xăm trắng hán kéo xuống vạt áo, mạnh mẽ bó chặt cánh tay vết thương sâu tới xương, trong cổ phát ra như dã thú gầm nhẹ. Thiếu nữ tóc đỏ quần tại nơi hẻo lánh, liếm lắc bắt đầu cong xé rách khe, dị sắc song đồng, trái kim phải lam, cảnh giác liếc nhìn toàn trường, như là thụ thương mâu báo. Phương Thọ Bình cong lưng, khô tay gắt gao đè lại dưới xương sườn một đạo bị đá vụn mở ra, da thịt xoay tròn miệng máu, mồ hôi lạnh hòa với huyết thủy thẩm thấu lam lũ quần áo. Mỗi một lần hít thở đều dính dấp kịch liệt đau nhức, đục ngầu lao mắt lại cố chấp nhìn về phía cách đó không xa cái kia đạo trầm mặc như núi thân ảnh, La Diêm. La Diêm đứng yên, cùng chiến đạp ở mặt ngọc mặt đất, đế giày sền sệt đỏ sậm chưa khô cạn. Hắn có chút ngửa đầu, ánh mắt xuyên thấu tràn ngập máu tanh, rơi vào kia treo cao, chậm rãi chuyển động to lớn tinh hồng huyết cầu phía trên. Băng lãnh, tĩnh mịch, dường như vừa rồi trận kia thôn vệ gần nửa sinh mệnh máu tanh ra đấu. Bất quá là nó bữa ăn trước không có ý nghĩa mở ra dạ dày điểm tâm. Một loại cực kỳ dự cảm bất tường, như là băng lãnh gián độc, lặng yên cuốn lên chỗ có người sống sót trái tim. Ông, phán quyết chi nhãn huyết cầu đống nhiên quang mang tăng gọn, chói mắt tinh hồng trong nháy mắt thôn vệ toàn bộ sân thể dục không gian. Như là địa ngục lò luyện cửa lò ầm vang mở rộng, băng lãnh hùng vĩ điện tử âm không mang theo mảy may tình cảm, như là ước vạn căn băng châm mạnh mẽ đâm vào mỗi một cái mỏi mệt không chịu nổi chưa tỉnh hồn sâu trong linh hồn, thủ vòng lực lượng đối kháng kết thúc. Người sống sót 49 người, quy tắc bổ sung, lực lượng đối kháng là tính liên tục đào thải trò chơi, cho đến trong tràng cận tồn một tên sau cùng người sống sót. Trò chơi phương cáo chung kết, người thắng sống một mình. Và anh tĩnh mịch bị trong nháy mắt dẫn nổ, như là nóng hổi trong chảo dầu dội nhập nước đá. Cái gì? Cuối cùng, người cuối cùng. nói đùa cái gì? Cái này mẹ hắn là muốn tất cả chúng ta tự giết lẫn nhau đến chết sao?
Không, không có khả năng.
Tuyệt vọng gào thét, sụp đổ kêu khóc, khó có thể tin gào thét trong nháy mắt nổ tung. Như là sắp chết dã thú sau cùng gào thét, hội tụ thành một cỗ tuyệt vọng hùng lưu, đánh thẳng vào băng lãnh mặc ngọc bình đài. Tráng hán đầu chọc đột nhiên đứng lên, vạn vện kia máu hai mắt gắt gao trừng mắt bầu trời huyết cầu, trên mặt dữ tợn bởi vì cực hạn phẫn nộ cùng sợ hãi mà điên cuồng co quắp. Thiếu nữ tóc đỏ cuộn mình thân thể trong nháy mắt kéo căng. Dị sắc trong hai con ngươi sắc bén cảnh giác bị một loại càng thâm trầm, gần như tĩnh mịch hàn ý thay thế. Nàng vô ý thức sở về phía bên hông, nơi đó giống tuyết. Phương Thọ Bình thân thể loạn khổng kịch liệt nhoáng một cái. Khô tay gắt gao che miệng lại, mới không có nhường kia âm thanh kinh hãi đến cực hạn thét lên thoát ra mà ra. Còn sót lại một tia huyết sắc từ hắn nếp nhăn dày đặc mặt già bên trên hoàn toàn rút đi, trắng bệnh như tờ giấy. Người cuối cùng. Kia. Vậy hắn cùng chủ tử. Đám người hỗn loạn biên giới. Một đôi chăm chú ôm nhau tình lữ trẻ tuổi, như là bị cái này tàn khốc đến cực hạn tuyên phán trong nháy mắt rút đi tất cả sinh khí. Nữ hải ghim sốc sẽ bím, trên mặt nước mắt chưa khô, nắm thật chặt bạn trai cánh tay, móng tay thật sâu lâm vào hắn rách dưới ống tay áo. Nam hải sắc mặt trắng bệnh, bờ môi run rẩy, lại dáng chống đỡ thẳng tắp sống lưng, đem nữ hải bảo hộ ở sau lưng. Không, A Kiệt, chúng ta không đánh. Nữ hải thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, vỡ vụn mà tuyệt vọng, chúng ta không đánh có được hay không?
Tiếp tục như vậy
hai chúng ta. Luôn có một cái sẽ nàng nói không được nữa, nước mắt mãnh liệt mà ra.
Chương 420, người cự tuyệt, lập tức gạt bỏ.
Chương 420, người cự tuyệt, lập tức gạt bỏ. Nam Hải đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt thiêu đốt lên một loại gần như điên cuồng quyết tuyệt. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm kia treo cao huyết cầu, dùng hết lực khí toàn thân gào thét, thanh âm bởi vì cực hạn sợ hãi cùng phẫn nộ mà vặn vẹo biến hình, nghe thấy được sao? Chúng ta không chơi. Này cầu thí cho chơi. Chúng ta không tham gia. Thả chúng ta ra ngoài. Thả chúng ta, ông. Hai đạo thuần túy tới làm cho người linh hồn đông kết cực Uchiha, không có dấu hiệu nào từ ám tử sắc màn trời trong cái khe bắn ra. Nhanh, nhanh đến mức siêu việt tư duy, tinh chuẩn, như là lưỡi hái của tử thần tinh chuẩn quá chặt. Phúc. Hai tiếng cực kỳ nhỏ, như là bọt khí vỡ tan tiếng vang. Nam Hải sụp sôi gào thét im bặt mà dừng. Nữ Hải hoảng sợ hai mắt đấm lệ trong nháy mắt ngưng kết. Thời gian dường như bị nhấn xuống nút tạm dừng. Hai đạo tối tăm trùng sáng, như là nhất tinh chuẩn giao giải phẫu, vô thanh vô tức quán xuyên mi tâm của bọn họ. Không có máu tươi phun tung tóe, không có xương cốt vỡ vụn, chỉ có chôn bụi. Lấy mi tâm kia lỗ nhỏ bé động làm trung tâm, hai người thân thể như là bị đầu nhập cường toàn tượng sáp, từ trong ra ngoài, vô thanh vô tức, hòa tan, khí hóa, lan ra, cơ bắp, xương cốt, nội tạng, tất cả cấu thành sinh mệnh vật chất, tại một phần ngàn tỷ giây bên trong, bị phân giải thành nguyên thủy nhất dòng chảy hạt. Như là hai tôn ngu xuẩn bị cuồng phong trong nháy mắt thổi tan. Nguyên liệu chỉ để lại hai đoàn cấp tốc bành trướng, lan lột, nồng đậm tới tan không ra tinh hồng huyết vụ. Nồng đậm dị sắc mùi tanh trong nháy mắt tràn ngập ra. Huyết vụ cuồn cuộn lấy, chậm rãi rơi xuống. Tại băng lãnh mặc ngọc trên mặt đất đều đặn bôi lên mở hai mảnh chói mắt tới làm cho người buồn nôn, to lớn, sền sệt tinh hồng ẩn ký, như là hai đóa tại trong tuyệt vọng nở rộ. Địa ngục chi hoa, tĩnh mịch. So trước đó bất kỳ lần nào đều muốn nặng nghề, đều muốn băng lãnh tĩnh mịch. Tất cả ồn ào náo động, gầm thét, thút thít, trong nháy mắt bị bóc tát, như là bị vô hình cự thủ giữ lại yết hầu. Tráng hán đầu chọc miệng há to dừng tại giữa không trung, gào thét ngưng kết tại yết hầu chỗ sâu, chỉ còn lại có thô trọng như ống bê giống như thở dốc. Thiếu nữ tóc đỏ thân thể kéo căng đến cực hạn. Dị sát song đồng gắt gao nhìn chằm chằm kia hai mảnh cấp tốc huyết tán tinh hồng, chỗ sâu trong con ngươi lần thứ nhất lướt qua một tia rõ ràng, không cách nào che giấu. Hồi hộp. Phương Thọ Bình cô gầy ngón tay gắt gao móc tiến dưới xương sườn vết thương, kịch liệt đau nhức nhường hắn toàn thân run rẩy, cũng không dám phát ra nửa điểm thanh âm. Đôi mắt giàn mua vẫn đục bởi vì cực hạn sợ hãi mà trừng lớn đến cực hạn. Băng lãnh hùng vĩ điện tử âm, như đều là trận này y mắng chôn vùi rơi xuống sau cùng lời chú giải, không có chút nào gợn sóng vang lên lần nữa, quy tắc nhắc lại, tất cả tiến vào sinh tử giới giả, nhất định phải tham dự trò chơi. Cự tuyệt người tham dự, cho 3 ngày giảm sốc kỳ. 3 ngày kỳ đầy, quy tắc chi lực giáng lâm, hình thần câu diện. Đã tham dự trò chơi người, coi là ký kết sinh tử khế ước. Nửa đường rời khỏi người, lập tức gạt bỏ. Lập tức gạt bỏ bốn chữ, như là bốn thanh nung đỏ bàn ủi, mạnh mẽ bỏng tại chỗ có người sống sót linh hồn phía trên. Không khí ngưng kết thành khối chỉ. Tuyệt vọng như là nước thủy triều đen kịt, vô thanh vô tức tràn qua mắt cá chân, bao phủ đầu gối, cuối cùng đem tất cả mọi người hoàn toàn thôn phệ. Không có đường lui, không có lựa chọn. Hoặc là tại vĩnh vô chỉ cảnh sinh tử trong trò chơi chém giết, dẫm lên đồng bạn thi cốt tiến lên. Hoặc là hóa thành trên mặt đất kia hai mảnh chói mắt tinh hồng, trở thành quy tắc băng lãnh lời chú giải. A, ha ha, có người phát ra tố chất thần kinh cười nhẹ, ánh mắt tan rã. Có người sủi lơ trên mặt đất, như là bị rút mất xương cốt. Càng nhiều người, ánh mắt tại ngắn ngủi tĩnh mịch sau, bắt đầu xảy ra biến hóa. Sợ hãi vẫn tồn tại như cũ, nhưng một loại càng thêm băng lãnh, càng thêm trần trụi. Như là dã thú bản năng cầu sinh, bắt đầu từ tuyệt vọng nước bùn bên trong sinh sôi, lan tràn. Ánh mắt đảo qua bên người mỗi một cái đồng bạn. Cảnh giác, tính toán, ước định. Sát ý vô hình sợi tơ tại người sống sót ở giữa kéo căng, trong không khí tràn ngập ra một cỗ so mùi máu tươi càng thêm hơi thở nguy hiểm. Phương Thọ Bình thân thể còn xuống, khó khăn di chuyển bước chân, một chút xíu tới gần La Diêm. Mỗi một bước đều dính dấp dưới xương sườn kịch liệt đau nhức, mồ hôi lạnh thẩm thấu hắn rách dưới quần áo. Hắn dừng ở La Diêm sau lưng nửa bước vị trí, không dám áp sát quá gần, cũng không dám cách quá xa. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt giàn mua vẫn đục,
vượt qua La Diêm rộng lớn lại trầm mặc bóng lưng, nhìn về phía kia treo cao, chậm rãi chuyển động tinh hồng huyết cầu. Lại chậm rãi đảo qua mặc ngọc trên bình đài kia hai mảnh to lớn, chưa khô cạn chói mắt tinh hồng. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào La Diêm dính lấy đỏ sẫm vết máu đụng chiến đế dày. Một loại cực kỳ phức tạp cảm xúc tại hắn dàn mua trái tim bên trong cuộn cuộn, va chạm. Sợ hãi, tuyệt vọng, còn có một tia gần như tuấn đạo người giống như quyết tuyệt. Hắn hít sâu một hơi, khẩu khí kia hơi thở mang theo nồng đậm máu tanh cùng dưới xương sườn kịch liệt đau nhức, sắp đến hắn kịch liệt ho khan, thân thể khô gầy như làn nến tàn trong gió giống như lay động. Không âm thanh dần dần nghỉ, hắn nâng lên khô gầy như tuổi, dính đầy vết máu bụi đất tay phải, dùng hết lực khí toàn thân, cực kỳ chậm rãi, cực kỳ trịnh trọng, làm sửa lại một chút chính mình kia sớm đã rách bước, dính đầy dơ bẩn cổ áo, phảng phất tại tiến hành một loại nào đó trang nghiêm nghi thức. Sau đó, hắn có chút cong lưng, hướng về phía trước rời cực nhỏ một bước. Khô cảo thanh âm khàn khàn, mang theo một loại gần như thiêu đốt sinh mệnh giống như bình tĩnh, tại La Diêm sau lưng vang lên, "Chủ tử." La Diêm không quay đầu lại, thân ảnh vẫn như cũ tựa như núi cao trầm tĩnh. Phương Thọ Bình đôi mắt giàn mua vẫn đủ, nhìn qua La Diêm trầm mặc bóng lưng, ở trong đó dường như ẩn chứa đủ để trèo chống hắn đi qua địa ngục lực lượng. Hắn liếm liếm khô nước chảy máu bờ môi, thanh âm không cao, lại rõ ràng xuyên thấu chung quanh tĩnh mịch không khí, "Lao nô, sống 60 có 7 đủ 4." Hắn dừng một chút, phản phất tại tích xúc lực lượng cuối cùng, mỗi một chữ đều giống như từ sâu trong linh hồn khó khăn đặt ra, nếu quả thật đến cuối cùng chỉ có thể sống một cái. Cặp kia đôi mắt giàn mua vẫn đục chỗ sâu, cuối cùng một kia đối nhau quyến luyến bị cưỡng ép bóc cắt, chỉ còn lại có một loại thuật ý, gần như hiến tế giống như thành tính quan mang, "Lao nô, cầu ngài sống sót, nhất định phải sống sót." Hắn thân thể khô gầy bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ, dưới xương sườn vết thương lần nữa chảy ra đỏ sẫm máu, nhuộm đỏ lam lũ tấm vải. Nếu là Lao Thiên nuôi mù thanh âm hắn đột nhiên trầm thấp xuống dưới, mang theo một loại gần như nghẹn ngào khàn khàn, nhưng lại vô cùng rõ ràng, "Nhường Lao nô, cùng chủ tử ngài phân đến cùng một cái trong vòng." Phương Thọ Bình bỗng nhiên ngẩng đầu, vàn bệnh tia máu cùng nước mắt đục ngầu lắm mắt, gắt gao nhìn chằm chằm La Diêm bóng lưng, phảng phất muốn đem linh hồn của mình lạc cấn vào đi, "Ngài, ngàn bạn, không muốn hạ thủ lưu tình, đem lão nô đạp ra ngoài, đạp càng xa càng tốt." Chương 421, tiếp tục đối kháng, đối thủ là cái lao đầu. Chương 421, tiếp tục đối kháng, đối thủ là cái lao đầu. Mấy chữ cuối cùng, hắn cơ hồ là gào thét đi ra, mang theo một loại xé rách tim phổi giống như quyết tuyệt. Khô gầy nắm đấm gắt gao nắm chặt, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay, chảy ra từng tia đỏ sẫm huyết châu. Không khí dường như đông lại, chỉ có hắn thô trọng đè nén tiếng thở dốc, tại tĩnh mịch bên trong lộ ra phá lệ chói tai. La Diêm trầm mặc như trước, hắn chậm rãi, cực kỳ chậm rãi, xoay người qua, cặp mắt kia bình tĩnh, thâm thúy, như là hai cái thôn vệ tất cả tia sáng diễm cổ. Bên trong không có đối Phương Thọ Bình lần này gần như di ngôn giống như bi tráng tuyên ngôn cảm động, không có đối lao nhân chịu chết quyết tâm thương hại, thậm chí không có một tia gợn sóng, chỉ có một loại thấy rõ quy tắc bản chất, gần như lãnh khốc bình tĩnh. Ánh mắt của hắn rơi vào Phương Thọ Bình tấm kia nước mắt chảy ngang, che kín vết máu bụi đất giản mua trên mặt. Một lát, thanh âm trầm thấp vang lên, không cao, lại như là băng lãnh khối sắt, nện ở mặc ngọc trên mặt đất, mang theo một loại không thể nghi ngờ, gần như pháp tắc giống như trọng lượng, sẽ không. Phương Thọ Bình đôi mắt giản mua vẫn đục run lên bần bật. Một tia yếu ớt, khó có thể tin hào quang lóe lên. La Diêm ánh mắt rời, đảo qua kia treo cao tinh hồng huyết cầu, đảo qua mặc ngọc trên bình đài kia hai mảnh to lớn tinh hồng ấn ký, cuối cùng hướng về nơi xa những cái kia ánh mắt lấp lóe, như là thú bị nhốt giống như lẫn nhau để phòng người sống sót. Thanh âm của hắn vẫn như cũ bình thản, lại mang theo một loại chặt đứt tất cả viễn tưởng lực lượng tuyệt đối, hết sức nỗ lực. Bốn chữ, như là cuối cùng thẩm phán, tuyên cáo trận này thông hướng địa ngục chỗ sâu nhất, vĩnh viễn không ngừng nghỉ giết chóc trò chơi. Vừa mới bắt đầu, tinh hồng huyết cầu chậm rãi chuyển động, mặc ngọc trên bình đài hai mảnh to lớn vết máu chưa khô cạn, băng lãnh hồng điện tử âm như là trung tang, vòng thứ hai lực lượng đối kháng bắt đầu. Ông, trên mặt đất lưu lại đỏ sẩm vết máu như là bị bàn tay vô hình xóa đi. Vỏ quyết hỏa hoàn lần nữa sáng lên, 49 cái thiêu đốt tử vong vòng tròn, như là địa ngục trên bàn cờ một lần nữa nhóm lửa phong hỏa. Những người sống sót bị vô hình quy tắc chi lực thô bạo xô đẩy, lôi kéo, như là bị đầu nhập đấu thú lồng thú bị nuốt. Tuyệt vọng gào thét, sụp đổ kêu khóc, phí công giấy rủa. Cuối cùng, tất cả mọi người bị một lần nữa đính tại riêng phần mình mới giác đấu trong vòng. La Diêm đứng vững, dưới chân mặc ngọc lạnh buốt, vỏ quyết hỏa diễm tại giày bên cạnh yên tĩnh chảy xuôi. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, đối diện một người có mái tóc hoa dâm thưa thớt, mặc rách dưới vải xám trường sam láo giả, thân hình còn xuống, trên mặt khe rãnh tung hành, đôi mắt giàn mua vẫn đục bên trong đựng đầy đục ngầu nước mắt, khô gầy như tuổi thân thể tại run nhẹ nhẹ, như là trong gió thu cuối cùng một mảnh run lẩy bẩy lá khô. Nhỏ, tiểu huynh đệ lão giả thanh âm khàn giọng vỡ vụn, mang theo nồng đậm giọng nghẹn ngào cùng không cách nào che giấu sợ hãi, xin thương xót, xin thương xót. Hắn phủ phù một tiếng, lại hướng thẳng đến La Diêm phương hướng quỳ xuống, khô gầy đầu gối đập ầm ầm tại băng lãnh mặc ngọc trên mặt đất, van cầu ngươi buông tha lão hủ. A, hắn nước mắt chảy ngang, cái chán gắt gao chống đỡ mặt đất, sam trắng loạn phát dính đầy bụi đất. Lão hủ tuổi đã cao, đất vàng trôn đến cổ can, chịu không được dày vò. A, hắn nâng lên tấm kia che kín nước mắt cùng dơ bẩn mặt mò, đục ngầu nước mắt theo thật sâu nếp nhăn khe danh uốn lượn mà xuống, trong ánh mắt tràn đầy hèn mọn cầu xin cùng cực hạn sợ hãi. Trong nhà còn có cái tê liệt bạn già chờ lấy ta trở về, cháu trai mới 3 tuổi, không thể không có ra ra. A, thanh âm hắn nghẹn ngào, khóc không thành tiếng, khô gầy hai tay run rẩy hướng về phía trước rũa ra, dường như muốn tóm lấy La Diêm ống quần, van cầu ngươi,
phát phát từ bi,
tha ta đầu này mạng già. A than thở khóc lóc, chữ chữ đẫm máu và nước mắt, cho dù ai nhìn đều sẽ sinh lòng chắc ẩn. La Diêm trầm mặc nhìn xem hắn, ánh mắt bình tĩnh, như là nhìn xem một khối băng lãnh tảng đá. Lão giả kia quỳ túi trên mặt đất, cái chán chống đỡ lấy băng lãnh mặt đất, đục ngầu nước mắt im lặng nhỏ xuống, tại mặt ngọc bên trên thấm ra một mảnh nhỏ màu đậm vết ướt. Hắn thân thể khô gầy bởi vì thuốc thít mà run rẩy kịch liệt, bả vai run run, dường như thừa nhận thế gian lớn nhất đau khổ. Nhưng mà, La Diêm ánh mắt như là nhất tinh chuẩn máy quét, xuyên thấu tầng kia hèn mọn đáng thương ngụy trang, rơi vào lão giả cái kia thật sâu dấu ở rách dưới tay áo bên trong, dính sát lạnh như băng mặt trên tay phải. Cái tay kia khô gầy, che kín da đốm mồi, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. Mu bàn tay gân xanh như là vặn mèo con run giống như chuẩn bị bạo khởi. Kia tuyệt không phải một cái tuyệt vọng thuốc thít lão nhân nên có phần tay trả thái. Đó là một loại giống như rắn độc vận sức chờ phát động, chờ đợi một kích chí mạng. Căng cứng, tay áo chỗ sâu, một tia cực kỳ yếu ớt, cơ hồ bị lão giả khóc thảm âm thanh hoàn toàn che giấu. Kim loại ma sát nhỏ bé tranh âm thanh, cực kỳ nhỏ, lại dường như sấm sét tại La Diêm yên tĩnh tâm hồ bên trong nổ vang. Dao găm trong tay áo tàng đao, La Diêm quẹt miệng, cực kỳ nhỏ, hướng lên rắc đống lúc đích. Đường con băng lãnh, mang theo một tia xuyên thủng tất cả đùa cận. Hắn không hề động, trầm mặc như trước như núi, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem lão giả biểu diễn. Lão giả kia kêu khóc một hồi, thấy La Diêm không phản ứng chút nào, cũng không trách móc, cũng không lên trước, thậm chí liền một chút thương hại tâm tình chập chờn đều không có. Hắn đôi mắt giàn mua vẫn đục bên trong, tầng kia hơi nước giống như hèn mọn cùng sợ hãi chỗ sâu, một tia không dễ dàng phát giác nôn nóng cùng ngoan lệ lặng yên lướt qua. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt đau khổ trong nháy mắt rút đi hơn phân nửa, thay vào đó là một loại hỗn hợp có tuyệt vọng cùng điên cuồng dữ tợn. Tiểu xuất sinh, ý chí sắt đá, một chút đường sống cũng không cho. Hắn khàn giọng chửi mắng, thanh âm đột nhiên cất cao, sắc nhọn chói tai. Cùng lúc đó, hắn quỳ trên mặt đất, thân thể như là bị áp xúc đến cực hạn lò xo, đột nhiên bắn lên, tốc độ nhanh đến kinh người, hoàn toàn không giống một cái gần đất xa trời lão nhân. Khô gầy tay phải như là rắn độc xuất động, như thiểm điện từ rách dưới tay áo bên trong rút ra. Hàn quang chợt hiện, một thanh dài ba tấc, toàn thân đen nhánh, lưỡi dao lóe ra u lam hàn mang ngâm độc dao găm, mang theo xé rách không khí rít lên, ngoan độc vô cùng hướng phía La Diêm không có chút nào phòng bị bụng dưới, đâm thẳng tới. Góc độ xảo trá, tốc độ như điện, nắm bắt thời cơ đến kỳ diệu tới đỉnh cao. Chính là La Diêm dường như bị hắn chửi mắng kinh đến hơi sững sờ trong ngáy mắt. Lão giả trong mắt lóe ra tàn nhẫn, sắp đáp thủ hưng phấn quan mang. Hắn thậm chí đã tưởng tượng tới dao găm đâm vào mềm mại ổ bụng, váy nội tạng lúc kia mỹ diệu xúc cảm. Nhưng mà, ngay tại kia ngâm độc đen nhánh đầu dao sắp chạm đến La Diêm góc áo nháy mắt, La Diêm động, không phải né tránh, không phải đón đỡ, hắn chỉ là có chút như người, động tác biên độ nhỏ đến cơ hồ có thể không cần tính, như là gió nhẹ lướt qua cánh liễu. Trôi kia ngưng tụ lão giả suốt đời âm tàn cùng tính toán độc dao găm, mang theo chói hai tiếng xé gió, lao La Diêm bên eo quần áo. Hiểm lại càng hiểm, đâm cái không. Chương 422, xem thấu tất cả, trực tiếp chém giết, Phương Thọ Bình. Chương 422, xem thấu tất cả, trực tiếp chém giết, Phương Thọ Bình. Lão giả trên mặt nhe răng cười trong nháy mắt chết cứng, trong mắt tràn đầy khó có thể tin kinh ngạc cùng một tia mở mịt. Làm sao có thể? Hắn chiêu này trong tay áo tàng đao, phối hợp thanh lệ câu hạ biểu diễn, âm chết qua nhiều ít so hắn cường tráng đối thủ, chưa hề thất thủ. Vì sao? Vì cái gì người trẻ tuổi này dường như sớm đã xem thấu tất cả? Ngay tại hắn tâm thần kịch chấn, lực cũ đã hết Sony chưa sinh trong mấy mắt, một cái khớp xương rõ ràng, trầm ổn hữu lực tay, như là sớm đã chờ đã lâu kim sắt, vô cùng tinh chuẩn, giữ lại hắn cầm dao găm tay khô gầy cổ tay. Giang giác, một tiếng thanh thúy đến rợn người tiếng xương đứt, lão giả khô gầy cổ tay trong nháy mắt bị bóp nát bấy biến hình. A, kịch liệt đau nhức như là dòng điện trong nháy mắt vọt khắp toàn thân. Lão giả phát ra một tiếng thê lương tới không giống tiếng người rú thảm, đen nhánh ngâm độc dao găm rời khỏi tay, len ken một tiếng rơi xuống tại băng lánh mặt ngọc trên mặt đất. La Diêm ánh mắt lạnh lùng như cũ, không có chút nào tâm tình chợt trợn, dường như chỉ là bóp nát một cái cản đường sâu kiến. Hắn giữ lão giả đứt cổ tay, tay đột nhiên phát lực, như là cầm lên một túi nhẹ nhàng rất rưởi, đem kêu thảm không ngừng lão giả toàn bộ thân thể lăng không nhấc lên, khác một nắm đấm, như là ẩn nút hung long thức tỉnh, mang theo xé rách không khí ngột ngạt nổ đùng, không có chút nào màu sắc rực rỡ, từ thấp tới cao, mạnh mẽ nện ở lão giả khô quắt trên lồng ngực. Phúc. Một tiếng ngột ngạt tới làm người sợ hãi tiếng vang, lão giả thân thể lọn khổng như là bị cao tốc chạy xe tại chính diện va chạm, lồng ngực trong nháy mắt sụp đổ, vỡ vụn xương sườn đâm rách ra thịt, mang theo lâm ly máu tươi cùng trắng liếu mảnh xương bại lộ trong không khí. Trong miệng hắn du thảm bị mạnh mẽ nện đứt, thay vào đó là một miệng lớn hỗn hợp có nội tạng khối vụn cùng đậm đặc bọt máu suối phun. Ách, ha ha, lão giả ánh mắt nổi lên, vằn vện tiêu máu, trong cổ họng phát ra ống bê hỏng giống như thoát hơi ha ha âm thanh, trên mặt tràn đầy cực hạn thống khổ cùng sợ hãi tử vong. La Diêm không có chút nào dừng lại, hắn mang theo lão giả đứt cổ tay, tay đột nhiên hướng lên hất lên, đồng thời cái kia vừa mới đánh nát đối phương xương ngực nắm đấm biến quyền là trưởng, như là nắm nâng một khối gỗ mục, vững vàng nâng lão giả giặt dẻo sau lưng, động tác trôi chảy một mạch mà thành, như là diễn luyện quá ngàn trăm lượt. Sau đó eo hạch tâm lực lượng trong nháy mắt bộc phát, hai tay cơ bắp sôi sục, như là ném mạnh đạn đá cổ đại cự nỏ. Đi ngươi. Một tiếng trầm thấp trong tiếng hít thở. Lão giả kia nhẹ nhàng, như là vài rách bé con giống như thân thể tàn phế, bị một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi cự lực mạnh mẽ ném ra ngoài. Phương hướng chính là sau lưng kia vòng thiêu đốt lên vỏ quýt hỏa diễm tử vong biên giới. Không. Lão giả còn sót lại ý thức phát ra cuối cùng một tiếng tuyệt vọng tới sâu trong linh hồn gào thét. Che kín vết máu cùng sợ hãi mặt mo tại bay ngược trong cuồng phong bạt bèo biến hình. Hắn phí công cơ cái kia hoàn hảo tay trái, ý đồ bắt lấy cái gì, lại chỉ bắt được băng lãnh không khí. Phốc. Khô quắt tàn phá thân thể, như là diều bị đứt dây, không chút huyền niệm, đập ầm ầm rơi vào kia vòng vỏ quýt hỏa diễm phía trên. Vỏ quýt hỏa diễm trong nháy mắt bộc phát ra chướng mắt muốn mù trắng bệnh quang mang. Xuy. Giận người thiêu đốt âm thanh. Trắng bệnh quang diễm như là tham lam thực nhân ngư nhóm, trong nháy mắt thôn phệ thân thể của lão giả. Từ tiếp xúc cấn mở bắt đầu. Da thịt, xương cốt, nội tạng, tất cả cấu thành sinh mệnh vật chất, như là dưới liệt nhật băng tuyết, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng dã, khí hóa. Liền một tia cho tàn cũng không từng lưu lại. Không đến 2 giây, nguyên địa chỉ còn lại một mảnh nhỏ có chút tỏa sáng lưu ly chạm mặt ngọc mặt đất. Trong không khí tràn ngập ra một cốt rồ tê in khét lẹt hôi thối. La Diêm chậm rãi thu hồi ném mạnh động tác, đứng vững, khí tức bình ổn. Dường như chỉ là tiện tay ném ra một cái rác rưởi. Hắn cúi đầu, nhìn thoáng qua trước ngực mình. Món kia màu đen y phục tác chiến bên trên, bị lao giả dao găm đâm trúng vị trí. Vài vóc bị sắc bén đầu dao rạch ra một đạo dài gần tấc lỗ hổng, lộ ra phía dưới. Hoàn hảo không chút tổn hại, hiện ra khỏe mạnh quang trạch màu đồng cổ làn da. Liên một tia bạch tấn cũng không từng lưu lại. Thao thiết thần hồn rèn luyện tạo hóa thân thể, sát thường khó thương. Hắn giơ tay lên, đầu ngón tay phất qua cái kia đạo tổn hại vải áo vết nước. Động tác tùy ý như là phủi đi một hạt bụi. Sau đó, hắn chậm rãi xoay người, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía nghiêng phía sau. Phương Thọ Bình chỗ giác đấu vòng, nơi đó chiến đấu cũng đã chuẩn bị kết thúc. Phương Thọ Bình thân thể còn xuống, khô gầy như củi, dưới xương sườn vết thương bởi vì kịch liệt động tác lần nữa băng liệt, đỏ sẫm huyết thủy thẩm thấu nửa bên áo quần lam lũ, tại dưới chân hắn lôi ra một đầu đứt quãng, sền sệt vết máu. Hắn miệng lớn thở hồng hộc lấy, mỗi một lần hít thở đều mang ống bệ hỏng giống như tê minh cùng sâu tận xương tủy kịch liệt đau nhức. Mồ hôi hỗn hợp có huyết thủy, theo hắn che kín nếp nhăn cùng dơ bẩn mặt mo không ngừng trượt xuống. Đôi mắt giàn mua vẫn đục vải bố lót trong đầy tơ máu, ánh mắt mỏi mệt tới cực điểm, nhưng như cũ gắt gao nhìn chằm chằm đối diện, như là sắp chết lao lang, nhìn chằm chằm sau cùng con mồi. Đối thủ của hắn là cái kia thiếu nữ tóc đỏ, nàng thân hình mạnh mẽ như báo săn, động tác linh xảo đến không thể tưởng tượng nổi, như cùng ở tại nhảy múa trên lưới lao. Dị sát song đồng, trái kim phải làm, tại ánh lửa chiếu rọi lóe ra băng lãnh mà vẻ hư vấn, khóe môi nhếch lên một tia như có như không, mèo đuôi chuột giống như tàn nhẫn ý cười. Nàng dường như cũng không đợi tại kết thúc chiến đấu, mà là tại hưởng thụ trận này đơn phương ngược sát. Lao giả, xương cốt vẫn rất cứng rắn, thiếu nữ tóc đỏ liếm liếm có chút môi khô khốc, thanh âm mang theo một tia khàn khàn tư tính, lại băng lãnh thấu xương. Nàng thân hình thoát một cái, giống như quỷ mị lần đến gần. Khô gầy nắm đấm mang theo tàn ảnh, mạnh mẽ đánh tới hướng Phương Thọ Bình bởi vì kịch liệt đau nhức mà có chút sụp đổ ngực. Phương Thọ Bình con người co rụt lại, khô gầy hai tay bản năng giao nhau đón đỡ. Phanh, trầm muộn tiếng va đập. Phương Thọ Bình thân thể khô gầy như là bị trọng truy đánh trúng, lảo đảo hướng về sau liền lùi mấy bước. Mỗi một bước đều dẫm tại chính mình nhỏ xuống vũng máu bên trong, lưu lại một cái sền sệt dấu chân. Cổ họng ngọt ngọt, một câu ngai ngái phun lên, lại bị hắn cưỡng ép nuốt xuống. Khô cảo mặt mo trong nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy. Thiếu nữ tóc đỏ trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn khoái ý, nàng đắc thế không tha người. Thân hình như bóng với hình, một cái sắc bén đá ngang mang theo xé rách không khí rít lên, mạnh mẽ quét về phía Phương Thọ Bình hạ bàn. Phương Thọ Bình cắn răng, khô gầy chân trái đột nhiên nâng lên đón đỡ. Giang rắc, một tiếng do nét tiếng xương nứt. Phương Thọ Bình khô gầy bắp chân trái lấy một cái quỷ dị góc độ hướng vào phía trong lỗ lượng. Kịch liệt đau nhức như là dòng điện trong nháy mắt đánh xuyên thần kinh của hắn. Ai da, hắn phát ra một tiếng thê lương bi thảm. Thân thể cũng không còn cách nào bảo trì cân bằng, như là bị chém ngã gỗ mục, nặng nề mà hướng về sau ngã quỵ. Phù phù, thân thể khô gầy nện ở băng lãnh mặc ngọc trên mặt đất, tóe lên một mảnh nhỏ sền sệt huyết hoa. Hắn dãy rồi lấy, ý đồ dùng còn sót lại cánh tay phải chống đỡ lấy thân thể. Chân gãy chỗ truyền đến toàn tâm kịch liệt đau nhức nhường hắn toàn thân co rút. Chương 423, lão nô đi trước một bước. Mới đối thủ, thiếu nữ tóc đỏ. Chương 423, lão nô đi trước một bước. Mới đối thủ, thiếu nữ tóc đỏ. Trên trán nổi gân xanh, mồ hôi lạnh như là thác nước tuôn ra. Đôi mắt giàn mua vận đục bên trong tràn đầy thống khổ cùng tuyệt vọng. Thiếu nữ tóc đỏ đứng ở trước mặt hắn, ở trên cao nhìn xuống, như là thắng lợi nữ vương nhìn xuống dưới chân bại quyền. Nàng nghiêng đầu một chút, dị sắc trong hai con ngươi lóe ra băng lãnh mà tàn nhẫn quan mang. Cho chơi nên kết thúc. Nàng thanh âm bình thản, lại mang theo tuyên phán tử hình lãnh khốc. Nàng chậm rãi nâng lên chân phải, cái kia dính lấy một chút vết máu cùng bụi đất, bao khỏa tại màu đen chiến thuật trong giày chân. Nhắm ngay Phương Thọ Bình bởi vì kịch liệt đau nhức mà quặn mình run rẩy, khô gầy lồng ngực. Sau đó, đột nhiên phát lực. Phanh. Một tiếng trầm muộn tiếng vang, Phương Thọ Bình quằn xuống thân thể khô gầy như là bị cao tốc chạy xe tại đụng trúng, cả người cách mặt đất bay lên, hướng phía sau lưng kia vòng thiêu đốt lên vỏ quýt hỏa diễm tử vong biên giới, như là giống như diều đứt dây, kích xạ mà đi. Chủ tử, tại thân thể bay lên không, bay về phía tử vong trong mấy mắt, Phương Thọ Bình dùng hết sinh mệnh lực lượng cuối cùng, đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, che kín vết máu cùng nước mắt đục ngầu lắm mắt, gắt gao nhìn về phía La Diêm vị trí. Ánh mắt kia phức tạp tới cực hạn, có đối tử vong cực hạn sợ hãi, có đối với sinh mạng không cam lòng quyến luyến, nhưng càng nhiều là một loại gần như thiêu đốt linh hồn giống như thuần túy, không giữ lại chút nào, trung thành, cùng phó thác. Hắn dùng hết trong lồng ngực cuối cùng một tia không khí, xé rách huyết hầu, phát ra một tiếng như là tiếng than đố quên giống như, thê lương tới xuyên thấu trời cao gào thét. Lao nô, đi trước một bước. Ngài, nhất định, bảo trọng a. Tiếng gào thét tại trống trải tĩnh mịch sân thể dục bên trong điên cuồng quen quẩn, mang theo một loại làm cho người linh hồn chấn chiến bi tráng cùng quyết tuyệt. Một giây sau, phúc, khô gầy tàn phá thân thể, đập ầm ầm rơi vào ngọn lửa màu đỏ quýt biên giới phía trên. Vỏ quýt hỏa diễm trong nháy mắt chuyển hóa làm trắng bệnh. Suy, chói tai thiêu đốt âm thanh. Trắng bệnh quang diễm như là địa ngục các quyển, trong nháy mắt thôn phệ Phương Thọ Bình thân thể. Từ đầu lâu, tới lồng ngực, tới tàn phá chân gãy, như là đầu nhập lò luyện ngọn đến, cấp tốc tan rã. Khí hóa, liền một tiếng hét thảm cũng không từng lưu lại. Không đến một giây, nguyên địa chỉ còn lại một mảnh nhỏ có chút tỏa sáng lưu ly chạm mặt ngọc mặt đất, cùng trong không khí mới thêm một sợi protein khét lẹt hôi thối. La Diêm đứng tại chỗ, lặng lặng mà nhìn xem Phương Thọ Bình bị đá bay, nhìn xem hắn gào thét, nhìn xem hắn bị trắng bệnh quang diễm thôn phệ, nhìn xem hắn hoàn toàn biến mất, liền một tia cho tàn cũng không từng lưu lại. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, như là đồng kết ước vạn năm sông băng, không có chút nào gợn sóng, không có phẫn nộ, không có bi thương, thậm chí không có một tơ một hào xúc động. Nhịp tim bình ổn, hô hấp kéo dài, dường như vừa rồi kia gào thét thảm thiết, kia bi tráng phó thác, trong nháy mắt kia chôn bụi, đều chỉ là phát sinh ở một cái khác xa xôi chiều không gian, không quan trọng hình ảnh. Hắn có chút nghiêng đầu một chút, băng lãnh ánh mắt rơi vào chính mình vừa mới phất qua trước ngực vài áo vết nứt đầu ngón tay, lại chậm rãi nâng lên, nhìn về phía Phương Thọ Bình biến mất kia phiến lưu ly chạm mặt đất, một tia cực kỳ nhỏ, gần như hư vô nghi hoặc, như là đầu nhập nước đọng đầm một hạt bụi nhỏ, tại hắn băng lãnh tâm hồ chốt sâu, cực kỳ chậm rãi khuyết tán ra đến. Phương Thọ Bình theo hắn thật lâu, trung thành tuyệt đối, người không phải có cây, ai mà có thể vô tình. Theo lý thuyết, hắn hẳn là phẫn nộ, bi thương, dù là một tia tiếc hận, thế nhưng là không có. Không có cái gì, chỉ có một mảnh tĩnh mịch, băng lãnh, như là nhất dụng cụ tinh vi, quét hình qua một bộ mất đi giá trị báo hỏng linh kiện. Sau đó, thờ ơ hắn chậm rãi giơ tay lên, khớp xương rõ ràng ngón trỏ, nhẹ nhàng đặt tại chính mình bên trái lồng ngực, trái tim vị trí, cách cứng cỏi làn da cùng cường kiện cơ bắp, có thể cảm nhận được kia trầm ổn hữu lực dao động. Đông, 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 quy luật, hữu lực, lại băng lãnh, như là máy móc. La Diêm lông mày cực kỳ nhỏ nhăn một chút, một tia băng lãnh như là dao giải phẫu giống như sắc bén ý niệm xẹt qua hắn yên lặng ý thức chỗ sâu, thao thiết thần hồn, thôn vệ. Chẳng lẽ không chỉ là lực lượng, còn có lòng người? La Diêm nghĩ mãi mà không rõ, dứt khoát không thèm nghĩ nữa. Hắn nhìn về phía trước, tinh hồng huyết cầu im ắng chuyển động, vỏ quýt hỏa hoàn lại lần nữa chia cắt mặc ngọc bình đài, trong không khí rồ tê in khét lẹt mùi tanh chưa tan hết, lại lẫn vào mới càng nồng nặc dị sắc hương vị. Vòng thứ hai, người sống sót 24, tuyệt vọng như nồng mụ nặng nề đến cơ hồ ngưng kết thành băng. Băng lãnh hồng điện tử âm, như là băng lãnh đao khắc, lần nữa vạch phá tĩnh mịch, vòng thứ ba lực lượng đối kháng. Bắt đầu. Ông. Tàn chi cùng vết máu bị vô hình xóa đi. Những người sống sót như là để tuyến con rối, lần nữa bị quy tắc chi lực thô bạo lôi kéo, phân phối. La Diêm cất bước, bước vào mới tử vong vòng tròn. Vỏ quýt hỏa diễm tại vùng chiến biên giới dịu dàng ngoan ngoan chạy xuôi. Hắn chậm rãi ngẩng đầu. Đối diện, đạo thân ảnh kia đứng vững. Hỏa diễm chiếu rọi ra nàng lộn xộn như thiêu đốt hỏa vũ tóc ngắn. Khóe miệng lưu lại trước đó chiến đấu nhiễm lên, chưa lau sạch sẽ một vệt đỏ sẫm. Trái kim phải làm dị sắc song đồng. Giờ phút này, tinh chuẩn không sai lầm, khóa chặt La Diêm mặt, như là thợ săn khóa chặt cuối cùng con mồi. Không phải tráng hán đầu trọc, không phải những người khác, chính là nàng. Đã bay Phương Thọ Bình, đem nó hóa thành khét lẹ tần ký. Thiếu nữ tóc đỏ, nàng nghiêng đầu một chút, nhỏ vụn tóc đỏ lướt qua thái dương. Dị sắc trong hai con người, chẳng những không có giết buộc cựu địch ngưng trọng cảnh giác, ngược lại, như là đốt lên kỳ dị nào đó hưng phấn. Một vẻ cực kỳ trương dương, rất có xâm lược tính nụ cười. Tại nàng nhiễm vết máu khóe môi, đông nhiên nở rộ, xách một tiếng ngả ngớn đánh lưỡi, thanh âm của nàng khàn khàn mà nhảy bọn, mang theo một loại mèo bắt tuyến cầu giống như nghiền ấm xoáy ca. Nàng có chút hướng về phía trước như thân, động tác nhẹ nhàng như là chuẩn bị tấn công mô báo. Kim Lam song đồng chăm chú chiếm lấy La Diêm, không có chút nào gợn sóng mắt đen. Vừa rồi ngươi nhìn ta chằm chằm xem trọng lâu a, là cảm thấy ta xử lý lao ra hỏa kia dáng vẻ đặc biệt đẹp đẽ a? Nụ cười của nàng càng thêm mở rộng, nhọn răng nanh như ẩn như hiện, ánh mắt lại sắc bén như kim châm, phản phất muốn đâm thủng La Diêm băng lãnh sắc ngoài, nhìn trộm hạ ẩn dấu dung nham hoặc hàn băng. La Diêm bình tĩnh nhìn xem nàng, ánh mắt như là hai đầm đông kết sâu suối, đã không có cửu hận nộ diễm, cũng không có bị khiêu khích gợn sóng, chỉ có một mảnh yên lặng. Thiếu nữ trong mắt nhảy vọt quang mang có chút dừng lại, tựa hồ có chút ngoài ý muốn tại loại này cực hạn băng phong phản ứng, nhưng nàng rất mau đem kia dị dạng đè xuống, nụ cười một lần nữa biến tùy tiện, tùy ý, mang theo một loại gần như tự hủy giống như điên mỹ cảm. Nàng vỗ tay lớn một cái, thanh thúy tiếng vỗ tay tại tĩnh mịch bên trong phá lệ đột ngột. Được rồi, biết ngươi khối này băng vũ cục không tốt đâm. Chương 424, nếu làm mềm lòng sẽ chết, thiên cơ luận vũ. Chương 424, nếu làm mềm lòng sẽ chết, thiên cơ luận vũ. Nàng hất cầm lên, đường cong ưu mỹ mà nguy hiểm, dị sát song đồng khóa chặt la diêm, bên trong trêu tức trong nháy mắt bị một loại càng thêm thuần túy trần trụi thuộc về gia thú sinh tồn khao khát thay thế. Ta biết ngươi rất mạnh, mạnh đến mức, nàng liếm liếm chính mình khỏe môi vệt kia đỏ sậm, phản phất tại nhấm nháp còn sót lại máu canh, để lòng người nhi đều run rẩy. Thanh âm đột nhiên chìm xuống, chém đinh chặt sắt, mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Nhưng vì mạng sống, nàng kia đối yêu dị kim lam song đồng gắt gao hàn tiến la diêm đáy mắt chỗ sâu. Ta đo được một chữ cuối cùng, như là cái đinh đục tiến tấm sắt, thân thể nàng có chút phục xuống, hai tay bày ra một cái cực kỳ quỷ dị, như là hoa sen tràn ra giống như thức mở đầu, chân trái mũi chân như là ba lê vũ giả, cực kỳ nhẹ nhàng điểm tại băng lánh mặc ngọc trên mặt đất. Cả người khí thế trong nháy mắt chuyển biến, từ tùy tiện giã hỏa hóa thành cực hạn cô đọng, chí mạng linh động, như cùng ở tại trên mũi đao chờ đợi nở rộ đông hoa kịch độc. Ánh mắt của nàng như là thực chất lưỡi đao thổi qua la diêm cổ họng, trái tim, khớp nối. Cho nên đỏ thực thanh âm mang tới một tia kỳ dị, như đồng tình người nói nhỏ, giống như bị hoặc cùng tàn nhẫn xen lẫn. Anh Tuấn, khối băng lớn, nàng dị sắc song đồng nheo lại, như là họ mèo động vật khóa chặt mục tiêu khúc nhạc dạo. Ngươi cũng tuyệt đối đừng lưu tình a, nếu làm mềm lòng. Nàng phun ra một chữ cuối cùng, thân thể như là bị áp xúc đến cực hạn dây cung. Thử dây vải đế dày cùng mặc ngọc mặt đất ma sát ra cực kỳ nhỏ lại cực kỳ chói tai cào phá âm thanh, nguyên địa chỉ lưu lại một đạo cơ hồ tiêu tán tàn ảnh. Sẽ chết, cuối cùng ba chữ mang theo phá phong dích lên, thân thể của nàng như là biến mất không còn tăm hơi. Tiếp theo sát một đạo xích hồng sắc của phong đã bỗng nhiên tập đến la diêm bên trái, tóc đỏ phân phật như là thiêu đốt cờ xí, tinh tế lại che kín lực buộc phát cánh tay, năm ngón tay bốn lượn như câu, móng tay tại dưới ánh lửa hiện ra u lanh ánh sáng nhạt, như là chụp mồi chim ưng, tàn nhẫn vô cùng. Xé hướng la diêm quá dương huyệt, nhanh nhanh đến mức siêu việt võng mạc bắt giữ cực hạn, kén ăn góc độ âm độc, lấy là đầu lâu yếu ớt nhất yếu hại, hung ác. Móng tay chưa đến, xé rách không khí lệ phong đã đâm vào làn da đau nhức. La diêm động như là đã sớm tập luyện quá ngàn trăm vạn lần, không có bất kỳ cái gì sớm báo hiệu. Cổ của hắn chỉ là một cái nhỏ bé tới gần như không thể xem xét động tác, như là mặt nước cái bóng bị gió nhẹ thổi lên một tia gợn sóng. Đầu cực kỳ tinh chuẩn, triệt thoái phía sau, vai trái hướng vào phía trong hơi thu lại một chút, góc độ, khoảng cách bị tính được chút nào, ly không trên lệnh xoẹt, kia đủ để xé rách thuộc da ưng chảo, mang theo một cỗ sắc bén kinh phong, hiểm lại càng hiểm, lao la diêm thái dương thoái phát, xé không đầu ngón tay sắc bén kinh khí thậm chí cắt đứt mấy cây cứng rắn tóc đen, cắt tóc phiêu tán, một kích thất bại. Đỏ thực dị sắc song đồng đột nhiên co rụt lại, lướt qua một tia chân thực kinh ngạc, thật nhanh, tốt chuẩn trực giác, vẫn là dự phán, tuyệt không có khả năng. Nàng đối tốc độ của mình có tuyệt đối tự tin, đây là dung hợp cổ võ vô ảnh thân pháp cực hạn đột kích, hắn làm sao có thể tránh đến như thế hời hợt. Kinh ngạc chỉ là một cái chớp mắt, thân làm đỉnh cấp liệp sát giả dấu ấn kia tại trong xương tủy bản năng chiến đấu trong nháy mắt đè xuống tất cả cảm xúc, móng trái tê không đồng thời, nàng gọi tới trước tình thế lại mạnh mẽ giữa không trung vi phạm vật lý quy tắc giống như quỷ dị một chiếc, như là màu đỏ thiểm điện tại mặt băng chết sạng, tinh tế hữu lực vòng eo bộc phát ra không thể tưởng tượng nổi thay đổi lực, cả người như là múa tơ lụa, trong nháy mắt trượt đến la diêm sau lưng, đồng thời đùi phải im hơi lặng tiếng, như là vận sức chờ phát động đôi bọ cạp, thẳng băng mũi chân ngưng tụ xuyên thủng sắt thép lực lượng, hướng về la diêm hậu tâm mệnh môn, như là độc châm giống như bạo đâm mà ra, ý mắng chí mạng ngoan độc, chính là lực cũ phương tận Sony chưa sinh thời điểm. Chiêu này tên ẩn nút âm hiểm độc ác, một kích mất mạng, nhưng mà la diêm động tác trôi chạy đến như là một màn sớm đã bố trí tốt mặc kịch, hắn thậm chí không quay đầu lại, chỉ là chân trái mũi chân nhẹ nhàng chạm trên mặt đất một cái, thân thể như là bị gió nhẹ quét tơ liễu, cực kỳ tự nhiên phía bên trái bên cạnh xoay tròn 90 độ, bá kia ngưng tụ đỏ thược 10 thành lực đạo đủ để xuyên thủng tâm hồn đuôi bỏ cặp chân, dán la diêm phía bên phải quân phục đai lưng, xoa qua băng lanh kim loại đai lưng trụ cùng cực nhanh mà qua chiến thuật dày bên cạnh rút, phát ra cực kỳ nhỏ một tiếng kim loại ma sát thanh âm rung động, đinh nhỏ bé lại như là kinh lôi. Lần nữa lông tóc không thương, đỏ thược rơi trên mặt đất, một cái linh xảo đến như là không có trọng lượng lăn lộn, trong nháy mắt kéo ra mấy thước khoảng cách, nàng đứng vững, ngực có chút chập trùng, kia đối yêu dị mà tự tin kim lam song đồng lần thứ nhất rõ ràng kịch liệt chấn động một cái, móng trái tê không đùi phải đâm vào không khí, chính mình áp đáy hòm liên kích kỹ, vậy mà liền đối phương góc áo đều không có đụng phải, thấy lạnh cả người. Hôn tạp nàng tuyệt không nguyện thừa nhận, tên là sợ hãi đồ vật, như là băng lãnh gián độc, lần thứ nhất chân chính lặng lẽ cuốn lên cuộc sống của nàng. Nàng đột nhiên lắc lắc đầu, đem kia một tia đáng chết sợ hãi mạnh mẽ nghiền nát, thay vào đó là càng thêm hừng hực điên cuồng chiến ý, cùng một tia bị nàng cưỡng ép nhóm lửa nổi giận. Tốt. Đỏ thược đột nhiên phát ra một tiếng như là bị chọc giận báo cái giống như rít lên. Tốt thân pháp, nàng gắt gao nhìn chằm chằm La Diêm tấm kia bình tĩnh như cũ không gợn sóng, như là đeo hoàn mỹ băng phong mặt nạ mặt, ánh mắt kia phản phất muốn đem La Diêm ăn sống nuốt tươi. Lại đến lần này, không có thiểm điện tập kích, không có quỷ mị lộn vòng, đỏ thược cả người như là hoàn toàn dung nhập gió quy tích. Nàng vây quanh La Diêm đứng thẳng vị trí, bắt đầu chạy, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhanh. Màu đỏ tóc ngắn tại cao tốc chạy bên trong hoàn toàn hướng về sau thẳng băng, cả người hóa thành một đạo cấp tốc lưu động, xích hồng sát gió, vòng quanh La Diêm, điên cuồng đánh chuyển. Nàng không còn là điểm chạm đột kích, mà là hóa thân thành bờn quanh con mồi cuồng bạo gió lốc, thân ảnh hoàn toàn mơ hồ, chỉ ở mặc ngọc trên mặt đất lưu lại vô số đạo xích hồng sen lẫn tàn ảnh. Hoa mắt, hoa mắt thần mê, phản phất có vô số cái đỏ thực tại đồng thời di động, tấn công, quấy nhiễu, hư hư thật thật, thật thật giả giả, hoàn toàn không cách nào dùng thị giác bắt giữ. Chỉ có kia chói hai bén nhọn tiếng xé gió, suy suy suy, như là vô số thanh cao tốc xoay tròn dao cạo, trong không khí điên cuồng cắt chém, xé rách người đứng xem màng nhĩ cùng thần kinh. Đây là vô ảnh thân pháp trung cực áo nghĩa, thiên cơ luận vũ, lợi dụng cao tốc vận động chế tạo thị giác lừa gạt cùng tính giác quấy nhiễu, tìm kiếm kia một phần bạn dây sơ hở, phát động thạch phá thiên kinh một kích. Chương 425, gạt bỏ, không có chút nào gợn sóng. Chương 425, gạt bỏ, không có chút nào gợn sóng. Nhưng mà tại trận này làm cho người hít thở không thông màu đỏ phong bạo trung tâm, La Diêm từ đầu đến cuối đứng yên, như là một khối neo định tại kinh đào hải lãng điểm trung tâm, vạn năm đáng ngẩm. Ánh mắt của hắn thậm chí không có truy đuổi cái kia đạo điên cuồng múa đỏ ảnh, ánh mắt chỉ là bình tĩnh rơi trên mặt đất, rơi vào chính mình ủng trên trước kia có chút chập chờn một vòng quýt ngọn lửa màu đỏ. Quang ảnh tại hắn lạnh lẽo cứng rắn cầm tuyến bên trên sáng tắt nhảy lên, dường như chung quanh kia xé rách không khí lệ phong cùng tử vong vũ đạo. Bất quá là hư vô bối cảnh âm thanh, hắn đang chờ, như là đứng đầu nhất tay bắn tỉa, đang chờ đợi con mồi chính mình lộ ra sơ hở duy nhất, hoặc là nói đang đợi kết thúc chỉ lệnh. Cái này cực hạn thái độ lạnh lùng, như là một thùng nóng hổi dầu, mạnh mẽ tới lên hồng thượng cái kia vốn là thiêu đốt tới bạo liệt tự tôn cùng ngọn lửa điên cuồng phía trên. Không nhìn, lại là không nhìn. Nàng tại bên bờ sinh tử ma lượn ra, vẫn lấy làm tiêu ngạo cực hạn tốc độ, lại bị đối phương như thế hời hợt. Không nhìn, dường như nàng chỉ là một cái ra sức biểu diễn lại không người lớn tiếng khen hay. Thang hề, a, một tiếng đâm rách màng nhĩ, hô tạm cực hạn khuất nhục cùng nổi giận dít lên. Từ cái kia đạo màu đỏ trung tâm phong bạo đột nhiên nổ vang, cho ta nhìn. Hét to âm thanh bên trong, cao tốc xoay tròn đỏ ảnh đột nhiên dừng lại, như là cao nhanh chuyển động con quay bị một cái vô hình cự thủ đống nhiên đè lại, tan ảnh trong nháy mắt tiêu tán, hiện lộ ra hồng thượng tấm kia bởi vì vận động dữ dội cùng nổi giận mà vặn mèo mặt đỏ lên, kim lam trong hai con người thiêu đốt lên đủ để thiêu hủy tất cả hỏa diễm, cùng một loại bị buộc tới vách núi cuối cùng loạn. Nàng không còn tìm kiếm cái gọi là sơ hở, không còn duy trì phiêu hốt vô ảnh, thân thể trong nháy mắt từ cực động chuyển thành cực tĩnh, không có chút nào giảm sóc. Một giây sau, thân ảnh của nàng mang theo một loại được ăn cả ngã về không quyết tuyệt, như là thiêu đốt sinh mệnh thiên thạch, lần nữa đối với La Diêm mặt đối mặt, chính diện bạo xông mà đến, bắn bọn không giữ lại chút nào, đem tốc độ lực lượng thân thể quán tính trong nháy mắt áp xúc đến cực hạn. Khoảng cách La Diêm còn có 3 bước, đùi phải của nàng đã cao cao giơ lên, viễn siêu thân thể cực hạn độ cao, góp chân như là chiến phủ giống như xé rách không khí, mang theo vạn quân lôi đỉnh hướng phía La Diêm đầu lâu. Và anh không sai, nệ hạ mở thối phong như pháo, kinh khí như lao. Đây là ngưng tụ tất cả khuất đủ phẫn nộ sợ hãi cùng cuối cùng lực lượng, tuyệt sát liên thạch, uy lực tuyệt luân, đủ để chém nát ngon thạch. Chỉ có tiến không có lùi, không phải ngươi chết chính là ta vong. La Diêm ánh mắt rốt cục động, không phải ngẩng đầu nhìn về phía kia lôi đỉnh bạn quân bổ treo thối ảnh, mà là có chút nghiêng rơi vào hồng thượng cái kia xem như điểm chống đỡ vững vàng đạp ở mặt ngọc trên mặt đất, chân trái trên mắt cá chân, bàn chân kia cơ bắp có chút kéo căng, dày vải biên giới thoáng ép đống núc nhích mặt đất cực kỳ nhỏ bụi đất, chính là cái này hoàn mỹ phát lực điểm chống đỡ lấy nàng cái này thạch phá thiên kinh một kích. Cái này góc độ, thời cơ này tại La Diêm trong mắt như là trong đêm tối nhóm lửa ngọn đuốc, rõ ràng chí mạng. La Diêm thậm chí không có đi đó nữa, né tránh kia đủ để đem hắn đầu lâu chém đứt liệt thạch bổ treo chân, hắn chỉ là tại hồng thượng đùi phải sắp rơi đập đỉnh phong trong nháy mắt cực kỳ tùy ý giơ lên tay phải, không phải đó nữa, không phải công kích, chỉ là như cùng ở tại ồn ào náo động chen trúc trong đám người, vì không đụng tới phía trước cản đường người mà nhẹ nhàng đẩy đối phương ra cánh tay, động tác là như thế tùy ý, như thế hời hợt, tùy ý tới thậm chí có vẻ hơi thất lễ. Hắn ngón trỏ, ngón giữa, ngón cái, đầu ngón tay, nhẹ nhàng, thậm chí không có tiếp xúc đến hồng thực làn da, chỉ là cực kỳ tinh chuẩn, cách thật mỏng không khí cùng kia bởi vì phát lực mà căng cứng tới cơ hồ nổ tung bài bóc. Đặt tại hồng thực chân trái trèo chống chân cạnh ngoài, con gối phía trên một tấc, một cái cực kỳ nhỏ bé, thường nhân khó mà phát giác phát lực kinh mạch giao thoa đốt, lực lượng cực kỳ bé nhỏ, dường như chỉ là điểm rơi xuống một giọt sương châu. Thời gian tại một sát na kia, dường như bị vô hạn kéo dài. Hồng thực tấm kia bởi vì nổi giận cùng được ăn cả ngã về không mà vặn bẹo gương mặt bên trên, kim lam trong hai con ngươi thiêu đốt điên cuồng hỏa diễm, như là bị đầu nhập vào độ không tuyệt đối băng nguyên, trong nháy mắt ngưng kết, sau đó bị một loại trước nay chưa từng có, không thể nào hiểu được, sâu tận xương thủy kinh hãi hoàn toàn bao phủ. Nàng cảm giác được một cỗ cực kỳ yếu ớt, lại ẩn chứa một loại nào đó gần như vũ trụ pháp tắc giống như, không cách nào kháng cự động lực, trong nháy mắt như là tinh chuẩn đâm vào đồ mị nổ quân bài khối thứ nhất khe hở cây kia ngón tay, từ cái kia nhỏ bé tới cơ hồ có thể sơ suất đốt một phát, chuyển khuyết tán vô cùng tinh chuẩn phá hủy nàng lực lượng toàn thân lưu chuyển, duy nhất điểm chống đỡ kia hoàn mỹ như tác phẩm nghệ thuật giống như phát lực kết cấu, như là sụp đổ xếp gỗ tháp, trong nháy mắt bại sập giang giác, nhỏ xíu khớp xương sai chỗ âm thanh từ nàng trong cơ thể mình truyền đến, cái gì một tiếng bị cực đoan kinh hãi cắt đứt, không thành giọng vỡ vụn khí âm, nàng chứa đầy bạn quân chi lực đùi phải bổ treo, như là mất có thể để tuyến con rối, mềm mềm rủi xuống đến, cả người vẫn lấy làm kiêu ngạo cân bằng, giống như nước thủy triều ầm vang tối lui, một loại trời đất bay cuồng mất khống chế cảm giác, trong nháy mắt thôn vệ nàng, thân thể của nàng, bởi vì kia toàn lực xông về trước, lại đột nhiên mất đi điểm tựa to lớn quán tính, không thể vãn hồi, hướng về phía trước, bổ nhào, mà cái đường kia, công bằng, chính là thiêu đốt lên vỏ quýt hỏa diễm, tử vong biên giới, trong mắt của nàng, phản chiếu ra kia càng ngày càng gần, nhảy vọt màu quýt ngọn lửa, như là địa ngục mở ra miệng, tấm kia che kín kinh hãi cùng bặn bèo gương mặt bên trên, sau cùng biểu lộ, dừng lại là cực hạn hoang đường, không thể nào hiểu được, không cách nào tin, chính mình đem hết toàn lực thiêu đốt sinh mệnh chém giết, vậy mà lấy như thế hời hợt, thậm chí gần như hoang đường phương thức đi hướng kết thúc. Thân thể của nàng dưới tác dụng của quán tính, mang theo một loại cổ quái, cơ hồ có chút buồn cười dáng vẻ, như là chính mình nào về phía ôm hòa đoàn, quần quần lấy lau mặc ngọc băng lánh mặt đất, trượt ra cái kia màu vỏ quýt vòng tròn, suy vỏ quýt hỏa diễm trong nháy mắt chuyển hóa làm trắng bệnh, như là ước vạn căn lung đỏ cương châm, đâm vào nàng vừa mới trượt ra vòng chân phải mắt cá chân. A, một tiếng tan nát cõi lòng, xuyên đấu linh hồn kêu thê lương thảm thiết, hoàn toàn khác với phương thọ bình gào thét. Đây là ẩn chứa cực hạn thống khổ, hoảng sợ cùng một tia không cách nào lời nói. Khuất đủ, chu lên, trắng bệnh quang diễm như là tham lam thực thi quỷ, từ tiếp xúc cấn mở bắt đầu, dọc theo chân của nàng, eo, lồng ngực, đầu lâu, điên cuồng lan tràn, tiêu đốt, hóa khí, không, không, lan lộn tiêu đốt huyết nhục tiêu khối bên trong. Cặp kia đã từng yêu dị vô cùng, được đầy điên cuồng cùng tiêu ngạo dị sắc song đồng. Chương 426, tóc trắng lao hậu, xuất ngũ binh ca. Chương 426, tóc trắng lao hậu, xuất ngũ binh ca. Giờ phút này, chỉ còn lại có cơ hồ muốn đem ánh mắt xé rách thống khổ, cùng bị nghiền nát tất cả. Sợ hãi, nàng phí công rỗi ra một cái đã bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi cánh tay. Năm ngón tay có rút chụp vào la diêm chỗ mặc ngọc mặt đất, như là người chết chìm muốn tóm lấy sau cùng dâm dạng. Dị sắc đồng tử gắt gao khóa chặt hỏa diễm trong vòng nam nhân kia. Ánh mắt kia tràn đầy đối với sinh mạng cực hạn không cam lòng, cùng đối cái này tùy tiện định đoạt sinh tử vận mệnh, khắc cốt toán độc. Đầu ngón tay của nàng khoảng cách trong vòng băng lánh mặc ngọc chỉ có một tấc xa, lại như là chỉ xích thiên ai. Trắng bệnh quang diễm hoàn toàn thôn vệ nàng cuối cùng rỗi ra cánh tay, thôn vệ nàng oán độc, mặt mũi và mèo, thôn vệ kia đã từng như lửa thiêu đốt tóc đỏ, thôn vệ tất cả. Suy, thiêu đốt âm thanh ngừng, một mảnh nhỏ mới có chút tỏa sáng lưu ly chạm mặc ngọc mặt đất, tại nguyên bản hồng thược đứng thẳng chỗ biên giới lặng yên hình thành, trong không khí đồ tê in khét lẹ hôi thối, lại thêm một khoản. La Diêm chậm rãi thu hồi cái kia vẹn vẹn hơi bông lúc nhích tay phải, đầu ngón tay thậm chí không có nhiễm một tia bụi bặm. Hắn có chút của mắt, ánh mắt như là máy quét, bình tĩnh đảo qua bãi kia chưa hoàn toàn làm lạnh lưu ly trạm khu vực, nơi đó còn sót lại một khối nhỏ chưa hoàn toàn khí hóa cháy đen, dường như là một nửa bị thiêu đến cuộn mình dương ngón tay. Hắn ánh mắt không hề dừng lại một chút nào, như là đảo qua một mảnh lá rụng. Lập tức hắn dương mắt, ánh mắt thâm thúy xuyên qua vỏ quýt vòng lửa biên giới, bình tĩnh nhìn về phía chung quanh những cái kia còn tại chém giết dãy rủa liều mạng bên trong cái khác người sống sót, giống như là tại ước định, giống như là đang chờ đợi, càng giống là một cái thờ ơ lạnh nhạt người ngoài cuộc. Một trận hời hợt giết chóc kết thúc, hắn đứng ở nơi đó như là chưa từng gì đâu qua, không có thắng lợi khoái cảm, không có báo thù thỏa mãn, thậm chí không có một tơ một hào gợn sóng, chỉ có một mảnh trống vắng. Hắn đang chờ đợi, chờ đợi một trận vĩnh vô chỉ cảnh luân hồi, băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm lần nữa tại to lớn phong bế cách đấu tràng mái vòm phía dưới nổ tung, như là đầu nhập nước động đầm ngân thạch, nghiền nát cuối cùng một tia may mắn gợn sóng. Đấu vòng loại tiếp tục chém giết, duy nhất người sống sót mới là người thắng sau cùng, cho đến người cuối cùng. Thanh âm quanh quẩn như cùng đi tự cửu lũ chỗ sâu đùa đòi mạng. Lớn như vậy không gian bên trong tràn ngập bụi đất màu xanh đồng cùng máu mới hỗn hợp nồng đậm nhanh ái. La Diêm mặt không thay đổi đưa tay tùy ý xóa đi ở tại bên mặt bên trên mấy điểm ấm áp vết máu. Tinh hồng chi sắc rất nhanh tại hắn lạnh lẽo cứng rắn trên mu bàn tay khô cạn ngưng kết như là mấy cái nho nhỏ và mèo lạc ấn. Kim loại trên sàn nhà vết bẩn chảy ngang, sớm đã không cách nào phân rõ bản sắc. Tiếng bước chân vang lên lần nữa, nặng nề kéo dài từ xa mà đến gần, rõ ràng đến như là đạp ở căng cứng thần kinh phía trên. La Diêm theo tiếng nhìn lại, lần này hướng hắn đi tới là một tên tóc trắng xóa lao hậu. Nàng thân hình khô cạo đến kinh người, dường như một trận gió liền có thể thổi tan giá, trên mặt trải rộng đao khắc dịu đục giống như hang sâu nếp nhăn, tầng tầng lớp lớp, che mất ánh mắt lúc đầu hình dạng. Một đôi tay khô cạn như bướm chim, che kín màu nâu điểm lấm tấm, chăm chú nắm chặt bên hông một thanh nhìn đồng dạng cổ lão mà yếu ớt cong đầu liêm đao. Lao hậu dừng ở La Diêm trước mặt không xa, đục ngầu con mắt tốn sức đi lòng vòng, cuối cùng rơi vào hắn dính máu trên đầu ngón tay. Không có phẫn nộ, không có sợ hãi, cũng không có một tia cầu sinh người sụp sôi. Nàng nhếch môi, thưa thất răng ố vàng, khí tức ngắn ngủi mà yếu ớt, phát ra mang theo nồng đậm đàm âm cầu thần. Người trẻ tuổi, động thủ đi, lưu loát chút. Nàng cố hết sức thở hào hẹn, cổ cứng đờ hướng về phía trước mở rộng, giống một cái vươn cổ liền giết lão hạc, lao bà tử ta. Xương có giòn, chịu không được dày vò. Khu khu, đau đến hoảng. Cho thông khoái. Câu ngươi lời của nàng đứt quãng, mỗi một chữ đều nương theo lấy lồng ngực ống bệ giống như rằng có âm thanh. Tư thái kia, cùng nó nói là khiêu khích đối thủ, không bằng nói là hiến tế chính mình, chỉ cầu chết nhanh. Cái này khác thường muốn chết, nhường La Diêm nồng đậm lông mày mấy không thể xem xét nhăn một chút. Cảm giác này, cùng trước đó những cái kia vì mạng sống hoặc vì báo thù mà như dã thú nhào lên đối thủ hoàn toàn khác biệt. Quá dễ dàng. Một tia vi diệu cảnh giác, trong nháy mắt lướt qua La Diêm chỗ sâu trong óc, nhanh đến cơ hồ không cách nào bắt giữ. Hắn ánh mắt ngưng lại, một lần nữa dò xét trước mắt cô này khô cạo suy bại thân thể, huyết mạch trì trệ, nhịp tim như dây tóc, cơ bắp khô mục, hô hấp ở giữa đều là mục nát khí tức, dường như sinh mệnh chi hỏa sớm đã đốt tới cuối cùng, chỉ dựa vào một ngụm cực kỳ bé nhỏ toàn khí treo. Bất luận nhìn thế nào, đều chỉ là nến tàn trong gió. Ngắn ngủi trầm mặc tỏ khắp tại tràn đầy máu tanh trong không khí. La Hầu đục ngầu con mắt gần như ngây ngốc ngước nhìn đỉnh đầu u ám không ánh sáng mái vòm, trong ánh mắt lắng đọng lấy một loại hoàn toàn giải thoát khát vọng, cơ hồ muốn đem phần này khát vọng thực thể hóa là cấn tại La Diêm trước mặt. La Diêm vai phải cơ bắp đường cong lặng yên căng thẳng một chút, như là một cây sắp rời dây cung trên dây cung tích xúc lực lượng hoàn thành điều khiển tinh vi. Hán động, thân ảnh đột nhiên tại biến mất tại chỗ, tốc độ nhanh đến chỉ ở nguyên địa lưu lại một cái vặn bẹo mơ hồ tàn ảnh. Thậm chí liền âm thanh xé gió đều bị áp xúc đến cực hạn, chỉ còn lại có ngắn ngủi đến làm người trái tim đột nhiên đình chỉ xoẹt một tiếng, người đã xuất hiện tại La Hầu sau lưng. Khô cạn đầu lâu nương theo lấy cực kỳ bé nhỏ một tiếng băng giòn, như là chín mùi quả giống như cách cái cổ vọt lên, tia đục ngầu trong ánh mắt thậm chí chưa kịp dâng lên bất kỳ tâm tình gì, muốn chết quang liền hoàn toàn ngưng kết ở đằng kia trường che kín khe danh kinh ngạc trên khuôn mặt, cuối cùng tiêu tán ở mờ mịt. Đứt gãy chỗ cổ, đỏ sầm sền sệt huyết dịch như một ngụm chấm tích nhiều năm suối phun, đột nhiên hướng lên phía trên nhảy lên ra nửa thước có thừa. Lập tức chán nản rơi xuống nước, hóa thành giữa không trung một đoàn bất quy tắc, nhỏ bé huyết vụ, đem cái đầu kia bay lên quỹ tích nhuộm thành thê lương tinh hồng. Không đầu khô bại thân thể lung lay, giống một cây mất đi toàn bộ chèo chống gỗ mục, mềm nhũn té nhào vào băng lãnh bẩn thỉu kim loại trên sàn nhà, phát ra trầm muộn một tiếng. Cái kia thanh vết dỉ loang lổ cong đầu liêm đao len ken một tiếng rơi đập trên mặt đất, lăn mấy vòng, dính đầy đặc dính máu tươi. Bốn phía tĩnh mịch. Trên khán đài mơ hồ truyền đến nuốt nước bọt thanh âm, lập tức lại bị càng lớn không khí khẩn trương bao trùm. Kết thúc. La Diêm thậm chí không có túi đầu nhìn một chút bên chân cấp tốc lan tràn ra, còn buốc lên hơi nóng mùi tanh vũng máu, cũng chưa từng liếc một cái kia dần dần mất đi nhiệt độ thi thể. Ánh mắt của hắn chỉ là cực kỳ ngắn ngủi ở lại ở đằng kia đoàn chưa hoàn toàn tản ra tinh mịn huyết vụ bên trên. Huyết châu trong không khí lơ lửng, ánh đèn xuyên qua, lại cho kia cực nhỏ huyết sắc châu qua mặt ngoài, dắt lên một tầng quỷ quyệt ám mang. Hạt bụi nhỏ xen lẫn trong huyết vụ, ở đằng kia ám mang dẫn dắt hạ, mơ hồ bảy biện ra cực kỳ phức tạp, tinh vi tới không phải người có khả năng tưởng tượng phù văn lưu chuyển vết tích. Kia đường vân lóe lên một cái rồi biến mất, so mặt nước gợn sóng càng nhanh, càng cạn, cơ hồ tan tại máu tanh mùi vị màu lót bên trong. Chương 427, kịch chiến không nớt, để cho ta thống khoái chết. Chương 427, kịch chiến không nớt, để cho ta thống khoái chết. Máu, phù, nghi hoặc như là đáy nước gần nút mạch nước ngầm, lần thứ nhất tại La Diêm kia đông kết giống như tâm hồ chỗ sâu phun trào lên. Nhưng mà, cái này nhỏ bé gợn sóng chưa hình thành cụ thể hơn ý niệm, mới tiếng bước chân đã cưỡng ép xé rách phần này ngắn ngủi tinh mịch. Đây không phải là lao hầu kéo dài, mà là một loại khác lực lượng trọng áp. Đông, 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 đột ngạt như nổi trống, mỗi một bước rơi xuống đều phảng phất muốn đem kia cứng cỏi kim loại sàn nhà ném ra một cái lõm. La Diêm ánh mắt bên cạnh rời. Một đầu cự hán chính đại đạp bước vào trong sân trắng bệnh đèn chiếu hạ. Cái này nhân thân hình như là thiết tháp đột ngột từ mặt đất mọc lên, trần trụi bên ngoài màu đồng cổ trên cánh tay bắp thịt cuộn cuộn, gân xanh chiếm cứ nhúc nhích như ẩn nút cự mãng, phía trên trải rộng giữ tận vết sẹo, vết đạn lưu lại hố lõm, lưỡi dao xẹt qua khe rãnh, bạo tạc mảnh vỡ xé mở mầm thịt nếp vốn, lít nha lít nhít giao thoa bao trùm, im lặng nói hắn từng vô số lần từ tu la chàng leo ra kinh lịch. mỗi một khối nô ra gân bắp thịt, mỗi một lần nặng nề đặt chân, đều bao hàm thuốc nổ giống như áp xúc lực lượng. Một cỗ dị sắc hôn tạp dầu lao súng cùng diêm tiêu đặc biệt khí vị, dường như tạo thành một đạo thực chất lực trường, theo chỗ rửa của hắn gần mà kịch liệt quyết trường, hung hãn vọt tới La Diêm. Hắn dừng bước, khoảng cách La Diêm bất quá 7-8 mét, đứng thành một cái cực kỳ tiêu chuẩn, cả công lẫn thủ chiến thuật cái có bước. Không nói nhảm, không có dư thừa ánh mắt giao lưu, cặp kia hám sâu trong hốc mắt, chỉ có thuần túy mà hừng hực sát ý cùng một loại gần như ngưng kết chiến trường cho tàn tàn gốc. La Diêm, cự hán thanh âm khàn giọng, như là hai khối thô ráp cắt đá tại ma sát, mang theo độ không tuyệt đối hờ hững. Lý Vệ Quốc, trước phong bạo đặc chủng đột kích doanh, đao nhọn liền hai hàng thai. Hắn cho biết tên họ đồng thời, tay phải trở tay co lại, một thanh toàn thân đen nhánh, chống phản quang xử lý, chỉ ở lưỡi đao nhất mỏng chỗ ẩn hiện một tuyến hàn khí cách đấu giao găm quân đội, lặng yên không một tiếng động trượt vào lòng bàn tay. Tay trái thì nắm chặt một mặt che kín đạn vết lõm chiến thuật khiên tròn, cánh tay cơ bắp sôi sục, dường như đã sớm cảm nhận được sắp tiếp nhận kinh khủng xung kích. Tới phía ngươi. Cuối cùng ba chữ như đoạn băng cắt ngọc, đập ra trong nháy mắt, Lý Vệ Quốc dưới chân đống nhiên phát lực. Nặng nghề kim loại sàn nhà phát ra rợn người rên rỉ vặn bèo âm thanh. Mượn phản đạp chi thế, cả người hắn hóa thân thành một đài mở đủ mã lực hình người trên xa, ở bang bạo tiến. Chiến thuật khiên tròn bị hắn một cánh tay vắt ngang tại phía trước, như là một cái công kích đạn tháo, dùng nhất ngang ngược nguyên thủy phương thức hướng phía La Diêm nghiền ép và chạm mà đến. Thuẫn chưa đến, kia trầm muộn phong áp đã lửa xém lông mày, cậy mạnh phong kín La Diêm chính diện tất cả đường lui cùng né tránh góc độ. Phanh! Nặng nghề tiếng va đập tại không gian thu hẹp bên trong nổ tung. Không phải huyết nhục chạm vào nhau, mà là cứng rắn hơn sắc bén vật thể mạnh mẽ tiết vào thịt thể trầm đục. La Diêm thân ảnh tại cự thuẫn tới người nháy mắt, dường như biến thành một sợi mất đi thực thể, phiêu hốt khói nhẹ. Không có đối cứng bức tường kia thuẫn tường mang tới sóng xung kích, hắn thậm chí mượn cái này như bãi sơn đảo hải xung lực cuốn lên cuồng bạo khí lưu biên giới, không thể tưởng tượng hướng sau hông lướt đi một thước có thừa. Kia ngắn ngủi kéo ra chỉ trong gang tấc, chính là sinh tử khoảng cách. Lý Vệ Quốc ôm theo va chạm không có kết quả to lớn quán tính, lao La Diêm mặt bên báo táp mà qua. Ngay tại cái này lực cũng đã phát, Sony chưa sinh trí mạng sơ hở chi khe hở, La Diêm cái kia như ngọc điêu khắc, đốt ngón tay rõ ràng dùng tay, nhanh như quỷ mị trong mây, tinh chuẩn mà ổn định đặt tại Lý Vệ Quốc kia bắp thịt của quận, che kín mồ hôi cùng gân xanh mạch lạc tráng kiện cánh tay phải cạnh ngoài. Không phải muốn cứng rắn khóa cái này đúc bằng sắt giống như cánh tay. Kia nhấn một cái cực nhẹ, cực xảo, mang theo một loại nào đó huyền diệu xoáy ép sức mạnh, như là đặt tại một chiếc mất khống chế máy đuổi đất khía cạnh, vẹn vẹn một kia vừa đúng chết đi, Lý Vệ Quốc trong nháy mắt cảm thấy không ổn. Cái kia khí thế lao tới trước gần chứa to lớn cự lực, bị cái này nhẹ nhàng nhấn một cái đột nhiên phóng đại mất cân bằng. Thân thể trọng tâm không cách nào khống chế hướng phải phía trước chút xuống. Ngay sau đó, La Diêm đặt tại hắn trên cánh tay ngón tay trong nháy mắt buộc phát ra kinh khủng ghép lại lực. Giang giác. Một tiếng rõ nét, làm cho người da đầu trong nháy mắt nổ tung nước xương giòn vang. Lý Vệ Quốc trên mặt giữ tợn cùng sát ý vào thời khắc ấy bị đột nhiên xuất hiện kịch liệt đau nhức hoàn toàn phá tan. Hắn đột nhiên phát ra một tiếng không giống tiếng người thê lương rú thảm, cánh tay phải cánh tay xương trụ cẳng tay bị mạnh mẽ bẻ gãy thành một cái không thể nào góc độ. Kịch liệt đau nhức giống điện cao thế trong nháy mắt chạy trốn toàn thân, cánh tay phải hoàn toàn phế bỏ, lực lượng mất khống chế, chuôi kia nắm chắc, ám hiện đu lam quang trạch sắc bén ngâm độc dao găm quân đội lập tức tụt tay. Băng lãnh, mang theo tử thần khí tức ô quang rơi xuống dưới, ngay tại kia nhuộm u lam độc ánh sáng dao găm quân đội từ Lý Vệ Quốc kịch liệt đau nhức mất khống chế giữa ngón tay vừa mới trượt xuống nháy mắt, La Diêm một cái tay khác đã như thiểm điện bung ra. Không phải đó nữa, không phải khước tử, mà là chính xác hơn cũng càng lãnh khốc cơ tới. Năm ngón tay bỗng nhiên khép lại. Chôi kia chí mạng màu đen gai độc tại rơi xuống dưới không đến nửa tốc độ cao, liền bị một cái lạnh buốt tay lăng không chặt đứng. Không có nửa điểm dừng lại, chặt đứng trong nháy mắt tức thuận thế phản đẩy. Xuy. Lưỡi đao vào thịt thanh âm khàn khàn mà ngắn ngủi, mang theo một loại rợn người chân nhăn cảm giác. U lam mũi nhọn, tại Lý Vệ Quốc tự thân nghiêng thân mất cân bằng đánh ra trước thế năng phối hợp xuống, vô cùng dễ dàng địa thứ vào hắn đùi phải đầu gối khía cạnh. Ách a. Lần này gào thét, trong thống khổ dung nhập càng thâm trầm sợ hãi. Kia sợ hãi cũng không phải là toàn bởi vì lưỡi dao xuyên thấu khớp nối xé rách thống khổ, càng bắt nguồn từ đao kia trên thân bôi lên, tại dưới ánh đèn hiện ra quỷ dị u lam chí mạng độc. Thần kinh độc tố trong nháy mắt xuyên thấu chân đầu dây thần kinh, xé rách tính cảm giác kịch liệt đau nhức trong chốc lát thôn vệ Lý Vệ Quốc toàn bộ ý chí. Thân thể to lớn như là bị trong nháy mắt rút đi tất cả chèo chống cây cột, ầm vang sụp đổ, trung điệp uyên đện ở băng lãnh kim loại trên sàn nhà. Đầu gối phải bên trên gai độc xâm nhập cốt đủ. Máu tươi hỗn hợp có khả năng bị ô nhiễm dịch thể, từ hắn che miệng vết thương ngón tay khe hở bên trong điên cuồng tuôn ra. Hắn dãy rủa lấy muốn dùng cánh tay chống lên thân thể, nhưng mỗi một lần phát lực đều liên lụy ra thấu xương kịch liệt đau nhức, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ hắn vặn bẹo khuôn mặt bên trên lan xuống, nện vào bị máu tươi nhân ở mức mặt đất trong cho bụi. La Diêm đứng ở trước mặt hắn, ở trên cao nhìn xuống, như là chấp trưởng sinh tử lãnh khốc thạch điêu. Dưới chân, Lý Vệ Quốc thô trọng thở dốc biến thành sắp chết như dã thú ha ha âm thanh, mỗi một lần hô hấp đều mang bọt máu cuồn cuộn. Hắn ngẩng đầu, dùng hết sau cùng khí lực nhìn về phía La Diêm, cặp kia bị kịch liệt đau nhức ăn mòn trong mắt, không còn có một tia chiến sĩ ngạo nghễ, chỉ còn lại có đối hoàn toàn kết thúc tuyệt vọng cầu thần. Động, không động được. Xương cốt, nát, động. Tới mỗi một cái từ cũng giống như từ yết hầu bên trong mạnh mẽ gạt ra cục máu, mập mờ mà thỉnh thoảng, độc kia sẽ để cho toàn thân, mỗi một tấc trong xương cũng giống như bò đầy con kiến đạm, giống hỏa tiêu, giống đóng băng. Lại sau đó, thần kinh sẽ mục nát. Lý Vệ Quốc thân thể kịch liệt co quắp một chút, dường như độc phát kịch liệt đau nhức đã bắt đầu ăn mòn toàn thân hắn cơ bắp da thịt. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm La Diêm, ánh mắt kia dường như xuyên thấu địa ngục hỏa diễm mới đến nhân gian, để cho ta thống khoái chết. Chương 428, Lý Vệ quốc bại. Đối thủ mới. Chương 428, Lý Vệ quốc bại. Đối thủ mới. Thanh âm khàn giọng tới cực điểm, như là rách dưới ống bệ thổi qua thô lệ giấy giáp, mang theo cuối cùng một tia dãy rủa lực lượng hô lên. Kia là từ bỏ tất cả tôn nghiêm cùng chiến sĩ tiêu ngạo, chỉ còn lại có đối thống khổ nguyên thủy sợ hãi cùng kết thúc tất cả khát vọng. Hắn thậm chí cưỡng ép co lại chưa bị độc xâm tay trái, run rẩy dùng sức đánh mấy lần bị độc lưỡi đao xuyên qua đầu gối phải vết thương biên giới. Kịch liệt tự mình hại mình mang tới kịch liệt đau nhức nhường hắn gương mặt vặn vẹo như lệ quỷ, nhưng cũng dùng phần này tự mình hại mình thống khổ vượt trên thần kinh độc tố thực cốt điểm báo tra tấn. Hắn dùng loại phương thức này hướng La Diêm chứng minh, hắn tình nguyện bị lập tức giết chết, cũng không cần bị kia so địa ngục tàn khốc hơn độc tố một chút xíu mài nhỏ thần trí lại mục nát tứ chi. La Diêm chỗ sâu trong con ngươi lướt qua một tia cực kỳ nhạt hờ hững. Hắn nhìn xem Lý Vệ Quốc tự nện vết thương cử động điên cuồng, nhìn xem tấm kia bị thống khổ cùng sợ hãi hoàn toàn méo mó khuôn mặt. Sắc ý vô hình dâng lên. Chôi kia dính máu ngâm độc dao găm quân đội, vẫn như cũ giữ tại La Diêm trong tay. U lam mũi nhọn lưu lại Lý Vệ Quốc huyết dịch, tại dưới đèn lóe ra càng thêm tia sáng yêu dị. Đột nhiên, ông một tiếng bén nhọn đến cực điểm, dường như trực tiếp xuyên qua màng não kim loại ma sát rựa âm đâm rách không khí. Khán đài biên giới, một đạo bóng xám như mũi tên rời cùng, lôi cuốn lấy quyết tuyệt tuyệt vọng cùng điên cuồng, hướng phía La Diêm cùng Lý Vệ Quốc ở giữa đánh giết mà tới. Mục tiêu cũng không phải là La Diêm, mà là chôi kia lóe ra chí mạng u lam gai độc là một cái khắc vùng vây dây chết đào thải người. Hắn đồng tử bên trong lóe ra khát máu tinh hồng, như là sắp chết linh cẩu nhào về phía cuối cùng một khối thịt não. Cánh tay mở ra, khô gầy ngón tay móng tay dài nhọn, thẳng tắp chụp vào La Diêm cổ tay. Lý Vệ Quốc bởi vì kịch liệt đau nhức đục ngầu con mắt trong nháy mắt bạo sáng lên một cái chớp mắt, như đồng hành sắp tắt lửa than bị cưỡng ép thổi vào cuối cùng một tia cuồng phong. Kia tấn công mà đến thân ảnh mặc dù yếu ớt, nhưng cái này yếu ớt quá nhiều, lại là hắn giờ phút này duy nhất, như là gỗ nổi giống như sinh cơ. Đầu gối phải vẫn như cũng bị độc lưỡi đao đóng đinh trên mặt đất, nhưng nửa người trên cơ bắp tại hắn ý chí cầu sinh khu động hạ đột nhiên kéo căng đến cực hạn. Hắn buộc phát ra cuối cùng tất cả khí lực, dùng cái kia còn hoàn hảo tay trái mạnh mẽ chụp vào La Diêm mắt cá chân. Bắt, gắt gao bắt lấy, dùng hết lực khí toàn thân, như là móc sắt chụp tiến huyết đủ. Đồng thời đầu gối phải vết thương cương ép hướng lên đỉnh đi. Ý đồ dù là dùng cái này tàn phá đầu gối, cũng muốn đội lên La Diêm thân thể, bấy nhiêu hắn hành động. Là kia nhào tập người sáng tạo một phần ngàn giây khả năng. Tiền hậu giáp kích, gai độc hàn quang chiếu vào La Diêm trong mắt. Hắn không có đi nhìn kia nhào tập người lợi trảo, cũng không có cúi đầu đi xem Lý Vệ Quốc cái kia gắt gao chế trụ chân hắn mắt cá chân, khớp xương nổi lên tay trái. Ở đằng kia nghìn cân treo sợi tóc, hai đạo công kích sắp gần người giữa điện quang hỏa thạch, La Diêm thân thể sinh ra một loại gần như thị giác sai chỗ nhỏ bé chấn động. Biên độ cực nhỏ, tần suất lại nhanh đến lôi ra tàn ảnh. Như là mặt nước cái bóng bị phi tốc xẹt qua cục đá trong nháy mắt nhiễu loạn. Cái này rung động, trong nháy mắt phá hết Lý Vệ Quốc được ăn cả ngã về không móc trụ được đạo. Cái kia nhuốm máu tay bị một cỗ đến tinh trí thuần chấn động kinh lực đột nhiên bắn ra. Cơ hồ tại mắt cá chân khóa trụ bị chấn thoát đồng thời, La Diêm cổ tay bỗng nhiên trầm xuống phía dưới. Động tác nhỏ như hạt bụi nhỏ, nhưng lại nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Chôi kia bị hắn nắm chắc ngâm độc dao găm quân đội, dường như đã có được sinh mạng, hóa thành một đạo kề sắt đất u lam điện quang. Không còn là giữ tại vũ khí trong tay, mà trở thành một đạo chịu đầu ngón tay hắn tinh tế điều khiển lấy mạng lại tuyến. Gai độc mũi nhọn tại cách đất bất quá tấc hơn độ cao, vô cùng tinh chuẩn xuyên qua Lý Vệ Quốc bởi vì độc phát cùng kịch liệt đau nhức mà bản năng bật bẹo hướng lên, ý đồ va chạm La Diêm bên trong cánh tay trái bên cạnh phía dưới. Không có một tiếng ngưng trệ, như là dao nóng cắt vào ngưng kết mỡ bò, thật sâu, hoàn toàn chui vào Lý Vệ Quốc vị trí trái tim. Thời gian dường như tại thời khắc này bị đông cứng không phải mấy giây. Nào tập người lợi chảo mang theo thê lương phong thanh mới vừa bật đến La Diêm phía sau lưng nửa thước chỗ, cứng đờ dừng ở nơi đó, cũng không còn cách nào tiến lên một tấc. Lý Vệ Quốc tất cả ý đồ dễ rủa động tác, bị chấn thoát cánh tay trái, mong muốn nô lên đầu gối, liều mạng nâng lên đầu, trong nháy mắt toàn bộ cứng ngắc ngưng kết. Trên mặt hắn điên cuồng, thống khổ, khao khát. Tất cả phức tạp kịch liệt tình cảm như bị cục tẩy đột nhiên xóa đi, chỉ còn lại có thuần túy, chống rông đến chết ngạc nhiên cùng một tia hoàn toàn không mang không hiểu. Hắn con mắt cực kỳ cứng đờ, chậm lụt hướng phía dưới chuyển động một chút xíu, phản phất muốn đi xem trôi kia cắm ở trên lồng ngực, tận gốc không có vào chỉ còn lại một cái cơm hắc đao trôi gai động, động tác lại cũng không còn cách nào hoàn thành. A, một tia cực kỳ yếu ớt, như là thoát hơi thanh âm từ hắn giữa mũi miệng tràn ra. Ngay sau đó, một tia đen như mực huyết tuyến theo khóe miệng của hắn uốn lượn chảy xuống. Kia là thần kinh độc tố cùng hắn tự thân trái tim huyết dịch điên cuồng hỗn hợp sau chí mạng sản phẩm. Phù phù, nặng nề thân thể như là bị triệt để rút sạch bao tải, ngã mặt xuống dưới, nện ở hắn dưới đầu gối của mình kia một mảnh đã sền sệt tái đi vũng máu bên trong, phát ra một tiếng vang trầm, kích thích mảnh nhỏ ô trọc huyết hoa. Gai độc trôi, có chút chấn động một cái, liền trở về tại tĩnh mịch. Nào tập người kia dừng ở La Diêm sau lưng nửa thước móng đuốt run rẩy kịch liệt lấy. Hắn nhìn xem trên mặt đất đều chết hết Lý Vệ Quốc, lại nhìn xem La Diêm băng lánh như đao tước khía cạnh hình dáng, trong cổ họng phát ra khanh khách tiếng vang kỳ quái, kia là sợ hãi đem biết hầu phá hỏng thanh âm. Không có chút gì do dự, hắn đột nhiên ngược vọt trở về, một đầu đâm vào khán đài biên giới trong bóng tối, run lẩy bẩy. Hệ thống băng lãnh vô tình tuyên cáo vang lên lần nữa, Lý Vệ Quốc, đào thải. Vòng tiếp theo đối thủ chuẩn bị. Thanh âm lặp đi lặp lại quen quần. Lớn như vậy máu tanh rác đấu trường, lần này lại lâm vào một loại kỳ dị ngưng trệ. Trên khán đài những cái kia bởi vì liên tục chém giết mà chết lặng, khát máu trong ánh mắt, lần đầu tiên nhiễm lên một tia khó nói lên lời. Kiên kỵ, thậm chí mơ hồ sợ hãi. Lý Vệ Quốc cường hãn cùng thủ đoạn bọn hắn đều nhìn ở trong mắt, hắn cũng không phải là kẻ yếu. Có thể cái chết của hắn quá dứt khoát, quá sắp rơi, quá lãnh khốc, như là bóp chết một cái ý đồ cắn người côn trùng. La Diêm tồn tại cảm ở mảnh này lan tràn vũng máu bên cạnh vô hình cất cao, dường như hóa thành một tòa băng lãnh cao ngạo màu đen sơn phong, bỏ ra làm cho người áp lực hít thở không thông. Thời gian tại làm cho người hít thở không thông yên lặng cùng nồng đậm mùi máu tanh bên trong tí tách di chuyển. Rốt cục, thông hướng cuối cùng chiến trường to lớn hợp kim miệng cống tại hoàn toàn tĩnh mịch bên trong chậm rãi trượt ra. Chói hai kim loại tiếng ma sát nắm kéo tất cả căng cứng thần kinh. Trên khán đài chỗ có người sống sót ánh mắt không hẹn mà cùng gắt gao tập trung ở mảnh này dần dần khuyết trương ra tĩnh mịch cổng to vào bóng ma bên trong. Trước chuyên gia là một loại cực không cân đối thanh âm, không phải kiên cố đi lại, cũng không phải kéo dài ma sát, mà là một loại cứng rắn vật liên tục điểm kích kim loại mặt đất thanh âm. Chậm chạp nhưng lại mang theo một loại cố chấp nhịp. Ngay sau đó, một cái cực kỳ thân ảnh phong gầy, khó khăn từ kia nồng đậm cổng to vào trong bóng tối hiện lộ ra. Chừng 30 tuổi, vóc người nguyên bản nên thon dài thẳng tắp, giờ phút này lại bởi vì kịch liệt bệnh trạng gầy gò mà lộ ra còn xuống. Chương 429, nam tử tóc trắng, đồng thau đồng hồ bỏ túi. Chương 429, nam tử tóc trắng, đồng thau đồng hồ bỏ túi. Nhất chói mắt là hắn một đầu rối tung, như là bị sương tuyết tẩy trắng qua giống như tái nhợt tóc, lộn xộn rũ xuống gương mặt hai bên. Trên trán cùng bên hai, nổi bật lên phía dưới tấm kia bị thật dày một tầng màu đen vải thô hoàn toàn bao trùm, chỉ còn lại nhọn hàm dưới cùng thanh bạch bờ môi gương mặt, càng lộ ra một cố gần đất xa trời khô cạo tử khí. Hắn một đầu ống quần tự đầu gối trở xuống, hoàn toàn trống rỗng. Thiếu thốn chân trái bộ phận bị một đoạn dùng cũ nát vải cùng thô ráp dây gai lặp lại buộc chặt, gọt chế mà thành thô ráp gỗ chắc côn thay thế. Mỗi một lần chật vật di động đều dựa vào gấp nắm trong tay một căn khác đồng dạng đơn sơ màu đập gậy gỗ quải trượng. Quải trượng mũi nhọn bao lấy một tầng sớm đã mài đến vỡ vụn không chịu nổi, bị máu đen cùng bùn đen thẩm thấu nhìn không ra nguyên sắc vải dày. Mỗi một lần rơi xuống đều là kia âm thanh nặng nề cạch 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 cạch. Thanh âm này trầm trọng gõ đánh tại lòng của mỗi người miệng. Hắn từng bước một lấy như thế nhìn thấy mà giật mình không trọn vẹn dáng vẻ. Cực kỳ chậm chạp lại kiên định lạ thường hướng lấy kia một mảnh bị tử vong huyết sắc thẩm thấu hình tròn quyết đấu khu vực hạch tâm đi đến. Mỗi một bước tựa hồ cũng hao hết lực lượng, gây cho cả xương thân thể theo điểm chống đỡ giao thế mà kịch liệt lay động. Đơn bạc quần áo cơ hồ không cách nào bao lấy kia lởm chẩm nô ra xương bả vai hình dáng. La Diêm không hề động. Hắn đứng tại chỗ, ánh mắt băng lãnh sắc bén như huyền băng, ánh mắt xuyên thấu khoảng cách. Gắt gao khóa lại cái kia đang lảo đảo ý đồ tại trong sân đứng bước tóc trắng tàn phế. Hoang mang. Trước nay chưa từng có to lớn hoang mang, đang lấy chưa từng có nồng đậm dáng vẻ. Tại hắn trước sau như một băng lãnh cứng rắn tâm cảnh tầng dưới chót mãnh liệt ấy. Nếu như nói đánh bại lao hầu có nàng chủ động muốn chết của quái, ngược sát Lý Vệ Quốc có tự ham cảm ấy gieo gió gặt bão. Như vậy trước mắt người này đâu? Một cái như thế yếu đuối, như thế không trọn vẹn tồn tại. Đến tột cùng dựa vào cái gì? Có thể ở trước đó mỗi một vòng đều chỉ có thể sống người kế tiếp thảm thiết đào thải bên trong, từng bước một đi cho tới bây giờ. La Diêm ánh mắt vận chuyển. Nam tử tóc trắng bị miếng vải đen che kín dưới khuôn mặt, ngoại trừ kia khô nước đến gần như máu chảy màu nâu xanh môi dưới gắt gao nhấp ở, không nhìn thấy mảy may biểu lộ. Bại lộ bên ngoài làn da tái nhợt, lộ ra một loại không có chút huyết sắc nào bệnh trạng sẫm xanh. Nhịp tim yếu ớt tới giống cách một tầng hậu thổ, chỉ trệ mà bất lực. Hô hấp ngắn ngủi gian nan, mang theo phổi không cách nào bài xuất sâu trọc tạc âm. Cơ bắp bao khỏa tại cũ nát áo mỏng dưới thân thể lởm chởm mà căng cứng, nhưng này kéo căng càng giống là trèo chống thân thể không đến mức lập tức tan ra thành từng mảnh suy yếu dãy rủa, mà không phải lâm chiến trạng thái. Không có bất kỳ cái gì cường đại dấu hiệu, không có một tia ẩn dấu lực lượng chấn động. Liền hắn cầm nắm quải trượng tay khô gầy trên lưng bạo khởi gần xanh, cũng lộ ra một loại tiêu hao đến cực hạn suy yếu run rẩy. La Diêm lông mày vận thành bế tắc, ánh mắt gắt gao khóa tại phía trước cái kia tóc trắng thiếu chân nam tử trên thân, lòng tràn đầy đều là vùng đi không được bực. Vừa mới mấy vòng sinh tử sàng chọn, đào thải đều là tu vi không tầm thường hạng người, nhưng trước mắt này người, không chỉ có mất một cái chân, quanh thân càng là không cảm giác được nửa phần tu vi chi lực chấn động, nhìn qua yếu đuối đến dường như một trận gió liền có thể thổi ngã. Loại người này, làm sao có thể từ trùng điệp tử cục bên trong phá bay, sống sót tới một vòng cuối cùng? Nghi hoặc đang xoay quanh ở trong lòng, nam tử tóc trắng kia bỗng nhiên đưa tay, từ trong ngực móc ra một khối kiểu dáng cổ phát đồng hồ bỏ túi. Đồng thau biểu sắc hiện ra ôn nhuận quang trạch, dây đồng hồ bên trên còn khắc lấy tinh mịn đường vân. Hắn nắm nuốt dây đồng hồ nhẹ nhàng lắc lư, đồng hồ bỏ túi liền tại La Diêm trước mắt ung dung xoay tròn, tí tách âm thanh tại yên tĩnh sinh tử giới bên trong phá lệ rõ ràng. Bất quá một lát, La Diêm liền cảm giác đầu một hồi mê muội, cảnh tượng trước mắt giống như là phủ tầng hơi nước, bắt đầu mơ hồ lắc lư. Hắn mênh kinh, con người bỗng nhiên co vào, sinh tử giới có thiết luật, phàm là tiến vào nơi đây người, tu vi chi lực đều sẽ bị hoàn toàn áp chế, tuyệt không vận dụng khả năng. Kia vì sao? Nam tử tóc trắng này lại có thể làm cho mình sinh ra mãnh liệt như thế cảm giác hôn mê? Chẳng lẽ hắn thi triển thật chỉ là trong thế tục thuật thôi miên? Không có khả năng. La Diêm lập tức phủ định ý nghĩ này. Hắn từng nghe nói đỉnh cấp thuật thôi miên huyền diệu, nhưng cũng biết rõ cực hạn, thuật thôi miên chỉ có thể tác dụng cho người khác, tuyệt không có khả năng thôi miên thi thuật giả chính mình. Có thể vừa mới quan sát, nam tử tóc trắng này thần thái tự nhiên, hiển nhiên chưa chịu đồng hồ bỏ túi ảnh hưởng, hắn tuyệt đối có cái gì khác thủ đoạn, chỉ là chính mình tạm thời không thể xem thấu. Suy nghĩ trong điện quang hỏa thạch hiện lên, La Diêm dứt khoát mạnh mẽ hai mắt nhắm lại, đem kia chói mắt đồng hồ bỏ túi ngăn cách tại ánh mắt bên ngoài. Hắn ngừng thở, hai khẽ nhúc nhích, bằng vào nhiều năm chiến đấu ma luyện ra nhạy cảm thính giác bắt giữ lấy động tĩnh xung quanh, hai chân tại mặt đất đạp một cái, thân hình như mũi tên hướng phía nam tử tóc trắng phương hướng công tới, quyền phong mang theo sắc bén âm thanh xé gió. Ngay tại lúc nắm đấm sắp chạm đến đối phương trong nháy mắt, La Diêm bên thai bỗng nhiên nổ tung vô số đạo thanh âm. Có hài đồng vui đùa ầm ĩ, lão giả ho khan, đao kiếm va chạm, thậm chí còn có nước chảy róc rách âm thanh. Những âm thanh này đến từ bốn phương tám hướng, lộn xộn mà tràn vào trong tai, giống như là vô số cây châm nhỏ tại điều tra tinh thần của hắn, cực đại quấy nhiều phán đoán của hắn. Hắn liền đối phương vị trí chính xác đều không thể khóa chặt, tiếp tục như vậy nữa, chỉ có thể biến thành bị động. La Diêm không có cách nào, chỉ có thể cắn răng mở to mắt, đáng nhìn tuyến vừa mới tiếp xúc tới cái kia như cũ tại xoay tròn đồng hồ bỏ túi, cảm giác hôn mê liền lần nữa đánh tới, cảnh tượng trước mắt bắt đầu vặn mèo. Càng làm cho tâm hắn kinh hãi là, đồng hồ bỏ túi cái khác nam tử tóc trắng không ngờ biến mất không thấy gì nữa, nguyên địa chỉ còn lại một sợi nhàn nhạt xương trắng. Cẩn thận. La Diêm vô ý thức kéo căng thần kinh, nhiều năm bản năng chiến đấu nhường hắn đột nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy nam tử tóc trắng chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía trên đỉnh đầu hắn, còn sót lại một đầu đuổi phải hỗn lượng, mũi chân mang theo sắc bén kình phong, hướng phía hắn đỉnh đầu đã tới. Hắn mặc dù thiếu khuyết một cái chân, động tác lại dị thường linh mẫn, một cước kia tốc độ cùng lực đạo, không chút nào kém hơn tứ chi nguyên vẹn đỉnh tiêm võ giả. La Diêm trong lúc đội vã nghiêng người trốn tránh, khó khăn lắm tránh đi công kích, đồng thời trở tay một trường vô hướng đối phương. Hai người trong nháy mắt kích đánh nhau, quyền cước đụng nhau trầm đục tại sinh tử giới bên trong không ngừng quen quẩn. Chiến đấu bên trong, nam tử tóc trắng lần nữa đem đồng hồ bỏ túi tiến đến La Diêm trước mắt, ý đồ dùng thuật thôi miên quấy nhiều hắn. La Diêm trong lòng cảm giác nặng nề, nhắm mắt lại, bên hai chính là vô số tạc âm. Mở to mắt, liền sẽ lâm vào thôi miên chi thuật, đây quả thực là lưỡng nan cuối cùng. Không được, không thể bị hắn nắm mũi dẫn đi. La Diêm hít sâu một hơi, ép buộc chính mình trợn tròn mắt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đồng hồ bỏ túi, đồng thời ở trong lòng không ngừng mặc niệm, tiếp xuống thấy cái gì đều là ảo giác, tuyệt đối không nên bị mê hoặc. Hắn điều động toàn bộ tâm thần chống cự cảm giác hôn mê, mỗi một lần ra quyền, mỗi một lần trốn tránh đều tình chuẩn tàn nhẫn, không còn bị trước mắt huyễn tượng quấy nhiễu. Thời gian dần trôi qua, La Diêm trong chiến đấu chiếm cứ thượng phong. Nam tử tóc trắng chiêu thức bắt đầu xuất hiện sơ hở, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên, hiển nhiên dần dần không phải La Diêm đối thủ. Chương 430, ta chính là ngươi. Giết ta. Chương 430, ta chính là ngươi. Giết ta. Ngay tại lúc này, La Diêm bắt lấy đối phương một cái né tránh không kịp chống giống, đùi phải tụ lực, mạnh mẽ hướng phía nam tử tóc trắng ngực đá vào. Một cước này lực đạo 10 phần, nam tử tóc trắng kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể như giống như diều đứt dây bị đá bay ra ngoài, trùng điệp đâm vào cách đó không xa trên vách đá. Có thể một giây sau, một màn quỷ dị đã xảy ra, nam tử tóc trắng thân thể lại bắt đầu hòa tan, hóa thành một vệt thanh tịnh nước suối, theo vách đá chảy xuôi xuống tới, cuối cùng dung nhập mặt đất, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. La Diêm con ngươi hơi co lại, lại không có chút nào buông lòng cảnh giác, hắn ở trong lòng không ngừng nói với mình, đây là giả, là ảo giác. Vừa mới chiến đấu tuyệt không phải hư giả, đối phương không có khả năng dễ dàng như thế biến mất. Hắn chậm dần hô hấp, mắt sáng như lúc quét mắt bốn phía, kiên nhẫn tìm kiếm lấy nam tử tóc trắng chân chính thân ảnh, không dám có nửa phần buông lỏng. Trên mặt đất nước suối vết tích còn chưa hoàn toàn tiêu tán, La Diêm căng cứng thần kinh lại đột nhiên nâng lên cực hạn, một cô bén nhọn cảm giác nguy hiểm như là băng lãnh cây kim, đột nhiên từ trái phía sau đâm về hậu tâm của hắn. Cảm giác này tới không có dấu hiệu nào, nhưng lại chân thực đến làm cho hắn lưng phát lạnh. Dường như một giây sau liền sẽ có chí mạng lưỡi dao xuyên thấu thân thể của mình. Nhiều năm sinh tử chém giết luyện thành bản năng tại lúc này phát huy tới cực hạn. La Diêm thậm chí không kịp quay đầu xác nhận, thân thể đã trước một bước làm ra phản ứng. Hắn đột nhiên phía bên phải bên cạnh bọn người, đồng thời cánh tay trái như roi sắt giống như hướng về sau quét ngang, năm ngón tay thành chảo, mang theo sắc bén kình phong chụp vào nguy hiểm chuyển đến phương hướng. Đầu ngón tay chạm đến vải vóc trong nháy mắt, hắn không chút do dự phát lực, gắt gao giữ lại cổ tay của đối phương, kia lực đạo chi lớn, cơ hồ muốn đem đối phương xương cốt bóp nát. Thử, phản ứng cũng là rất nhanh. Bị bắt lại người phát ra một tiếng trầm thấp cười khẽ, thanh âm khàn khàn, nhưng lại mang theo một loại không nói ra được cảm giác quen thuộc, nhường La Diêm trong lòng không hiểu siết chặt. La Diêm không có buông lòng cảnh giác, ngược lại càng thêm dùng sức đem đối phương kéo đến trước mặt mình, ánh mắt như chim ưng sắc bén quét mắt đối phương. Người trước mắt vẫn như cũ là kia thần cũ nát áo bào xám, tóc trắng phơ lộn xộn dán tại gương mặt hai bên. Khác biệt duy nhất chính là, vừa mới bị đá bay lúc rõ ràng đã hòa tan thân thể, giờ phút này lại hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở trước mặt mình. Còn sót lại đầu kia đùi phải có chút hỗn lượng, dường như còn tại tích góp lần công kích sau lực lượng. Nhất làm cho La Diêm chú ý, là đối phương trên mặt từ đầu đến cuối được khối kia màu đen bài. Từ vừa mới bắt đầu gặp mặt, cái này vải liền che khuất đối phương hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi thâm thúy đến không thấy đáy ánh mắt. Giờ phút này khoảng cách gần giằng co, La Diêm nghi ngờ trong lòng càng lớn. Người này đến cùng là ai? Vì sao luôn có thể tại chính mình coi là nắm chắc thắng lợi trong tay lúc, lấy phương thức quỷ dị xuất hiện? Người đến cùng là ai? La Diêm trầm giọng quát hỏi, lực đạo trên tay lại tăng lên mấy phần. Đừng giả thần lập ủy. Đối phương không có trả lời, chỉ là cặp kia lộ ở bên ngoài ánh mắt có chút cong lên, giống như là đang giễu cợt La Diêm không biết tự lượng sức mình. Bộ dáng này hoàn toàn chọc giận La Diêm. Hắn một cái tay khác đột nhiên đưa tới, bắt lấy đối phương che mặt miếng vải đen, mạnh mẽ kéo một cái. Miếng vải đen bị trong nháy mắt kéo xuống, bay xuống trên mặt đất. Khi thấy rõ mặt của đối phương lúc, La Diêm thân thể bỗng nhiên cứng đờ, con ngươi trong phút chốc phóng đại đến cực hạn, dường như gặp quỷ đồng dạng. Hắn nắm lấy đối phương cổ tay, tay không tự chủ được nới lỏng lực đạo, cả người như bị sét đánh, sững sờ tại nguyên chỗ, liền hô hấp đều cơ hồ đình chỉ. Trước mắt gương mặt kia, ở đâu là cái gì người xa lạ? Rõ ràng liền là chính hắn mặt. Như thế mày kiếm, như thế mũi, như thế hình dáng, thậm chí liền khỏe mắt trái phía dưới viên kia nhàn nhạt nốt rồi đều không sai chút nào. Khác biệt duy nhất chính là, trước này La Diêm trên mặt không có chút nào huyết sắc, tái nhợt đến như là người giấy. tóc trắng thơ cũng so La Diêm chính mình tóc đen lộ ra càng quỷ dị hơn, trong cặp mắt kia càng là tràn đầy điên cuồng cùng trêu tức, cùng La Diêm ngày thường trầm ổn sắc bén hoàn toàn khác biệt. Thế nào? Thấy choáng. La Diêm mở miệng nói chuyện, thanh âm mặc dù vẫn như cũ khàn khàn, lại rõ ràng mang theo La Diêm chính mình âm sắc. Cái này khiến La Diêm trái tim giống như là bị một bàn tay vô hình chăm chú nắm lấy, liền huyết dịch đều dường như đình chỉ lưu động. Ngươi là ai? La Diêm thanh âm mang theo một tia chính mình cũng không hay biết cảm giác run rẩy. Hắn không thể tin được cảnh tượng trước mắt, chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, ý đồ từ tấm kia cùng mình mặt giống nhau như lúc bên trên tìm tới một chút kẽ hở. Ngươi vì sao lại dáng dấp giống như ta? Ta là ai? La Diêm cười nhạo một tiếng, chậm rãi nâng lên một cái tay khác, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua gương mặt của mình, trong ánh mắt mang theo một loại gần như si mê của nhiệt. Ta chính là ngươi a, La Diêm. Ngươi chính là ta chính là ngươi, chúng ta vốn là một thể. Nói bậy nói bạn. La Diêm nghiêm nghị phản bác, nhưng lòng dạ lại dâng lên một luồng khí lạnh không tên. Hắn biết rõ chính mình là ai, từ đâu tới đây, trải qua cái gì. Trước mắt cái này chính mình rõ ràng chính là cái tên giả mạo. Có thể dáng dấp của đối phương, thậm chí ngẫu nhiên toát ra nhỏ bé thần thái, đều cùng mình không có sai biệt, cái này khiến hắn không cách nào hoàn toàn phủ định đối phương. Nói vậy, La Diêm nhíu mày, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị, vậy ngươi giết ta a? Hắn lao về đằng trước gót, cơ hồ cùng La Diêm mặt dán mặt, thanh âm đệ thấp, mang theo mê hoặc ý vị. Ngươi không phải muốn thắng sao? Không phải muốn còn sống rời đi sinh tử giới sao? Giết ta, ngươi liền có thể thắng. Đến a, động thủ a. La Diêm tay khẽ run lên. Hắn nhìn trước mắt trương này cùng mình mặt giống nhau như lúc, trong lòng lâm vào trước nay chưa từng có bản thân hoài nghi. Cái này đến cùng phải hay không ảo giác? Là nam tử tóc trắng dùng thuật thôi miên chế tạo ra giả tượng, hay là thật có một cái cùng mình giống nhau như lúc người tồn tại? Nếu như là ảo giác, vậy mình chỉ cần động thủ, liền có thể đánh vỡ huyết tượng, thắng được thắng lợi. Có thể bạn nhất đây không phải ảo giác đâu. Bạn nhất trước mắt người này thật cùng chính mình có liên quan gì, thậm chí là chính mình một bộ phận đâu. Kia mình giết hắn, có thể hay không đối với mình tạo thành tổn thương? Có thể hay không cũng bởi vì này mất mạng? Hắn nhớ tới sinh tử giới quy tắc, cuối cùng chỉ có thể có một người sống sót, kẻ thất bại sẽ bị quy tắc chi lực gạt bỏ. Nếu như mình thả trước mắt người này, kia sau cùng bên thua tất nhiên là chính mình. Đến lúc đó đợi chờ mình, chính là vạn kiếp bất phục tử vong. Có thể giết hắn. La Diêm nhìn xem tấm kia cùng mình giống như lúc mặt, chậm chạp không cách nào ra tay. Hắn thậm chí có thể từ ánh mắt của đối phương bên trong nhìn thấy cái bóng của mình, cái bóng kia bên trong tràn đầy do dự cùng dãy rủa, nhường hắn càng thêm khó mà lựa chọn. Thế nào? Không dám động thủ. La Diêm nhìn ra La Diêm do dự, hiện ra nụ cười trên mặt càng quỷ dị hơn. Ngươi không phải luôn luôn sát phạt quả đoán sao? Thế nào bây giờ trở nên rông dài như vậy? Chẳng lẽ ngươi sợ hãi? Sợ hãi giết ta, chính ngươi cũng sẽ nhận liên lụy. Chương 431, sơ hở, thôi miên thần đạo. Chương 431, sơ hở, thôi miên thần đạo. La Diêm hàm răng cắn đến khanh khách rung động, trong lòng dãy rủa càng ngày càng kịch liệt. Hắn muốn động thủ, có thể lý trí cũng đang không ngừng nhắc nhở hắn, trong này nhất định có âm mưu. Hắn muốn thả đối phương, nhưng lại không thể thừa nhận thất bại hậu quả. Trong lúc nhất thời, hắn lâm vào tình cảnh lưỡng nan, cả người giống như là bị đinh ngay tại chỗ, không thể động đậy. Ngay tại La Diêm do dự, tâm thần hỗn loạn nhất trong nháy mắt, La Diêm trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia tàn khốc. Hắn nguyên bản xuôi ở bên người tay đột nhiên nâng lên, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh hàn quang loẹt loẹt dao găm. Dao găm lưới đao vô cùng sắc bén, tại mờ tối dưới ánh sáng hiện ra sát ý lạnh như băng. Đã ngươi không dám động thủ, vậy ta liền giúp ngươi một cái. La Diêm thanh âm bỗng nhiên biến ngoan lệ, hắn cổ tay khẽ đảo, dao găm mang theo sắc bén kình phong, đâm thẳng La Diêm eo ở giữa. La Diêm giờ phút này đang đứng ở tâm thần có chút không tập trung trạng thái, chờ hắn phát giác được động tác của đối phương lúc, đã tới không kịp hoàn toàn trốn tránh. Hắn chỉ có thể vô ý thức phía bên trái bên cạnh những người, ý đồ tránh đi yếu hại, có thể dao găm vẫn như cũ đâm thật sâu vào eo của hắn bụng, lưỡi dao sắc bén vạch phá da thịt, mang đến một hồi tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức. Phốc phốc một tiếng, máu tươi trong nháy mắt từ vết thương tuôn ra, nhuộm đỏ La Diêm quần áo. La Diêm kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể không tự chủ được lùi về phía sau mấy bước, tay che lấy vết thương, máu tươi từ giữa ngón tay không ngừng chảy ra. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt chính mình, trong mắt tràn đầy chấn kinh, phẫn nộ, còn có một tia khó mà che giấu sợ hãi. Người La Diêm thanh âm bởi vì kịch liệt đau nhức mà biến có chút suy yếu. Hắn nhìn đối phương trong tay còn tại nhỏ máu dao găm, lại nhìn một chút đối phương tấm kia cùng mình mặt giống nhau như lúc, nghi ngờ trong lòng cùng sợ hãi càng ngày càng sâu. Cái này đến cùng là ai? Hắn tại sao phải làm như vậy? Chính mình lại nên ứng đối ra sao cái này cùng mình giống nhau như lúc địch nhân? Eo ở giữa kịch liệt đau nhức giống như nước thủy triều lặp đi lặp lại đánh thẳng vào La Diêm thần kinh. Ấm áp huyết dịch thẩm thấu quần áo, dính dán tại trên da, mỗi một lần hô hấp đều dính dấp vết thương, mang đến toàn tâm cảm rất đau. Nhưng hắn cầm vết thương tay lại từ đầu đến cuối không có buông ra, ánh mắt cũng không có chút nào tan rã. Ngược lại gắt gao khóa chặt tại tóc trắng La Diêm ngực khối kia lắc lư đồng hồ bỏ túi bên trên. Vừa mới dao găm đâm vào thân thể trong nháy mắt, hắn cơ hồ muốn bị kịch liệt đau nhức phá tan lý trí, có thể khỏe mắt dư quang thoáng nhìn đồng hồ bỏ túi nháy mắt, tất cả xúc động đều bị cưỡng ép xuống. Khối kia đồng dao đồng hồ bỏ túi kim đồng hồ, lại 3 điểm 15 điểm vị trí lặp đi lặp lại nhảy lên. Rõ ràng kim dây còn tại bình thường chuyển động, kim đồng hồ lại giống như là bị lực lượng vô hình trói buộc chặt, mỗi hướng về phía trước xê dịch một ô, liền sẽ lập tức bắn về tại chỗ. Vòng đi vòng lại, lộ ra quỷ dị không nói lên lời. Không thích hợp La Diêm ở trong lòng mặc niệm. Hắn từng vô số lần quan sát qua đồng hồ bỏ túi vận chuyển. Cho dù là ở thế tục ở giữa thấy qua bình thường đồng hồ, cũng sẽ không xuất hiện như thế trái ngược lẽ thường tình huống. Kết hợp trước đó bên thai nghe nhầm, trước mắt huyết tượng, một cái rõ ràng phán đoán tại trong đầu hắn thành hình, đây hết thảy, bao quát trước mắt cái này chính mình chỉ sợ vẫn như cũng là thuật thôi miên chế tạo ảo giác. Nếu là thật sự địch nhân, như thế nào tại công kích lúc bại lộ rõ ràng như thế sơ hở? Đồng hồ bỏ túi dị thường nhảy lên, rõ ràng là thôi miên lĩnh vực chưa hoàn toàn vững chắc dấu hiệu. Chỉ cần cái này sơ hở còn tại, chính mình liền tuyệt không thể bị cảnh tượng trước mắt mê hoặc, càng không thể tùy tiện ra tay. Một khi tại trong ảo giác làm ra sai lầm cử động, rất có thể sẽ tại trong hiện thực đối với mình tạo thành không cách nào vãn hồi tổn thương. Thế nào? Không dám hoàn thủ. Tóc trắng La Diêm thấy La Diêm chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm đồng hồ bỏ túi, không có bất kỳ cái gì phản kích ý đồ, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười giễu cợt. Hắn cầm dao găm tay lần nữa giơ lên, lưỡi dao vạch phá không khí, mang theo tiếng gió bén nhọn, hướng phía La Diêm bả vai đâm tới. La Diêm cố nén vết thương kịch liệt đau nhức, thân thể phía bên trái bên cạnh nhanh nhẹn lùi ra, khó khăn lắm tránh đi dao găm công kích. Lưỡi dao lao ống tay áo của hắn xé qua, trong không khí lưu lại một đạo hàn quang. Có thể tóc trắng La Diêm công kích cũng không đình chỉ, hắn giống như là không biết mệnh mỏi đồng dạng, một đao tiếp một đao hướng lấy La Diêm đánh tới, mỗi một đao đều thẳng vào chỗ yếu hại, làm cho La Diêm chỉ có thể không ngừng trốn tránh, trên thân lại thêm mấy đạo nhàn nhạt vết thương. Máu tươi theo vết thương không khô hạn, nhuộm đỏ mặt đất, có thể La Diêm ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi khối kia đồng hồ bỏ túi. Trong đầu của hắn một mảnh thanh minh, tất cả lực chú ý đều tập trung ở đồng hồ bỏ túi kim chỉ nam bên trên. Chỉ cần kim đồng hồ còn tại lặp đi lặp lại nhảy lên, hắn liền tin tưởng vững chắc đây là ảo giác. Bất luận công kích của đối phương cỡ nào rất thật, bất luận chính mình tiếp nhận thống khổ mãnh liệt bực nào, hắn đều tuyệt sẽ không xuất thủ phản kích. Người đang nhìn cái gì? Tóc trắng La Diêm thấy La Diêm từ đầu đến cuối nhìn mình chằm chằm lực đồng hồ bỏ túi, trong ánh mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, công kích tốc độ lại nhanh thêm mấy phần. Chẳng lẽ ngươi cho rằng nhìn chằm chằm một khối phá biểu, liền có thể phá ta thuật pháp sao? Đừng có nằm động. La Diêm không để ý đến hắn gào thét, vẫn như cũ chuyên chú quan sát đến đồng hồ bỏ túi. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, theo sự chú ý của mình càng ngày càng tập trung, xung quanh cảnh tượng dường như bắt đầu xuất hiện nhỏ xíu và méo. Bên hai nghe nhầm cũng dần dần yếu bớt, thậm chí có thể mơ hồ nghe được một tia đến từ ngoại giới thanh âm. Đúng lúc này, một hồi thanh thúy tiếng vỗ tay bỗng nhiên từ bên tai vang lên, phá vỡ chiến đấu khẩn trương không khí. Cái này tiếng vỗ tay không đội không chậm, mang theo một loại không hiểu trêu tức, cùng lúc trước nghe nhầm hoàn toàn khác biệt, chân thực đến dường như ngay tại bên tai. La Diêm trong lòng hơi động, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa vách đá bên cạnh, một cái thân ảnh quen thuộc đang đứng ở nơi đó, chính là cái kia tóc trắng thơ, thiếu khuyết một cái chân nam tử. Hắn vẫn như cũng dùng miếng vải đen được nửa gương mặt, vẻn vẹn lộ ra trong ánh mắt mang theo một tia khen ngợi. Hai tay vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy, phát ra thanh thúy tiếng vỗ tay. Mà trước mắt tóc trắng La Diêm tại tiếng vỗ tay vang lên trong nháy mắt, thân thể lại bắt đầu biến trong suốt, như là hơi nước giống như dần dần tiêu tán. Cuối cùng chỉ còn lại có khối kia còn tại khiêu động đồng hồ bỏ túi, rơi xuống đất, kim đồng hồ vẫn tại 3 điểm 15 điểm vị trí lặp đi lặp lại nhảy lên. Người rất lợi hại. Nam tử tóc trắng chậm rãi mở miệng, thanh âm mang theo một tia khàn khàn, lại lộ ra không thể nghi ngờ tự tin. Qua nhiều năm như vậy, ngươi là người thứ nhất có thể nhìn thấu ta thôi miên thần đạo đệ nhất cho người. La Diêm không có buông lòng cảnh giác, hắn che eo giữa bụng vết thương, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào nam tử tóc trắng, lạnh lùng nói: ngươi đến cùng là ai? Cái này thôi miên thần đạo đến tuột cùng là cái gì thuật pháp? Ta là ai không quan trọng. Nam tử tóc trắng khẽ cười một tiếng, chậm rãi đi về phía trước 2 bước, còn sót lại đùi phải trên mặt đất lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Trọng yếu là, ngươi cho rằng khám phá đệ nhất trọng, liền có thể chạy đi sao? Hắn dừng một chút, trong ánh mắt hiện lên vẻ điên cuồng, nói cho ngươi cũng không sao, ta thôi miên thần đạo tổng cộng có 9 trọng. Chương 432, bên thua, chỉ có thể đối mặt tử vong. Chương 432, bên thua, chỉ có thể đối mặt tử vong. Đệ nhất trọng bị phá, còn có đệ nhị trọng. Đệ nhị trọng bị phá, còn có đệ tam trọng. Như thế lặp đi lặp lại, vô cùng vô tận. Chỉ cần ngươi còn tại ta thôi miên trong lĩnh vực, liền vĩnh viễn cũng đừng hòng chạy đi. Ngươi sẽ ở tầng tầng lớp lớp trong ảo giác mê thất chính mình, cuối cùng không phân rõ hiện thực cùng hư ảo, hoặc là bị sợ hãi của mình tổn vệ, hoặc là tại trong ảo giác bản thân hủy diệt. Tóc trắng nam tử thanh âm như là ma chú giống như trong không khí quanh quẩn, coi như ngươi có thể nhìn thấu cựu trọng trùng điểm với cảnh, ta thôi miên lĩnh vực cũng biết không ngừng sinh sôi mới với cảnh, thẳng đến đưa ngươi hoàn toàn kéo sụp đổ mới thôi. La Diêm lặng lặng nghe nam tử tóc trắng lời nói, trên mặt lại đột nhiên lộ ra một vệt nụ cười. Chậm rãi đứng thẳng người, cứ việc eo ở giữa vết thương vẫn như cũ đau đớn khó nhịn, nhưng ánh mắt của hắn lại biến vô cùng kiên định. Phải không? La Diêm thanh âm bình tĩnh lại mang theo một tia không thể nghi ngờ lực lượng, vậy ta ngược lại muốn xem, ngươi thôi miên thần đạo đến tột cùng có thể hay không vây khốn ta. Lời còn chưa dứt, La Diêm thân thể bỗng nhiên động. Hắn giống như là một đạo tên rời cung, đột nhiên hướng phía nam tử tóc trắng vọt tới. Tốc độ nhanh chóng, thậm chí trong không khí lưu lại một đạo tàn ảnh lờ mờ. Nam tử tóc trắng hiển nhiên không ngờ tới La Diêm lại đột nhiên phát động công kích, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn vô ý thức mong muốn lui lại, đồng thời đem dấu ở sau lưng tay đột nhiên nâng lên. Nơi đó lại vẫn nắm lấy một thanh hàn quang loẹ loẹ dao găm, hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị xong sát chiêu. Có thể La Diêm tốc độ thực sự quá nhanh. Không chờ nam tử tóc trắng đem dao găm đâm ra, La Diêm đã vọt tới trước mặt hắn. Hắn một phát bắt được nam tử tóc trắng nắm dao găm cổ tay, ngón tay như là kìm sắt giống như gắt gao chế trụ, mặc cho nam tử tóc trắng dây rủa như thế nào, đều không thể tránh thoát mảy may. Người tóc trắng trong mắt của nam tử tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Hắn chẳng thể nghĩ tới, La Diêm tại nhìn thấu đệ nhất trọng huyễn cảnh sau, không chỉ có không có chút nào mỏi mệt, ngược lại còn có thể bộc phát ra như thế tấn mãnh lực lượng. La Diêm không có cho nam tử tóc trắng bất kỳ cơ hội nói chuyện. Hắn đột nhiên đem nam tử tóc trắng cổ tay đảo ngược, khiến cho chủy thủ trong tay của hắn thay đổi phương hướng, nhắm ngay hắn lồng ngực của mình. Ngay sau đó, La Diêm cánh tay phát lực, mạnh mẽ hướng về phía trước đẩy. Phốc phốc, dao găm không trở ngại chút nào địa thứ vào nam tử tóc trắng trái tim, lưỡi dao sắc bén trong nháy mắt xuyên thấu thân thể của hắn. Máu tươi từ vết thương phun ra ngoài, rơi xuống nước tại La Diêm trên tay cùng trên quần áo, mang theo ấm áp nhiệt độ. Nam tử tóc trắng thân thể đột nhiên cứng đờ, hắn khó có thể tin mà cúi đầu nhìn xem ngực dao găm, lại ngẩng đầu nhìn về phía La Diêm, trong mắt tràn ngập không cam lòng cùng nghi hoặc. Hắn che lấy không ngừng tuôn máu vết thương, thân thể lảo đảo lui về phía sau hai bước, đục ngầu ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm La Diêm, thanh âm bởi vì kịch liệt đau nhức cùng khó có thể tin mà run rẩy, "Ngươi là làm sao nhìn ra được?" "Ta rõ ràng đã che giấu rất tốt." La Diêm đứng tại chỗ, đầu ngón tay còn lưu lại dao găm đâm vào da thịt xúc cảm, eo ở giữa vết thương truyền đến trận trận cùng đau nhức, nhưng ánh mắt của hắn lại dị thường thanh minh. Hắn nhìn trước mắt sắp gặp tử vong nam tử tóc trắng, chậm rãi mở miệng, thanh âm bình tĩnh đến không có một tia gợn sóng, "Từ ngươi đứng ở nơi đó vỗ tay thời điểm, ta liền biết, ngươi đang nói láo." "Nói láo?" Nam tử tóc trắng con ngươi đột nhiên co lại, hô hấp biến dồn dập lên, "Ta chỗ nào nói láo? Ta thôi miên thần đạo rõ ràng ngươi thôi miên thần đạo căn bản không có cửu trọng." La Diêm cắt ngang hắn, ánh mắt rơi vào đối phương ngực viên kia giờ phút này đã đình chỉ lắc lư đồng hồ bỏ túi bên trên. "Hoặc là nói, ngươi căn bản không có năng lực thi triển cái gọi là đệ nhị trọng, đệ tam trọng miễn cảnh. Ngươi tất cả lực lượng đều đến từ khối này đồng hồ bỏ túi chế tạo ảo giác." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, "Trước đó tại trong ảo giác, ta nhìn thấy một cái khắc bản thân ngực đồng hồ bỏ túi, kim đồng hồ một mực tại cùng một cái góc độ lặp đi lặp lại nhảy lên, kia là ảo giác không ổn định sơ hở. Nhưng khi ngươi đứng tại vách đá bên cạnh vỗ tay lúc, ta cố ý lưu ý ngươi ngực đồng hồ bỏ túi, lần này, kim chỉ nam tại bình thường nhảy lên." Bình thường nhảy lên nam tử tóc trắng tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia giật mình, lập tức lại bị tuyệt vọng bao trùm. "Không sai, bình thường nhảy lên." La Diêm gật đầu, ngữ khí mang theo một tia lanh ý, điều này nói rõ, ngươi đứng trước mặt ta giờ phút này là hiện thực, không phải ảo giác. "Trước ngươi nói cái gì thôi miên thần đạo có cựu trọng, vô cùng vô tận bất quá là hết biện pháp chướng nhãn pháp. Ngươi biết mình đệ nhất trọng viễn cảnh bị ta nhìn thấu, đã không có thủ đoạn khác, chỉ có thể dùng loại lời này che giấu nội tâm bối rối, đồng thời vụng trộm thanh trụy thủ giấu ở sau lưng, chờ lấy ta buông lỏng cảnh giác thời điểm tập kích bất ngờ." Hắn hồi tưởng lại vừa rồi nam tử tóc trắng lúc nói chuyện, tay phải một mực không tự giác hướng rút về phía sau, lúc ấy đã cảm thấy không thích hợp. Bây giờ nghĩ lại, đối phương đã sớm làm xong đánh lén chuẩn bị. Nếu không phải là mình một mực lưu ý lấy đồng hồ bỏ túi động tĩnh, xác nhận hiện thực cùng ảo giác giới hạn, chỉ sợ thật sẽ bị đối phương hoang ngôn xảo ngữ mê hoặc, cuối cùng chết đang đánh lén phía dưới. Ta nam tử tóc trắng há to miệng, muốn nói cái gì, lại bởi vì mất máu quá nhiều, sắc mặt biến càng ngày càng tái nhợt, thân thể cũng bắt đầu không bị khống chế lay động. Hắn nhìn xem La Diêm ánh mắt lạnh như băng, rốt cục ý thức được chính mình hoàn toàn thua, trước đó phách lối cùng điên cuồng không còn sót lại chút gì, thay vào đó là sâu tận xương tủy sợ hãi. Cầu ngươi thả qua ta. Nam tử tóc trắng đột nhiên phủ một tiếng quỳ rạp xuống đất, không để ý ngực kịch liệt đau nhức, đối với La Diêm cuống quýt giật đầu. Ta biết sai, ta không nên dùng thuật thôi miên hại ngươi, ta còn không muốn chết, cầu ngươi cho ta một đầu sinh lộ. Trán của hắn dập đầu trên đất, phát ra tiếng vang trầm nặng. Rất nhanh liền dịn ra vết máu, nhưng hắn không thèm để ý chút nào, chỉ là hung hăng cầu xin tha thứ, hy vọng La Diêm có thể mềm lòng. La Diêm nhìn xem hắn bộ này chật vật không chịu nổi bộ dáng, trong lòng không có chút nào gợn sóng. Hắn chậm rãi đi đến nam tử tóc trắng trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, thanh âm lạnh lùng như cũ, ngươi cho rằng tại sinh tử giới bên trong có buông tha hai chữ này sao? Nơi này là tử tinh khu lực lượng đối kháng, quy tắc chỉ có một cái, cuối cùng người còn sống sót mới có thể thu được sinh tồn cho phép. La Diêm ánh mắt không có chút nào lung lay. Chiến thắng đại biểu cho sinh tồn, bên thua cũng chỉ có thể đối mặt tử vong. Đây là ngươi ta đều rõ ràng quy tắc, đã lựa chọn tham gia, liền nên có tiếp nhận hậu quả giác ngộ. Nam tử tóc trắng thân thể đột nhiên cứng đờ, dập đầu động tác cũng ngừng lại. Hắn ngẩng đầu, khắp khuôn mặt là tuyệt vọng cùng không cam lòng, cũng rốt cuộc nói không nên lời một câu cầu xin tha thứ. Hắn biết La Diêm thực sự nói thật, tại sinh tử giới bên trong, thương hại cùng mềm lòng sẽ chỉ làm chính mình mất mạng. Lúc trước hắn đối những người dự thi khác ra tay lúc, cũng chưa bao giờ có mảy may do dự. La Diêm không còn nói nhảm, hắn chậm rãi giơ tay lên, lòng bàn tay ngưng tụ lại một cô yếu đất lại cô đọng lực lượng. Chương 433, hai người đấu đối kháng. Minh Bình chương 433, hai người đấu đối kháng. Minh Bình đây là sinh tử giới quy tắc cho phép phạm vi bên trong cơ sở lực lượng. Mặc dù không mạnh, lại đủ để kết thúc người trước mắt tính mệnh. Chết đi. La Diêm thanh âm rơi xuống đồng thời, lòng bàn tay lực lượng đột nhiên đánh ra, tinh chuẩn đánh trúng vào nam tử tóc trắng ngực. Phúc. Nam tử tóc trắng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể ngã về phía sau, mắt mở thật to, cuối cùng đã mất đi tất cả sinh cơ. Bộ ngực hắn đồng hồ bỏ túi tại thời khắc này hoàn toàn ngừng lại chuyển động, mặt đồng hồ bên trên kim chỉ nam như ngừng lại đúng 6 giờ vị trí. La Diêm nhìn xem nam tử tóc trắng thi thể, không tiếp tục nhìn nhiều, quay người đi hướng sinh tử giới khu vực trung tâm. Ngay tại hắn phóng ra bước đầu tiên lúc, một đạo băng lạnh máy móc âm đột nhiên tại trong đầu hắn vang lên, kiểm tra tới tử tinh khu vòng thứ nhất lực lượng đối kháng kết thúc, người dự thi La Diêm chiến thắng, thu hoạch được 3 ngày sinh tồn cho phép. 3 ngày sau, sắp mở ra vòng thứ 2 hai người đấu đối kháng, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Máy móc âm tiêu tan sau, một cái hiện ra nhạt làm sắc quang mang lệnh bài chống rông xuất hiện tại La Diêm trong tay, trên lệnh bài khắc lấy sinh tồn cho phép 3 ngày chữ, vào tay lạnh bước. La Diêm đem lệnh bài cất kỹ, trong lòng thở dài một hơi, ít ra ở sau đó trong 3 ngày, hắn tạm thời an toàn. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện trước đó tràn ngập tại tử tinh khu quỷ dị sương mù đã tiêu tán không ít, nơi xa mơ hồ có thể nhìn thấy một chút vứt bỏ kiến trúc hình dáng. La Diêm không có dừng lại, hướng phía vứt bỏ kiến trúc phương hướng đi đến. Hắn cần tìm một cái địa phương an toàn nghỉ ngơi, xử lý vết thương trên người, đồng thời là 3 ngày sau hai người đấu đối kháng làm chuẩn bị. Đi ước chừng hơn nửa giờ, La Diêm rốt cục thấy được một mảnh bức bỏ thành khu. Nơi này kiến trúc phần lớn đã đổ sụp, tường đổ ở giữa mọc đầy cỏ dại, trong không khí tràn ngập một cỗ mục nát khí tức. Hắn cẩn thận quan sát một vòng, xác nhận không có những người dự thi khác tung tích sau, lựa chọn một tòa tương đối hoàn chỉnh bức bỏ phòng xem như tạm thời điểm dừng chân. Phòng không lớn, chỉ có hai cái gian phòng, bên trong che kín cho bụi cùng mạng nhện, góc tường còn có mấy con chuột cực nhanh chạy qua. La Diêm đơn giản thanh lý một chút, tìm một khối tương đối sạch sẽ tấm bán gỗ trải trên mặt đất, lại từ bên ngoài nhặt được một chút khô ráo nhánh cây trồng chất tại nơi hẻo lánh, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Xử lý xong chỗ ở, La Diêm mới cởi nhuốm máu áo khoác, xem xét eo ở giữa vết thương. Vết thương không tính quá sâu, nhưng trước đó tại trong ảo giác bị một cái khác bản thân quẹt làm bị thương mấy đạo lỗ hổng cũng đang chảy máu, cần mau chóng xử lý. Hắn từ trong ngực móc ra mang theo người túi cấp cứu, đây là người thắng trận ban thường, bên trong có băng gạc, thuốc đỏ cùng thuốc cầm máu. La Diêm chịu đựng đau đớn, dùng thuốc đỏ cẩn thận trừ độc vết thương, sau đó giải lên thuốc cầm máu, cuối cùng dùng băng gạc chăm chú băng bó kỹ. Làm xong đây hết thảy, hắn mới tựa ở góc tường, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Liên tục chiến đấu nhường hắn thể xác tinh thần đều mệt, hiện tại rốt cục có chỉ chốc lát an bình, hắn cần mau chóng khôi phục thể lực. Sáng sớm hôm sau, La Diêm bị một hồi cảm giác đói bụng tỉnh lại. Trên người hắn đồ ăn đã còn thừa không có mấy, nhất định phải ra ngoài tìm kiếm thức ăn cùng nguồn nước. Cầm lấy thả ở bên cạnh đòn đao, đây là trước mắt hắn vũ khí duy nhất, cẩn thận từng ly từng tí đi ra vứt bỏ phòng, hướng phía thành khu chỗ sâu đi đến. Tử tinh khu vứt bỏ thành khu rất lớn, La Diêm dọc theo đường đi tìm tòi tỉ mỉ, ngẫu nhiên có thể ở một chút đổ sụp siêu thị kệ hàng hạ tìm tới mấy bao quá thời hạn lương khô, hoặc là tại nước động đất chúng bên trong tìm tới một chút có thể uống nguồn nước. Hắn đem tìm tới thức ăn nước uống cẩn thận cất kỹ, chuẩn bị mang về chỗ ở ngay tại hắn chuẩn bị trở về lúc, một đạo thanh thúy giọng nữ bỗng nhiên từ ngõ hẻm bên cạnh truyền miệng đến, "Vị đại ca này, xin chờ một chút." La Diêm đột nhiên quay người, tay trong nháy mắt cầm bên hông đòn đao, cảnh giác nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ thấy một nữ nhân từ ngõ hẻm miệng đi ra, đang hướng phía hắn bước nhanh đi tới. Nữ nhân nhìn hơn 20 tuổi, tư sắc chỉ có thể coi là bình thường, ngũ quan không tính là tinh xảo, nhưng làn da rất trắng. Bất quá làm người khác chú ý nhất là thân hình của nàng, cực kỳ nóng bỏng, trước ngực sung mãn, vòng eo tinh tế, bờ mông ngạo nghễ lên, một đôi chân dài dưới ánh mặt trời phá lệ dễ thấy. Nàng mặc một thân bại lộ màu đen gai đeo váy chỉ tới bẹn đùi bộ, dưới chân dẫm lên một đôi màu đen giày cao gót, đi tại che kín đá vụn trên đường phố, lại ngoài ý muốn ổn định. La Diêm không có buông lỏng cảnh giác, lạnh lùng hỏi, "Ngươi là ai? Muốn làm gì?" Nữ nhân đi đến La Diêm trước mặt, dừng bước lại, trên mặt lộ ra một vẻ mang theo lấy lòng nụ cười, "Đại ca chớ khẩn trương, ta không có ác ý. Ta gọi Minh Bình, cũng là lần này sinh tử giới người dự thi." Nàng dừng một chút, trong ánh mắt mang theo một tia vội vàng, "Ta nghe nói đại ca ngươi thắng vòng thứ nhất lực lượng đấu đối kháng, thực lực khẳng định rất mạnh. Ta một nữ nhân, tại cái này sinh tử giới bên trong thực sự rất khó khăn sinh tồn, lập tức liền muốn bắt đầu vòng thứ 22 người đấu đối kháng, ta muốn mời đại ca cùng ta tạo thành liên minh, cùng một chỗ tham gia trận đấu, chiều ứng lẫn nhau, ngươi thấy thế nào?" Minh Bình một bên nói, một bên vô tình hay cố ý ưỡn ngực, trong ánh mắt mang theo một tia ám chỉ. Nàng biết mình tư sắc không tính xuất chúng, nhưng dáng người là nàng ưu thế lớn nhất, rất nhiều nam nhân đều không cách nào kháng cự sự cám dỗ của nàng. La Diêm nhìn xem Minh Bình, trong lòng có chút do dự. Vòng thứ hai là hai người đấu đối kháng, đơn đả độc đấu quả thật có chút phí sức. Nếu như có thể tìm một cái đáng tin cậy đồng đội, chiến thắng tỷ lệ sẽ gia tăng thật lớn. Nhưng hắn cũng tin tưởng, tại sinh tử giới bên trong, lòng người khó dò, ai cũng không biết đối phương có thật lòng không muốn tổ đội, hay là có mưu đồ khác. Hắn trầm mặc một lát, cẩn thận quan sát lấy Minh Bình biểu lộ. Minh Bình trong ánh mắt mặc dù mang theo đội vàng, nhưng cũng không có rõ ràng ác ý, hơn nữa khí tức của nàng rất bình ổn, không giống như là người mang tuyệt kỹ táo thủ. La Diêm nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn gật đầu, "Có thể, bất quá ta có một điều kiện, tổ đội trong lúc đó nhất định phải nghe sắp xếp của ta, không thể tự tiện hành động." "Không có vấn đề." "Không có vấn đề." Minh Bình lập tức gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, "Chỉ cần có thể cùng đại ca tổ đội, ta tất cả nghe theo ngươi." La Diêm không cần phải nhiều lời nữa, quay người hướng phía vứt bỏ phòng phương hướng đi đến, "Đi theo ta, đi trước chỗ ta ở." Minh Bình vội vàng đuổi theo, trên đường đi càng không ngừng cùng La Diêm nói chuyện, hỏi thăm hắn vòng thứ nhất đấu đối kháng tình huống, cũng tiếp xuống dự định. La Diêm phần lớn chỉ là đơn giản ứng phó vài câu, cũng không có lộ ra quá nhiều tin tức. Trở lại vứt bỏ phòng sau, La Diêm nhường Minh Bình ở bên ngoài gian phòng nghỉ ngơi, chính mình thì trở lại bên trong gian phòng, tiếp tục chỉnh lý tìm tới thức ăn nước uống. Minh Bình cũng là rất an phận, không có bốn phía loạn đi dạo, chỉ là ngồi ở trong góc, thỉnh thoảng sẽ cùng La Diêm trò chuyện vài câu. Thời gian rất nhanh liền tới trạm vào tối, ánh nắng chiều xuyên thấu qua tổn hại cửa sổ chiếu vào phòng, cho băng lãnh kiến trúc tăng thêm một tia ấm áp. La Diêm đang ngồi dưới đất lau đòn đao, đột nhiên nghe được cửa ra vào truyền đến một hồi tiếng động rất nhỏ. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện cửa ra vào cũng không có người, chỉ có một tờ giấy lặng lặng nằm trên mặt đất. Chương 434, Tiên Nhân Kiêu, chế phục hỏi Hàn. Chương 434, Tiên Nhân Kiêu, chế phục hỏi Hàn. La Diêm trong lòng hơi động, đứng dậy đi qua, nhặt lên tờ giấy. Tờ giấy là dùng thô ráp trang giấy viết, phía trên chỉ có ba chữ Tiên Nhân Kiêu. Nhìn thấy ba chữ này, La Diêm ánh mắt trong nháy mắt biến băng lãnh. Hắn lập tức hiểu được, Minh Bình tìm hắn tổ đội, chỉ sợ căn bản không phải vì tham gia hai người đấu đối kháng, mà là muốn thiết hạ Tiên Nhân Kiêu cái bẫy, thừa cơ cướp đoạt hắn sinh tồn cho phép, thậm chí giết hắn. La Diêm bất động thanh sắc đem tờ giấy vò thành một cục, ném vào nơi hẻo lánh bên trong đống lửa, nhìn xem tờ giấy hóa thành tro tàn. Hắn quay người về đến phòng, mặt ngoài bình tĩnh như cũ, nhưng trong lòng đã đối Minh Bình tăng cường cảnh giác. hắn ngược lại muốn xem nữ nhân này đến cùng muốn chơi hoa dạng gì. Màn đêm dần dần giáng lâm, vứt bỏ thành khu lâm vào một vùng tăm tối, chỉ có nơi xa ngẫu nhiên chuyển đến vài tiếng không biết tên thú giống, lộ ra phá lệ âm trầm. La Diêm nằm tại trên ván gỗ, nhắm mắt lại, nhưng tinh thần lại độ cao tập trung, không có chút nào buông lỏng cảnh giác. Hắn biết, Minh Bình rất có thể sẽ ở buổi tối động thủ. Quả nhiên, tới sau nửa đêm, La Diêm nghe phía bên ngoài gian phòng chuyển đến một hồi rất nhỏ tiếng bước chân. Tiếng bước chân rất nhẹ, hiển nhiên là muốn tận lực không phát ra âm thanh. Nhưng ở ban đêm yên tĩnh, vẫn là bị La Diêm rõ ràng bắt được. Tiếng bước chân chậm chậm tới gần cửa gian phòng, sau đó ngừng lại. Một lát sau, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra một cái khe hở, một đạo mảnh khảnh thân ảnh lặng lẽ đi đến. Chính là Minh Bình. Minh Bình trong tay cầm lấy một cây gậy gỗ, cẩn thận từng ly từng tí đi đến La Diêm tấm ván gỗ bên cạnh, trong ánh mắt hiện lên một tia ngoan lệ. Nàng nhìn thoáng qua nằm tại trên ván gỗ La Diêm, gặp hắn dường như ngủ rất say, liền giơ lên gậy gỗ, chuẩn bị hướng phía La Diêm đầu mạnh mẽ đập xuống. Đúng lúc này, nguyên bản ngủ say La Diêm bỗng nhiên mở to mắt, trong mắt không có chút nào buồn ngủ, chỉ có sát ý lạnh như băng. Hắn đột nhiên đứng dậy, không chờ Minh Bình kịp phản ứng, một phát bắt được cổ tay của nàng, dùng sức vặn một cái. A! Minh Bình phát ra một tiếng kêu đau, trong tay gậy gỗ rơi xuống đất. Nàng hoảng sợ nhìn xem La Diêm, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Ngươi muốn làm gì? La Diêm thanh âm băng lãnh, lực đạo trên tay càng lúc càng lớn, cơ hồ muốn đem Minh Bình cổ tay bẻ gãy. Minh Bình đau đến cái trán đưa ra mồ hôi lạnh, vội vàng dãy rủa lấy nói rằng, "Ta không làm cái gì, ta chỉ là nhìn thấy ngươi đóng chăn mền rơi mất, muốn cho ngươi đắp kín mền mà thôi. Ngươi thả ta ra." Đắp chăn. La Diêm cười lạnh một tiếng, hiển nhiên không tin chuyện hoang đường của nàng. Đêm hôm khuya khoắt, cầm lấy gậy gỗ đến cho ta đắp chăn. Ngươi coi ta là đồ đần sao? Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Ngay sau đó, hai cái dáng người đại hán cao lớn từ bên ngoài gian phòng vào. Trong tay bọn họ đều cầm lấy ống thép, nhìn thấy Minh Bình bị La Diêm bắt lấy, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía La Diêm đánh tới, "Tiểu tử, buông ra Minh Bình." Minh Bình nhìn thấy hai cái đại hán xông tới, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, dãy rủa đến lợi hại hơn, "A Hổ, A Lực, nhanh cứu ta, giết hắn." Nguyên lai, hai cái này đại hán là Minh Bình đồng bọn hắn đã sớm mai phục tại phía ngoài gian phòng, chờ lấy Minh Bình động thủ sau, cùng một chỗ giết La Diêm, cướp đoạt hắn sinh tồn cho phép. La Diêm ánh mắt lạnh lẽo, không có buông ra Minh Bình, ngược lại đưa nàng kéo đến trước người mình, xem như tấm một. Hai cái đại hán thấy thế, lập tức không dám tùy tiện động thủ, sợ làm bị thương Minh Bình. "Tiểu tử, ngươi dám động Minh Bình một đầu ngón tay, chúng ta không tha cho ngươi." Gọi là A Hổ đại hán giận dữ hét, hắn dáng người khôi ngô, trên cánh tay tràn đầy cơ bắp, nhìn khủng bố hữu lực. "Không tha cho ta." La Diêm cười lạnh, "Các ngươi thiết hạ tiên nhân khiêu cái bẫy, muốn giết ta đảm bảo, bây giờ còn có mặt nói loại lời này." Hắn vừa nói, một bên chú ý quan sát đến hai cái đại hán động tác. A Hổ cùng A Lực mặc dù thân hình cao lớn, nhưng động tác lại có chút bộ bề, hiển nhiên không phải chuyên nghiệp võ giả, chỉ là bằng vào một thân man lực mà thôi. La Diêm trong lòng có đáy, hắn đột nhiên đem Minh Bình đẩy hướng A Hổ, đồng thời thân thể nhanh chóng hướng bên cạnh lóe lên, tránh đi A Lực vung tới ống thép. A Hổ vô ý thức tiếp được Minh Bình, lại bị nàng chặn lại ánh mắt. La Diêm bắt lấy cơ hội này, một cước đá vào A Lực trên đầu gối. Răng rắc. Một tiếng vang dọn, A Lực hét thảm một tiếng, đầu gối trong nháy mắt tố lượng, té quỵ dưới đất. La Diêm thừa cơ đoạt lấy trong tay hắn ống thép, trở tay hướng phía A Lực phía sau lưng mạnh mẽ đập xuống. Đông. A Lực kêu lên một tiếng đau đớn, tại chỗ ngất đi. A Hổ nhìn thấy A Lực bị đánh bại, lập tức gấp, hắn đẩy ra Minh Bình, giơ lên ống thép hướng phía La Diêm đập tới. La Diêm không chút hoang mang, trong tay ống thép nên đón tiếp lấy. Keng. Hai cây ống thép đụng vào nhau, phát ra chói hai tiếng kim loại va chạm. A Hổ khí lực rất lớn, La Diêm chỉ cảm thấy cánh tay tê dại một hồi, nhưng hắn cũng không có lùi bước, ngược lại mượn đối phương lực đạo, thân thể ngửa về sau một cái, một cước đá vào A Hổ phần bụng. A Hổ kêu thảm một tiếng, thân thể lùi về phía sau mấy bước. La Diêm thừa cơ xông lên trước, trong tay ống thép liên tục hướng phía A Hổ tứ chi đập tới. Mỗi một cái đều tinh chuẩn đánh trúng chỗ khớp nối, A Hổ rất nhanh liền đã mất đi năng lực phản kháng, ngã xuống đất rên rỉ thống khổ lấy. Minh Bình nhìn thấy hai cái đồng bọn đều bị đánh bại, dọa phải hồn phi phách tán, quay người liền muốn chạy trốn. La Diêm tay mắt lanh lẹ, một phát bắt được tóc của nàng, đưa nàng kéo lại, mạnh mẽ quẳng xuống đất. Muốn chạy. La Diêm từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Minh Bình, ánh mắt băng lãnh, hiện tại nên nói các ngươi rốt cuộc là người nào, thiết hạ cái này cái bẫy, mục đích đến cùng là cái gì? Minh Bình nằm trên mặt đất, toàn thân phát run, nhìn xem La Diêm ánh mắt lạnh như băng, không còn có trước đó chấn định, nước mắt trong nháy mắt chảy xuống, ta Minh Bình ngồi phịch ở tràn đầy cho bụi trên sàn nhà, phía sau lưng dán chặt lấy băng lãnh vách tường, nước mắt hòa với trên mặt dơ bẩn hướng xuống trôi. Nguyên bản tỉ mỉ quản lý tóc căn giờ phút này rối bời dán tại gương mặt, bại lộ đai đeo váy bị kéo tới như lệnh, rốt cuộc không có trước đó phong tình. Nàng nhìn xem La Diêm trong tay cái kia thanh hiện ra ánh sáng lạnh đoản đao, trên lưới đao còn dính lấy A Lực vết máu, cả người giống run rẩy dường như phát run, bờ môi run run nửa ngày, mới rốt cục gạt ra một câu đầy đủ, "Ta, chúng ta không phải cố ý muốn gặp ngươi. Chúng ta cũng là không có cách nào." La Diêm một cước giẫm tại A Hổ trên cổ tay, A Hổ kêu lên một tiếng đau đớn từ trong hôn mê đau nhức tỉnh, vừa định giãy giụa, liền bị La Diêm lại tăng thêm mấy phần lực đạo, xương ngón tay phát ra kéo kẹt giòn vang. La Diêm không thấy hai người dưới đất, ánh mắt từ đầu đến cuối khóa tại Minh Bình trên thân, thanh âm lạnh đến giống trời đông giá rét băng, nói rõ ràng, các ngươi rốt cuộc là người nào? Chúng ta vốn là ngoài thành trong trường doanh địa người sống sót. Minh Bình nuốt ngụm nước bọt, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Thành thị bên trong trật tự loạn về sau, chúng ta một đám người trốn ở vùng ngoại thành trong kho hàng, dựa vào nhặt vứt bỏ siêu thị vật tư sống qua. Chương 435, đã làm, liền phải gánh chịu hậu quả. Chương 435, đã làm, liền phải gánh chịu hậu quả. Tính cả ta hết thể 513 người, có lao nhân, có đứa nhỏ, còn có mấy cái giống á hổ á lực có thể đánh như vậy. Nàng nói đến đây, bả vai sụp đổ xuống dưới, ánh mắt trôi hướng ngoài cửa sổ đêm đen như mực không, giống như là thấy được doanh địa ngày xưa bộ dáng, khi đó mặc dù khổ, nhưng ít ra có thể còn sống. Thẳng đến nửa tháng trước ban đêm, doanh địa bỗng nhiên lên lúc thì trắng sương mù, chúng ta ai cũng không có kịp phản ứng, lại mở mắt ra đã đến cái địa phương quỷ quái này. Bọn hắn nói đây là sinh tử giới, muốn chúng ta tham gia cái gì lực lượng đấu đối kháng thắng có sinh tồn cho phép, thua liền sẽ chết. Tuần đầu tiên, chúng ta 513 người tụ cùng một chỗ, nghĩ đến nhiều người lực lượng lớn, có thể vòng thứ nhất đấu đối kháng chính là hỗn chiến, khắp nơi đều là đao quang cùng tiêu thảm. Minh Bình thanh âm bắt đầu phát run, hai tay gắt gao nắm chặt váy, đốt ngón tay trắng bệnh. Có cái cùng ta cùng nhau lớn lên cô nương, cũng bởi vì chậm một bước, bị người thọc bụng, ta nhìn nàng ngược ở trước mặt ta, máu đen quần trắng của nàng đều nhiễm tấu. Kia một vòng xuống tới, chúng ta liền thừa hơn 20 người. La Diêm lông mày nhỏ không thể thấy nhíu một chút. Hắn tiến vào sinh tử giới lúc là lẻ loi một mình, chưa bao giờ thấy qua cái khác đại quy mô người sống sót quần thể, giờ phút này nghe Minh Bình nói lên 53 người chỉ còn 3 cái mới càng rõ ràng cảm thụ tới chỗ này tăng tốc. Cái gọi là trò chơi sinh tồn căn bản chính là đơn phương đổ sát. Sau đó thì sao? Hắn truy vấn, dưới lòng bàn chân A Hổ đau đến cái chán đổ mồ hôi lạnh, cũng không dám tái phát ra một chút thanh âm. Về sau mỗi 7 ngày liền phải so một lần, mỗi lần quy tắc cũng không giống nhau. Minh Bình lau nước mắt, trên mặt trang tiêu đến rối tinh rối mù. Có người vì đoạt sinh tồn cho phép, thân huynh đệ đều có thể bất hòa. Có cái lão mãi mãi vì để cho cháu trai sống sót, chính mình đâm vào trên đao của người khác, chúng ta cứ như vậy lần lượt giảm quân số, 20 cái, 10 cái, 5 cái. Thẳng đến hôm qua, liền thừa ta, A Hổ cùng A Lực 3 người. Nàng ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Chúng ta không phải người xấu, chúng ta chỉ là muốn còn sống. A Hổ cùng A Lực còn có 2 ngày sinh tồn cho phép, có thể ta cho phép hôm nay 12 giờ khuya liền đến kỳ. Đến kỳ sẽ như thế nào? La Diêm hỏi. Sẽ chết. Minh Bình thanh âm nhẹ giống muốt đều, lại mang theo không thể nghi ngờ sợ hãi. Trước đó có cái đại thúc, cho phép đến kỳ thời điểm, chúng ta liền nhìn xem hắn toàn thân bốc khói trắng, sau đó một chút xíu biến thành xám, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra. Ta không muốn chết, ta còn muốn đi xem một chút cha mẹ ta, bọn hắn nói không chừng còn đang chờ ta. Nói đến đây, Minh Bình bỗng nhiên quỳ xuống, đầu gối trùng điệp đập trên sàn nhà, phát ra đông một thanh âm vang lên. Nàng hướng phía La Diêm cuốn quýt dập đầu, cái chán rất nhanh liền sưng phồng lên. Chúng ta sở dĩ lừa ngươi, chính là muốn cướp ngươi sinh tồn cho phép. Ta biết cái này không đúng, có thể ta thật không có biện pháp. Chỉ cần có thể cầm tới ngươi cho phép, ta liền có thể sống lâu mấy ngày, liền có thể tham gia một vòng đấu tiếp theo sinh tồn cho phép, có thể cướp đoạt. La Diêm đột nhiên meo mắt lại, tin tức này nhường hắn chấn động trong lòng. Lúc trước hắn chỉ biết là thắng tranh tài có thể thu được cho phép, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới còn có thể từ trong tay người khác đoạt. Nếu như đây là sự thực, kia sinh tử giới bên trong nguy hiểm so với hắn tưởng tượng còn nhiều hơn. Có thể Minh Bình liền vội vàng gật đầu, giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Chỉ cần giết nắm giữ cho phép người, đối phương lệnh bài liền sẽ tự động nhận chủ, hắn còn lại sinh tồn số trời liền sẽ chuyển tới trên người ngươi. Nhưng có một điều kiện, nhất định phải cách mỗi 7 ngày tham gia một lần tranh tài. Không phải cho phép sẽ tự động mất đi hiệu lực, cho dù có lại nhiều số trời cũng vô dụng. La Diêm vô ý thức sờ lên trong ngực nhặt lệnh bài màu xanh lam, trước đó hệ thống nhắc nhở hắn có 3 ngày cho phép, giờ phút này lệnh bài mặt ngoài còn hiện ra yêu đất quang. Hắn đông nhiên hiểu được, vì cái gì Minh Bình sẽ như vậy gấp, tiếp qua mấy giờ, nàng liền sẽ dùng cái kia đại thúc như thế hóa thành cho bụi. Cho nên mới sẽ bị quá hóa liệu, thiết hạ tiên nhân khiêu cái bẫy. La Diêm đại ca, ta biết ta sai rồi, ta không nên dối gạt ngươi, không nên muốn giết ngươi. Minh Bình trong thanh âm tràn đầy cầu khẩn, nước mắt nước mũi cùng một chỗ chảy xuống. Ngươi đại nhân có đại lượng, coi như tha ta một mạng có được hay không? Thực lực ngươi mạnh như vậy, mang ta tham gia vòng tiếp theo 2 người đấu đối kháng, chỉ cần thắng, ta liền có thể lại thu hoạch được cho phép, ta cam đoan về sau cũng không tiếp tục có chủ ý với ngươi. Ta còn có thể giúp ngươi tìm vật tư, giúp ngươi canh gác. Nàng một bên nói, một bên ý đồ tới gần La Diêm, lại bị La Diêm ánh mắt lạnh lùng làm cho dừng bước. La Diêm nhìn trước mắt nước mắt tứ chảy ngang nữ nhân, lại nhìn một chút trên mặt đất đau đến nghe răng trợn mắt Á Hổ cùng hôn mê A Lực, bỗng nhiên cười. Tiếng cười kia rất nhẹ, lại mang theo lạnh lẽo thấu xương, tại yên tĩnh bức bỏ trong phòng phá lệ trói thai. Dựa vào cái gì? Hắn hỏi, trong giọng nói không có chút nào nhiệt độ. Và ngươi đặt bẫy muốn giết ta, và ngươi cùng đồng bọn của ngươi cầm lấy ống thép muốn đập chết ta, vẫn là bằng ngươi bây giờ quỳ gối nơi này giả bộ đáng thương. Minh Bình thân thể đột nhiên cứng đờ, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt tởi đến không còn một mảnh. Nàng há to miệng, muốn nói cái gì, lại phát hiện huyết hầu giống như là bị ngăn chặn như thế, một chữ cũng nói không nên lời. Tại sinh tử giới bên trong, nhân tử chính là tự sát. La Diêm chậm rãi ngồi xổm người xuống, ánh mắt rơi vào Minh Bình trắng bệnh trên mặt. Ngươi vừa rồi muốn giết ta thời điểm, thế nào không nghĩ tới tha ta một mạng? Ngươi cùng đồng bọn của ngươi coi ta là thành con mồi thời điểm, thế nào không nghĩ tới ta cũng là muốn người sống? Không phải. Ta Minh Bình còn muốn giải thích, lại bị La Diêm cắt ngang. Ta đã cho ngươi cơ hội. La Diêm đứng người lên, trong tay đoạn đao ở dưới ánh trăng xẹt qua một đạo lạnh lẽo đường vòng cung. Từ ngươi đi vào phòng này bắt đầu, nếu như ngươi nói thật, có lẽ ta sẽ còn cân nhắc muốn hay không tổ đội. Nhưng ngươi lựa chọn gạt ta, lựa chọn độc thủ, đã làm, liền phải gánh chịu hậu quả. Lời còn chưa dứt, La Diêm đống nhiên động. Động tác của hắn nhanh đến mức giống một cái bóng, Minh Bình thậm chí không thấy rõ hắn là thế nào xuất thủ, cũng cảm giác ngược mắt lạnh. Nàng cúi đầu xuống, nhìn thấy đoạn đao lưỡi đao đã chạm vào trái tim của mình, máu tươi theo chuôi đao chậm rãi chảy xuống, nhuộm đỏ nàng màu đen ngai đeo váy.
Ngươi!
Minh Bình mắt mở thật to, trên mặt còn lưu lại khó có thể tin biểu lộ. Nàng muốn đưa tay bắt lấy cái gì, lại phát hiện thân thể càng ngày càng nhẹ, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Cuối cùng, đầu của nàng vô lực rũ xuống, rốt cuộc không có hô hấp. A Hổ nhìn thấy Minh Bình bị giết, lập tức gấp đến đỏ mắt, hắn dãy rủa lấy mong muốn bỏ lên, lại bị La Diêm một cước dẫm ở ngực. Hắn miệng lớn thở phì phò, hung tợn trừng mắt La Diêm, ngươi ác ma này, chúng ta liều mạng với ngươi. La Diêm cười lạnh một tiếng, trong tay đoạn đao không chút do dự đâm về A Hổ yết hầu. Chương 436, vòng thứ 2 tranh tài, vượt bỏ nhà ma. Chương 436, vòng thứ 2 tranh tài, vượt bỏ nhà ma. Máu tươi phun tung tóe mà ra, văng đến La Diêm trên mặt. Hắn lại ngay cả ánh mắt đều không có nháy một chút. Giải quyết xong A Hổ, hắn lại đi đến hôn mê A Lực bên người. A Lực còn tại rên rỉ thống khổ, đối sắp đến tử vong không có chút nào phát giác. La Diêm không chút do dự, đoạn đao xẹt qua, A Lực hô hấp trong nháy mắt đình chỉ. Trong phòng trong nháy mắt an tĩnh lại, chỉ còn lại có La Diêm tiếng hít thở. Trên mặt đất nằm ba bộ thi thể, máu tươi theo sàn nhà khe hở chảy tới góc tường. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm, để cho người ta buồn nôn. La Diêm không có dừng lại, hắn đi đến Minh Bình bên cạnh thi thể. Không lưng nhặt lên nàng rơi trên mặt đất lệnh bài màu xám. Ngay tại ngón tay của hắn chạm đến lệnh bài trong nháy mắt, lệnh bài bỗng nhiên phát ra một hồi quang mang chói mắt. Ngay sau đó, trong ngực hắn nhặt lệnh bài màu xanh lam cũng bắt đầu phát nhiệt. Hắn vội vàng móc ra lệnh bài của mình, chỉ thấy lệnh bài mặt ngoài số lượng đang chậm rãi biến hóa. Nguyên bản biểu hiện 3 ngày đầu tiên là nhảy tới 5 ngày lại nhảy tới 7 ngày. Cuối cùng, số lượng như ngừng lại 7 ngày, tăng lên 4 ngày. La Diêm thấp giọng tự nói, A Hổ cùng A Lực đều có 2 ngày cho phép, cộng lại vừa vặn 4 ngày. Mà Minh Bình cho phép đã gần như quá thời hạn, cho nên không có gia tăng số trời. Hắn đem Minh Bình lệnh bài màu xám tiện tay ném xuống đất, lại nhìn một chút A Hổ cùng A Lực thi thể, ánh mắt không có chút nào chấn động. Tại sinh tử giới bên trong, hoặc là giết người, hoặc là bị giết, đây là duy nhất quy tắc. Hắn sẽ không bởi vì đối phương cầu khẩn mà mềm lòng, càng sẽ không bởi vì nhất thời nhân từ mà để cho mình lâm vào nguy hiểm. Vừa rồi nếu như hắn có chút do dự, hiện tại nằm dưới đất, liền là chính hắn. La Diêm đi đến bên cửa sổ, đẩy ra tổn hại cửa sổ. Ban đêm gió lạnh rớt vào, thổi tan trong phòng mùi máu tươi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, mặt trăng bị mây đen che khuất, chỉ còn lại có mấy vì sao tại yếu ớt lấp lóe. Tựa như sinh tử giới bên trong rẽ rùa cầu sinh đám người, không biết rõ lúc nào liền sẽ dập tắt. Còn có 7 ngày, vòng tiếp theo đấu đối kháng liền muốn bắt đầu. La Diêm sờ lên trong ngực lệnh bài, ánh mắt biến càng thêm kiên định. Hắn nhất định phải sống sót, nhất định phải từ cái địa phương quỷ quái này ra ngoài, mặc kệ sau đó phải đối mặt nhiều ít nguy hiểm, mặc kệ muốn gặp phải nhiều ít giống Minh Bình dạng này thợ săn hắn đều sẽ không bỏ rơi. Hắn quay người về tới trong phòng, đem trên mặt đất ống thép cùng gậy gỗ đá phải nơi hẻo lánh, lại tìm khối cũ nát vải xoa xoa đoạn đao bên trên vết máu. Làm xong đây hết thảy, hắn tựa ở góc tường ngồi xuống, nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi. Ngày mai, hắn còn muốn đi tìm kiếm càng nhiều vật tư, còn muốn làm một vòng đấu tiếp theo làm chuẩn bị. Tại sinh tử giới bên trong, không có thời gian xa vào tại quá khứ, chỉ có không ngừng hướng về phía trước mới có thể còn sống. 4 ngày tại sinh tử giới căng cứng bầu không khí bên trong qua thật nhanh. La Diêm không có lãng phí một lát, trong mấy ngày này, hắn đem gian kia vứt bỏ phòng hoàn toàn ra cố một lần. Dùng nhặt được cốt thép đóng đinh tổn hại cửa sổ, lại chuyển đến mấy khối nặng nề tấm xi măng chặn lại cửa sau, chỉ để lại cửa trước xem như duy nhất cửa ra vào. Vật tư phương diện, hắn vơ vét phụ cận 3 đầu đường đi vứt bỏ cửa hàng, tìm tới 2 dương chưa quá thời hạn lương khô, 3 bình bịt kín hoàn hảo nước khoáng. Thậm chí tại một nhà đóng cửa ngoài trời vật dụng trong tiệm lật ra một thanh nhiều chức năng xẻng công binh cùng 2 chi cao sáng đèn tin, cái này khiến an toàn của hắn cảm giác nhiều hơn mấy phần. Mỗi đêm, hắn đều biết ngồi tại góc tường lau cái kia thanh đoàn đao, lưới đao tại mở tối hiện ra ánh sáng lạnh, giống như là đang nhắc nhở hắn, nơi này không có vĩnh viễn an toàn, chỉ có thời khắc cảnh giác. Thẳng đến ngày thứ 4 sáng sớm, trong đầu cái kia đạo băng lánh máy móc chuẩn âm lúc băng lên, vòng thứ 2 2 người đấu đối kháng sắp mở ra, mọi người dự thi La Diêm tại 1 giờ bên trong tiến về địa điểm chỉ định, vứt bỏ nhà ma, quá hạn chưa tới người, coi là tự động từ bỏ, sẽ bị quy tắc chi lực gạt bỏ. Máy móc gầm tiêu tán đồng thời, một chương ghi chú lộ tuyến địa đồ hiện lên ở La Diêm trước mắt. Hắn lập tức trên lưng chứa vật liệu ba lô, nắm chặt đoàn đao, bước nhanh hướng phía trên bản đồ phương hướng đi đến. Vứt bỏ nhà ma tọa lạc tại thành khu biên giới, là một tòa 3 tầng cao kiểu cũ dương lâu. Tường ngoài bò đầy khô héo dây thường xuân, màu xanh sẫm dây leo giống khô cạn mạch máu quấn quanh ở tường gạch bên trên. Không ít cửa sổ thủy tinh đã vỡ vụn, lộ ra đen ngòm cửa sổ. Giống như là từng đôi nhìn chăm chú ngoại giới ánh mắt. Cửa ra vào treo một khối mục nát tấm bảng gỗ. Phía trên cực lạc rạp chiếu phim 4 chữ sớm đã mơ hồ không rõ. Hiển nhiên nơi này đã từng là nhà rạp chiếu phim, về sau mới bị người chuyển thành nhà ma. La Diêm đi tới cửa lúc, đã có 9 người đứng ở nơi đó. Top 5 top 3 tập hợp một chỗ, vẻ mặt khác nhau. Hắn dừng bước lại, bất động thanh sắc đánh giá những người này. Tính cả chính mình, vừa vặn 10 người, 6 nam 4 nữ. Mỗi cá nhân trên người đều mang hoặc nhiều hoặc ít sát khí hoặc cảnh giác. Hắn trước nhìn về phía bên trái nhất 3 nam nhân, dẫn đầu là cái thân cao gần 2 mét trắng hán, mặc một bộ tắm đến trắng bệnh đồ giản dị. Trên cánh tay hoa văn một đầu dương nhanh múa vút thanh long, trên mặt một đạo vết sẹo từ cái trán nghiêng bạch đến cái cằm. Ánh mắt hung ác, trong tay nắm chặt một cây cổ tay thô côn sắt, xem xét chính là dựa vào man lực ăn cơm nhân vật. Bên cạnh hắn đi theo cái mang kính đen nhã nhặn nam, mặc áo sơ mi cà rô, cầm trong tay một cái bản bút ký, đang túi đầu tô tô vẽ vẽ. Đẩy kính mắt động tác lộ ra mấy phần cẩn thận. còn có cái trung niên nam nhân, mặc màu xám áo giả kịp, tóc hoa râm, hai tay cắm trong túi, Trầm Mặc đứng ở một bên, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua những người khác, giống như là tại ước định thực lực của mỗi người. Đứng bên cạnh hai nữ sinh, một cái tóc ngắn để ngang hai, mặc màu đen quần áo thể thao, bên hông cài lấy một thanh đao hồ điệp, thế đứng thẳng tắp, nhìn rất khô luyện. Khác một người nữ sinh mặc màu hồng váy liền áo, tóc quấn xoắn, trong tay chăm chú nắm chặt một cái lông nhung đồ chơi, ánh mắt rụt rè, thỉnh thoảng hướng Nhã Nhặn nam bên người dựa vào, giống như là rất sợ hãi. Cách đó không xa, một đôi nam nữ đang thấp giọng trò chuyện. Nam sinh người cao gầy, nhuộm mái tóc màu vàng, trên lỗ tai mang theo hai cái ngân sắc đồng tai, trong tay vướt vướt một thanh dao bấm, khóe môi nết lên ngả ngớ cười. Nữ sinh buộc cao đôi ngựa, xuyên quần short jean cùng màu trắng tơ sợ, trên đùi có mấy đạo nhàn nhạt vết sẹo, cầm trong tay một chi đèn tin, nhìn rất linh hoạt. Cuối cùng hai cái đơn độc đứng đấy, một cái là vạm vỡ đầu trọc, người để trần, màu đồng cổ trên da che kín vết thương cũ, cầm trong tay một khối vỡ vụn tấm xi măng, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm những người khác. Còn có cái xuyên áo khoác màu đen nữ nhân, mang theo kính râm. Cho dù ở mờ tối hoàn cảnh bên trong cũng không hái xuống, hai tay cắm ở áo khoác trong túi, dáng người cao gầy, khí chất lãnh diễm, để cho người ta nhìn không thấu sâu cạn. La Diêm ánh mắt tại những người này trên thân đảo qua một vòng, liền thu hồi ánh mắt, tựa ở cửa ra vào trên vách tường, trầm mặc chờ đợi. Hắn có thể cảm giác được, trong những người này có ít nhất ba cái khí tức không kém. Chương 437, tranh tài bắt đầu. La Diêm làm một mình. Chương 437, tranh tài bắt đầu. La Diêm làm một mình, nhất là cái kia đồ dằn di tráng hán cùng mặc phong y nữ nhân, còn có cái kia đầu trọc, đều không phải là dễ trêu nhân vật. Cũng không lâu lắm, trong đám người có người bắt đầu chủ động chào hỏi. Đầu tiên là cái kia hoàng bào nam sinh đi đến xuyên quần áo thể thao tóc ngắn nữ sinh trước mặt, cười nói: "Mỹ nữ, nhìn ngươi thân thủ không tệ, đợi một chút tổ đội thôi." Hai người dù sao cũng so một người mạnh. Tóc ngắn nữ sinh liếc mắt nhìn hắn, không nói chuyện, chỉ là lắc đầu. Hoàng bào đụng phải một cái mũi xám, cũng không xấu hổ, lại chuyển hướng cái kia xuyên màu hồng váy liền áo nữ sinh. Vừa muốn mở miệng, liền bị đồ dằn di tráng hán trừng mắt liếc, cút xa một chút, cô nương này cùng chúng ta một đội. Hoàng bào rụt cổ một cái, hậm hực lui trở về. Cùng bên người cao đuôi ngựa nữ sinh liếc nhau, hai người ăn ý gật gật đầu, hiển nhiên là chấp nhận tổ đội. Đúng lúc này, cái kia đạo băng lánh máy móc gầm vang lên lần nữa. Lần này là tại toàn bộ nhà ma cửa ra vào quân quần, tất cả người dự thi đã đến đủ, hiện tại công bố vòng thứ 2 đấu đối kháng quy tắc, lượt này tranh tài tên là nhà ma chạy trốn thí luyện. Quy tắc 1, nhà ma nội bộ chung có dấu 5 viên màu đỏ trái tim pho tượng, chất liệu là đặc thù hợp kim, không thể phá hư. Quy tắc 2, người dự thi cần tìm tới màu đỏ trái tim pho tượng, cũng mang theo pho tượng tiến về nhà ma xuất khẩu. Quy tắc 3, cuối cùng thành công mang theo màu đỏ trái tim pho tượng đến xuất khẩu người, coi là thông quan. Chưa mang theo pho tượng hoặc chưa tới xuất khẩu người, coi là đào thải, sẽ bị quy tắc chi lực gạt bỏ. Máy móc gân tiết cứng rắn đi xuống, đám người trong nháy mắt vỡ tổ. Năm viên pho tượng, đây chẳng phải là chỉ có 5 người có thể thông quan? Xuyên màu hồng váy liền áo nữ sinh kinh hô một tiếng, trong thanh âm tràn đầy khủng hoảng. Chúng ta có 10 người, một nửa người đều muốn bị đào thải. Không sai. Máy móc gâm lạnh như băng đáp lại, lần này thí luyện bèn bèn giữ lại 5 tên thông quan người, đào thải người đem lập tức xử lý. Thật là quá tàn nhẫn. Hoàng Mao nam sinh nhịn không được mắng một câu, 10 người đoạt 5 cái danh ngạch, cái này không phải liền là buộc chúng ta tự giết lẫn nhau sao? Không ai nói tiếp, nhưng sắc mặt của mọi người đều biến ngưng trọng lên. Ngắn ngủi trầm mặc sau, đồ rắn di tráng hán trước tiên mở miệng, thanh âm to, ta đề nghị, chúng ta 5 người tổ một đội. Ta, Kính Mắt, Lão Trần, Tóc Ngắn Muội, Tinh Bột, chúng ta 5 người cùng một chỗ tìm pho tượng, tìm tới 5 viên vừa vặn mỗi người một cái, đến lúc đó cùng đi ra ngoài, ai cũng không cần đào thải. Hắn chỉ bên người Nhã Nhặn nam, trung niên nam nhân, tóc ngắn nữ sinh cùng màu hồng váy liền áo nữ sinh, hiển nhiên là đã sớm tính toán tốt. Tóc ngắn nữ sinh nhíu nhíu mày, do dự một chút, vẫn gật đầu. 5 người đội nhìn sắc thực ổn thỏa nhất, ít ra không cần lo lắng bị người phía sau tập kích bất ngờ. Màu hồng váy liền áo nữ sinh càng là lập tức bằng lòng, nắm thật chặt Nhã Nhặn nam cánh tay. Hai chúng ta tổ đội. Hoàng Mao nam sinh lôi kéo cao đôi ngựa nữ sinh, hai người tìm 2 viên pho tượng, mặc dù phong hiểm lớn, nhưng dù sao cũng so một người mạnh. Cao đôi ngựa nữ sinh nhẹ gật đầu, không có dị nghị. Còn lại 3 người bên trong, đầu chọc hừ lạnh một tiếng, tổ đội. Lão tử mới không cùng ngươi nhóm đám rác rưởi này một đội, ai biết các ngươi có thể hay không phía sau đâm nào. Chúng ta tìm. Nói xong, hắn nắm chặt trong tay tấm xi măng, ánh mắt hung ác quét một vòng, hiển nhiên đối với người nào đều không tin mặc cho. Một cái khác đơn độc đứng đấy chính là Mặc Phong Y nữ nhân, nàng tháo kính râm xuống, lộ ra một đôi hẹp dài mắt phượng, ánh mắt lãnh đạm, ta cũng làm một mình. Thanh âm của nàng rất nhẹ, lại mang theo không thể nghi ngờ kiên định, nói xong liền một lần nữa đeo lên kính râm, dựa vào trở về vết tường. Ánh mắt mọi người đều rơi vào người cuối cùng, La Diêm trên thân. Đồ rắn di tráng hắn nhìn hắn một cái, cả tiếng hỏi, tiểu tử, ngươi có muốn hay không cùng chúng ta một đội? Chúng ta còn thiếu người, bất quá chuyện xấu nói trước, tìm tới pho tượng sau, trước tiên cần phải tăng cường chúng ta 5 cái, ngươi chỉ có thể nhặt còn lại. La Diêm ngẩng đầu, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, không cần, ta làm một mình. A, không biết tốt xấu. Đồ rắn di tráng hán cười nhạo một tiếng, cũng không còn quên, quay đầu đối với mình đội người nói, đi, đừng lãng phí thời gian, tranh tài lập tức bắt đầu, chúng ta thương lượng trước hạ làm sao tìm được. Trong đám người bầu không khí biến trở nên tế nhị. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra các đội phần thắng, 5 người đội mặt ngoài phần thắng lớn nhất, dù sao 5 người cùng một chỗ hành động. Không chỉ có thể chiếu ứng lẫn nhau, còn có thể phân công tìm pho tượng, chỉ cần tìm được 5 viên, liền có thể toàn viên thông quan. Nhưng hai họa ngầm cũng rất rõ ràng, 5 người cùng một chỗ hành động quá mức vướng hữu, nhà ma kết cấu bên trong phức tạp, nhiều người ngược lại dễ dàng bỏ sót. Hơn nữa một khi cuối cùng tìm tới pho tượng ít hơn so với năm viên, trong đội tất nhiên sẽ bởi vì tranh đoạt pho tượng mà nội đấu. Đến lúc đó ai có thể còn sống sót, liền nhìn nắm đấm của ai cứng rắn. Hai người đội phần thắng thứ hai, Hoàng Bao cùng Cao Đuôi Ngựa nhìn coi như ăn ý người hành động so năm người đội linh hoạt, tìm tới hai viên pho tượng xác suất không thấp, nhưng tương tự đứng trước phong hiểm. Nếu như chỉ tìm tới một khóa pho tượng, hai người tất nhiên sẽ bất hòa, hơn nữa gặp phải cái khác đội ngũ lúc, hai người sức chiến đấu cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Không được coi trọng nhất chính là ba cái làm một mình người, La Diêm, đầu chọc gió nhẹ y nữ người. Làm một mình mặc dù hành động thuận tiện, có thể càng nhanh lục soát khu vực, tìm tới pho tượng xác suất càng lớn, nhưng cũng mang ý nghĩa không có đồng đội chiếu ứng. Gặp phải nguy hiểm chỉ có thể chính mình kiêng, hơn nữa tìm tới pho tượng sau, rất có thể sẽ trở thành cái khác đội ngũ mục tiêu, dù sao đoạt so tìm lại càng dễ. Nhưng La Diêm có ý nghĩ của mình. Trải qua một vòng trước bị Minh Bình tính toán sự tình, hắn cũng không bao giờ tin tưởng sinh tử giới bên trong đồng đội cùng nó đem hy vọng ký thác vào trên thân người khác, không bằng dựa vào chính mình. Hơn nữa hắn đối quan sát của mình lực cùng hành động lực có lòng tin, làm một mình ngược lại có thể càng tự do quy hoạch lộ tuyến, không cần bị những người khác liên lụy. Tranh tài bắt đầu. Máy móc âm vang lên lần nữa. Nhà ma nhập khẩu đã mở ra, chúc các vị tốt vận. Theo vừa dứt tiếng, nhà ma kia phiến mục nát cửa gỗ kẹt kẹt một tiếng từ từ mở ra, bên trong một mảnh đen kịt. Một cỗ nồng đậm mùi nấm mốc cùng mục nát vị đập vào mặt, nhiều người nhịn không được nhíu mày. Đám người không do dự nữa, lập tức hành động. Nhà ma lối vào có 10 đầu lối rẽ, mỗi đầu lối rẽ đều thông hướng phương hướng khác nhau, trong bóng tối không nhìn thấy cuối cùng. Chúng ta đi ở giữa đầu này. Đồ rắn di tráng hán vung tay lên, mang theo chính mình đội 5 người dẫn đầu đi vào ở giữa nhất lối rẽ. Đèn tin cầm tay cột sáng trong bóng đêm lắc lư, rất nhanh liền biến mất tại chỗ sâu. Chúng ta đi bên trái. Hoàng Mao lôi kéo Cao Đuôi Ngựa nữ sinh, bước nhanh đi vào ngoài cùng bên trái nhất lối rẽ, tiếng bước chân của hai người rất nhanh liền bị hắc ám thôn phệ. Đầu chọc nhìn thoáng qua còn lại lối rẽ, tùy tiện tuyển một đầu dựa vào bên trái, hùng hùng hổ hổ đi vào. Tấm xi măng trên mặt đất lôi ra tiếng cọ sát chói tai. Mặc Phong Y nữ nhân thì tuyển một đầu ở giữa lệch phải lối rẽ. Động tác của nàng rất nhẹ, cơ hồ nghe không được tiếng bước chân, giống một cái bóng dường như dung nhập hắc ám. Chương 438, quỷ đả tường. Quỷ dị tiếng cầu cứu. Chương 438, quỷ đả tường. Quỷ dị tiếng cầu cứu. Cuối cùng chỉ còn lại có La Diêm. Hắn đứng tại 10 đầu lối rẽ trước, ánh mắt đảo qua còn lại mấy đầu, cuối cùng lựa chọn ngoài cùng bên phải nhất đầu kia. Đầu này lối rẽ nhìn so cái khác lối rẽ càng hẹp, trên vách tường che kín khe hở, dường như thật lâu không ai đi qua. Nhưng La Diêm lại cảm thấy, càng là vắng vẻ địa phương, càng có khả năng cất giấu pho tượng. Đại đa số người đều sẽ vô ý thức lựa chọn nhìn càng an toàn lối rẽ, ngược lại sẽ xem nhẹ loại này vắng vẻ lộ tuyến. Hắn mở ra đèn tin, có sáng chiếu sáng con đường phía trước. Lối rẽ bên trong rất hẹp, chỉ có thể cho một người nghiêng người thông qua, vách tường sờ tới sờ lui lướt sũng, mọc đầy lục sắc rêu. Trên mặt đất tán lạc không ít đá vụn cùng mục nát tấm ván gỗ, đi cần phá lệ cẩn thận. La Diêm thả chậm bước chân, vừa đi vừa cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh. Trên vách tường không có bất kỳ cái gì tiêu ký, trên mặt đất cũng không có dấu chân, nhìn sát thực thật lâu không người đi qua. Hắn đi được rất ổn, mỗi đi mấy bước liền sẽ dừng lại, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh xung quanh, bảo đảm không có những người khác theo dõi. 100m, 200m. La Diêm tại lối rẽ đi vào trong gần 100m, lại phát hiện cảnh tượng trước mắt không có bất kỳ biến hóa nào. Vẫn là lối đi hẹp, vẫn là ướp xuống vách tường, vẫn là tản mát đá vụn. Hắn dừng bước lại, nhíu mày. Không thích hợp. Dựa theo lẽ thường, lối rẽ lại dài, cũng nên có cái cuối cùng, hoặc là thông hướng một căn phòng, hoặc là chuyển hướng những phương hướng khác. Có thể hắn đi lâu như vậy, thông đạo lại giống như là không có cuối cùng như thế, thủy chung là thẳng tắp. Hoàn cảnh chung quanh cũng không có bất kỳ biến hóa nào, tựa như là tại nguyên chỗ đảo quanh. Quỷ đả tường. La Diêm thấp giọng tự nói. Lúc trước hắn tại một chút trong sách cổ thấy qua liên quan tới quỷ đả tường ghi chép. Nói là tại đặc biệt hoàn cảnh bên dưới, người lại bởi vì thị giác hoặc thính giác quá nhiều, sinh ra phương hướng ảo giác, từ đó tại cùng một nơi không ngừng tuần hoàn. Nhưng hắn không nghĩ tới, tại sinh tử giới nhà ma bên trong, vậy mà thật gặp được loại tình huống này. Hắn đóng lại đèn tin, hắc ám trong nháy mắt bao phủ hắn. Hắn nhắm mắt lại, hít sâu mấy lần, ý đồ thông qua thính giác để phán đoán phương hướng. Nhưng chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ tiếng hít thở của mình, nghe không đến bất luận cái gì thanh âm khác. Không có phong thanh, không có tiếng bước chân, thậm chí liền cho bụi rơi xuống thanh âm đều không có, loại này tĩnh mịch ngược lại để cho người ta càng thêm bất an. La Diêm một lần nữa mở ra đèn tin, có sáng lần nữa chiếu sáng phía trước. Hắn ngồi xổm người xuống, cẩn thận quan sát trên mặt đất đá vụn. Hắn nhớ kỹ chính mình vừa rồi đi qua địa phương, có một khối hình tam giác đá vụn, vị trí rất dễ thấy. Hắn theo đường cũ đi trở về mấy bước, quả nhiên trên mặt đất tìm tới khối kia đá vụn. Hắn lại đi về phía trước mấy bước, tại vừa rồi dừng lại vị trí làm cái tiêu ký. Thu nhận công nhân binh sẻng ở trên vách tường khắc một đạo dấu vết mờ mờ. Sau đó hắn tiếp tục đi lên phía trước, đi ước chừng 50m, lần nữa dừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua. Trên vách tường vết tích còn tại, nhưng phía trước thông đạo vẫn không có biến hóa, vẫn là cùng trước đó giống nhau như lúc chật hẹp thông đạo. Quả nhiên là quỷ đả tường. La Diêm xác nhận phán đoán của mình. Loại tình huống này, dựa vào man lực đi lên phía trước là vô dụng, nhất định phải tìm tới phương pháp phá giải. Hắn bắt đầu cẩn thận kiểm tra chung quanh vách tường, dùng tay gõ gõ mỗi một cục gạch, ý đồ tìm tới ẩn dấu cơ quan hoặc là cửa ngầm. Đúng lúc này, một đạo yếu ớt nữ sinh tiếng kêu cứu bỗng nhiên từ tiền phương trong bóng tối truyền đến. "Cứu, cứu mạng, có người hay không?" Thanh âm rất nhẹ, mang theo tiếng khóc nức nở, đứt quãng, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ biến mất. La Diêm động tác trong nháy mắt dừng lại, đèn tin cầm tay cổ sáng đột nhiên nhắm ngay phương hướng âm thanh truyền tới. Trong bóng tối, ngoại trừ cổ sáng chiếu sáng khu vực, địa phương khác vẫn như cũng là đen kịt một màu, nhìn không đến bất luận cái gì bóng người. La Diêm không có lập tức đi lên phía trước, mà là nhíu mày. Không thích hợp. Đầu tiên, hắn vừa rồi đi hơn 100m, đều không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì, cái này tiếng kêu cứu lại đột nhiên xuất hiện, quá mức trùng hợp. Tiếp theo, thanh âm nghe rất suy yếu, giống như là bị thương. Nhưng hắn lại không nghe được bất kỳ tiếng đánh nhau hoặc là dãy rủa âm thanh, không phù hợp lẽ thường. Cuối cùng, tại loại này sống chết trước mắt, đại đa số người đều sẽ lựa chọn che giấu mình, mà không phải chủ động kêu cứu, trừ phi đây là một cái bẫy. La Diêm nắm chặt trong tay bản đao, đèn tin cầm tay cổ sáng tại phía trước trong bóng tối chậm rãi di động. Hắn không có đi lên phía trước, cũng không có trả lời, chỉ là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, nghiêng tai lắng nghe lấy. Tiếng kêu cứu vẫn còn tiếp tục, càng ngày càng yếu ớt, càng ngày càng thê thảm, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hắc ám thôn vệ. Nhưng La Diêm ánh mắt lại càng ngày càng lạnh. Hắn sẽ không quên, lần trước tin tưởng kẻ yếu kêu cứu kém chút chết tại Minh Bình trong bẫy. Lần này, hắn sẽ không lại tùy tiện mắc lừa. La Diêm đi thẳng về phía trước, đèn tin cầm tay cổ sáng trong bóng đêm chậm rãi di động. Tia sáng đảo qua ở mức vết tường, chiếu ra pha tạp nấm mốc ban cùng vết dạng, giống như là từng trương bản vẽ mặt. La Diêm nắm chặt trong tay sẻng công binh, bước chân thả cực nhẹ. Mỗi một bước đều dẫm tại đá vụn khe hở ở giữa, tránh cho phát ra dư thừa tiếng vang. Vừa mới kia âm thanh kêu cứu quá mức tận lực, nhu nhược thanh tuyến bên trong cất giấu một tia không dễ dàng phát giác dẫn dụ, nhường hắn không dám có nửa phần thư giãn. Lối rẽ cuối góc rẽ, mơ hồ truyền đến nhỏ xíu tiếng thở dốc. La Diêm chậm dần hô hấp, đem đèn tin cầm tay cổ sáng đè thấp, sát mặt đất ló ra phía trước. Theo khoảng cách rút ngắn, một cái co quắp tại trên đất thân ảnh dần dần rõ ràng. Kia là cái nữ sinh, mặc một bộ tắm đến trắng bệnh nát hoa váy liền áo. Váy bị xé nứt hơn phân nửa, lộ ra trên bàn chân có một đạo dữ tợn vết thương, màu đậm vết máu đã ngưng kết thành khối. Tóc của nàng ướt sũng dán tại trên gương mặt, sắc mặt tái nhợt giống giấy, không có một tia vết sắc. Duy chỉ có một đôi mắt vừa lớn vừa sáng, giờ phút này đang đựng đầy sợ hãi, nhìn qua La Diêm phương hướng. Gương mặt này rất lạ lẫm. La Diêm tại lối vào gặp qua tất cả tuyển thủ dự thi, 6 nam 4 nữ, không có một cái nào là trước mắt bộ dáng này. Nàng ngũ quan tinh xảo phải có chút không chân thực, lông mi thon dài, mũi tiểu xảo. Có thể kia bệnh trạng tái nhợt cảm giác, nhường nàng xem ra như cái dễ nát búp bê, mà không phải tại sinh tử giới dễ rủa người sống sót. Ngươi là ai? Nữ sinh nhìn thấy La Diêm, thân thể rõ ràng sắp rụt lại, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, đứt quãng cầu cứu. Van cầu ngươi, mau cứu ta. Ta đau quá. La Diêm không có tới gần, đứng cách nàng 3 mét địa phương xa. Đèn tin cầm tay cổ sáng từ đầu đến cuối khóa chặt ở trên người nàng, bao quát nàng trên đùi vết thương. Ta là lượt này tuyển thủ dự thi La Diêm. Ngươi là ai? Không phải cái này vòng người dự thi a? Ta tại nhập khẩu chưa thấy qua ngươi. Nữ sinh ánh mắt lóe lên một cái, lập tức cúi đầu xuống, dùng tay che vết thương, thanh âm càng lộ vẻ suy yếu. Ta là một vòng trước tuyển thủ dự thi. Lần trước tranh tài không có thông quan, bị lưu tại nơi này. Trên đùi tổn thương là bị nhà ma bên trong quái vật tập kích làm. Chương 439, nhân loại, quái vật, quỷ dị. Chương 439, nhân loại, quái vật, quỷ dị, quái vật. La Diêm hơi nhíu mày, cầm sẻn công binh tay lại nắm thật chặt. Quỷ này trong phòng còn có quái vật. Lúc trước hắn chỉ cho là vòng thứ 2 thí luyện là người dự thi ở giữa cạnh tranh, không nghĩ tới còn cất giấu cái khác nguy hiểm. Có, không chỉ một loại. Nữ sinh bỗng nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, giống như là nhớ lại đáng sợ hình tượng, có sẽ trèo tường bóng đen, còn có mọc ra rất nhiều chân đồ vật, sẽ từ trên trần nhà đến rơi xuống cắn người. Bọn hắn đều rất khủng bố, ta kèm chút liền bị ăn sạch. Nàng nói, thân thể bắt đầu phát run, nước mắt theo gương mặt trượt xuống, nhìn điềm đạm đáng yêu. La Diêm lại không bị tâm tình của nàng kéo theo, ánh mắt vẫn như cũ sắc bén. Ngươi bị vây ở chỗ này bao lâu? Bên trên một vòng đấu kết thúc đến bây giờ, có ít nhất 7 ngày, vì cái gì ngươi còn sống? Sinh tử giới quy tắc hắn biết rõ, đào thải người hoặc là bị quy tắc gạt bỏ, hoặc là trở thành những người dự thi khác con mồi, có rất ít người có thể tại sân thí luyện trong đất sống sót vượt qua 24 giờ. Ta mới bị nhốt 3 giờ. Nữ sinh vội vàng giải thích, nữ tốc nhanh thêm mấy phần, một vòng trước ta nuốt ở một cái hốc tối bên trong, không có bị phát hiện, cho tới hôm nay buổi sáng mới ra ngoài tìm nước, kết quả vừa đi không bao lâu liền gặp quái vật. Thanh âm của nàng càng ngày càng nhỏ, ánh mắt né tránh La Diêm ánh mắt, giống như là tại che giấu cái gì. La Diêm nhìn nàng chằm chằm mấy giây, không có bỏ qua nàng trả lời lúc chần chờ. 3 giờ. Hốc tối. Những thuyết pháp này đều quá gỡ ép. Hơn nữa trên người nàng ngoại trừ trên đùi vết thương, không có cái khác vết bẩn, váy liền áo mặc dù cũ nát, lại không có bị quái vật xé rách vết tích, thậm chí liền trên tóc giọt nước đều giống như tận lực vẩy lên đi, mà không phải thật ở trong tối ô bên trong chờ qua. Cần ta làm cái gì? La Diêm không có đâm thủng, mà là theo nàng hỏi tiếp, đồng thời lặng lẽ chuyển bước, để cho mình đứng tại càng vị trí có lợi. Phía sau là cứng rắn vết tường, không cần lo lắng bị tập kích bất ngờ, trước mặt nữ sinh bất luận có động tác gì, hắn đều có thể trước tiên phản ứng. Nữ sinh nghe nói như thế, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, vội vàng nói, ta thật đói, có thể hay không cho ta một chút ăn? Còn có miệng vết thương của ta một mực tại máu chảy, có thể hay không giúp ta băng bó một chút? Ta trong bọc có băng gạc, ngay tại bên cạnh ta trên mặt đất. Nàng chỉ bên người mình một cái cũ nát túi vải bượm, trong ánh mắt tràn đầy chờ đợi. La Diêm gật đầu, chậm rãi đi về phía trước 2 bước. Đèn tin cầm tay cổ sáng đảo qua cái kia túi vải bượm, bao miệng mở rộng ra, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong có một đoàn thứ màu trắng, giống như là băng gạc. Hắn tiếp tục đi lên phía trước, cách nữ sinh chỉ có xa 1 mét lúc, đột nhiên chú ý tới một cái chi tiết. Bóng dáng của nàng, đèn tin cầm tay chỉ từ khía cạnh chiếu tới, người bình thường cái bóng hẳn là hoàn chỉnh hình người. Có thể nữ sinh cái bóng tại phần eo trở xuống, lại mơ hồ nhiều hơn mấy đầu dài nhỏ hình dáng, giống như là dấu ở dưới làn váy xúc tu, đang theo hô hấp của nàng nhẹ nhàng lắc lư. Ngay tại lúc này, La Diêm trong lòng còi báo động đại tác, không chút do dự, cầm sẻn công binh cánh tay đột nhiên phát lực, đem sẻn trôi hướng phía nữ sinh đầu lâu mạnh mẽ đập xuống. Động tác của hắn vừa nhanh vừa độc, mang theo những ngày này tại sinh tử giới ma luyện ra sát ý, không có cho đối phương bất kỳ thời gian phản ứng. Phanh! Sẻn công binh cán cây gỗ đập ầm ầm tại nữ sinh trên trán, phát ra tiếng vang trầm nặng. Nữ sinh thân thể trong nháy mắt cứng đờ, mắt mở thật to, tràn đầy kinh ngạc, dường như không thể tin được La Diêm lại đột nhiên động thủ. Một đạo vết máu từ trán của nàng chảy xuống, theo gương mặt giọt rơi trên mặt đất, nhuộm đỏ đá vụn. Ngươi! Vì cái gì? Nàng hơi thở mong manh mở miệng, trong thanh âm tràn đầy sự khó hiểu cùng thống khổ, ánh mắt dần dần tan rã. La Diêm nhìn xem bộ dáng của nàng, trong lòng đỗng nhiên hiện lên một tia hoảng hốt. Chẳng lẽ là mình phán đoán sai? Nàng thật chỉ là một cái bị nhốt người sống sót. Vừa rồi nhìn thấy cái bóng, có phải hay không là tia sáng tạo thành ảo giác? Ngay tại hắn chần chờ trong nháy mắt, nữ sinh thân thể bịch một tiếng ngã xuống đất, hoàn toàn không có hô hấp. Có thể một giây sau, chuyện bị dị đã xảy ra. Thi thể của nàng đỗng nhiên bắt đầu rãy rủa kịch liệt, giống như là có đồ vật gì tại dưới làn da du động. La Diêm đột nhiên lui lại một bước, nắm chặt sẻn công binh, cảnh giác nhìn chằm chằm thi thể. Chỉ thấy nữ sinh phần miệng chậm rãi vỡ ra, vết nứt càng lúc càng lớn, thẳng đến xé rách tới bên hai, lộ ra bên trong lít nha lít nhít răng nanh, hiện ra hàn quang. Cổ của nàng bắt đầu kéo dài, làn da biên cứng rắn, bày biện ra màu nâu đậm lân phiến trạng. Kinh khủng nhất là nửa người dưới của nàng, váy bị trống càng lúc càng lớn, vô số đầu dài nhỏ chân đốt từ bên trong chui ra, mỗi một đầu đều có to bằng ngón tay, bao trùm lấy màu đen lông tơ, trên mặt đất nhanh chóng ngọ ngậy. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, nguyên bản nữ sinh thi thể vậy mà biến thành một cái đầu người con giết thân quái vật. Đầu người vẫn là tấm kia tinh xảo mặt, có thể ánh mắt đã biến thành mắt ép, lóe ra hào quang màu xanh lục. Trong miệng răng nanh chảy xuống sền sệt nước bọt. Con giết thân thể trường dài 2 mét, chân đốt trên mặt đất lúc đích lúc, phát ra sàn sạt tiếng vang, để cho người ta tê cả da đầu. Tê, quái vật phát ra một tiếng bén nhọn gào thét, đầu người chuyển hướng La Diêm phương hướng, mắt ép gắt gao tập trung vào hắn, sau đó đột nhiên đánh tới. Tốc độ của nó cực nhanh, con giết thân ở trên mặt đất trượt, chân đốt mở ra đá vụn, mang theo gió tanh thẳng bức La Diêm vết hầu. La Diêm phản ứng cực nhanh, nhưng người vừa tránh, khó khăn lắm tránh đi quái vật công kích. Quái vật răng nanh lao bờ vai của hắn sẽ qua, mang theo một hồi nhói nhói. Hắn không chờ quái vật quay người, lập tức giơ lên sẻn công binh, hướng phía quái vật con giết thân mạnh mẽ đập xuống. Giang giác. Sẻn công binh kim loại sẻn đầu nện ở quái vật chân đốt bên trên, phát ra thanh thúy đứt gãy âm thanh. Một đầu chân đốt bị mạnh mẽ nện đứt, máu đen phun tung tóe mà ra, mang theo một cô gây mũi mùi hôi thối. Quái vật bị đau, phát ra một tiếng nhọn hơn gào thét, thân thể đột nhiên bật mèo, dùng còn lại chân đốt cuốn lấy La Diêm chân, y đồ đem hắn trượt chân. La Diêm trọng tâm bất ổn, lảo đảo một chút, vội vàng dùng tay chống đỡ vết tượng, đồng thời từ bên hông rút ra đoạn đao, trở tay hướng phía cuốn lấy chân của mình chân đốt đâm tới. Đoạn đao vô cùng sắc bén, trong nháy mắt đâm xuyên qua chân đốt sang ngoài, máu đen theo lưới đao chảy xuống. Quái vật chân đốt kịch liệt co quắp một chút, buông lỏng ra La Diêm chân, rụt trở về. La Diêm thừa cơ lui lại, kéo dài khoảng cách, thở dốc một hơi. Con quái vật này so với hắn tưởng tượng khó đối phó hơn. Sắc ngoài cứng rắn, tốc độ nhanh, hơn nữa phương thức công kích xảo trá, hơi không cẩn thận liền sẽ bị nó răng nanh cắn bị thương. Hắn nhất định phải tìm tới quái vật nhược điểm. Quái vật lần nữa đánh tới, lần này nó không có công kích La Diêm với hậu, mà là dùng con giết thân quấn lấy thân thể của hắn. La Diêm đã sớm chuẩn bị, đưa tay đèn tin ném về quái vật đầu người, cô sáng bắn thẳng đến nó mắt ép. Quái vật mắt kép đối tia sáng mất cảm, lập tức phát ra một tiếng gào rít, động tác chậm nửa nhịp. Chương 440, chém giết quỷ dị, vong ưu khách sạn. Chương 440, chém giết quỷ dị, vong ưu khách sạn chính là cái này cơ hội. La Diêm nắm chặt đoàn đao, đột nhiên phóng tới quái vật, đem lưới đao nhắm ngay người khác đầu cùng con giết thân kết nối bộ vị, nơi đó sắc ngoài tương đối yếu kém, hẳn là chỗ yếu hại của nó. Đoàn đao mạnh mẽ đâm vào, chiều sâu thẳng tới chôi đao. T. Quái vật phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, thân thể kịch liệt co quắp, con giết thân chân đốt điên cuồng vung đẩy, lại không còn có khí lực công kích La Diêm. La Diêm không có buông tay, mà là dùng sức chuyển động đoàn đao, đem cái kia kết nối bộ vị hoàn toàn chặt đứt. Máu đen phun ra ngoài, quái vật đầu người từ con giết trên thân rớt xuống, lăn rơi trên mặt đất, trong mắt lục quang dần dần biến mất. Con giết thân đã mất đi đầu lâu không chế, co quắp mấy lần, liền không động đậy được nữa, cuối cùng hóa thành một bãi màu đen dịch nhợn, xông vào mặt đất đá vụn khe hở bên trong, chỉ để lại viên kia đầu người, còn duy trì nữ sinh bộ dáng, lại đã không có bất kỳ sinh cơ. La Diêm thở hổn hển, nhìn xem trên đất đầu người, trong lòng hoảng hốt hoàn toàn biến mất. Vừa rồi phán đoán không có sai, cái này căn bản không phải cái gì bị nhốt người sống sót, mà là nhà ma bên trong quái vật ngụy trang. Nếu như hắn vừa rồi mềm lòng, không có quả quyết ra tay, hiện tại chỉ sợ đã thành quái vật món ăn trong bụng. Hắn nhặt lên rơi trên mặt đất đèn tin, kiểm tra một chút, còn tốt không có ném hỏng. Cô sáng đảo qua vừa rồi quái vật ngã xuống địa phương, chỉ còn lại có một bãi màu đen dịch nhợn, còn có cái kia cũ nát túi vải bượm. La Diêm đi qua, đá đá túi vải bượm, bên trong ngoại trừ một đoàn màu trắng băng gạc, còn có mấy khối màu đỏ sẫm khối thịt, không biết rõ là cái gì thịt. Xem ra quỷ này phòng nguy hiểm, không chỉ là những người dự thi khác. La Diêm thấp giọng tự nói, đem túi vải bượm đá phải một bên, nắm chặt trong tay đoàn đao cùng sẻn công binh, tiếp xuống, đến càng chú ý. Hắn không có dừng lại, tiếp tục hướng phía lối rẽ chỗ sâu đi đến. Vừa rồi vật lộn âm thanh có thể sẽ hấp dẫn những người dự thi khác, cũng có thể sẽ dẫn tới càng nhiều quái vật, hắn nhất định phải nhanh tìm tới màu đỏ trái tim pho tượng, rời đi cái địa phương nguy hiểm này. Đèn tin cầm tay cổ sáng lần nữa chiếu sáng con đường phía trước, chỉ là lần này, La Diêm ánh mắt so trước đó càng thêm sắc bén, tính cảnh giác cũng nâng lên cực hạn. Tại cái này sinh tử giới nhà ma bên trong, bất kỳ nhìn như vô hại đồ vật đều có thể là chí mạng cả bẫy. Thanh lý người hoàn mỹ đầu con giết hải cốt, La Diêm dùng góc áo xoa xoa đoạn đao bên trên màu đen dịch nhờn, kia dịch nhờn mang theo một cỗ gây mũi mùi hôi thối, cọ tại vải vóc buổi sáng tán không đi. Hắn nắm chặt đèn tin, cổ sáng tại chợt hẹp lối rẽ bên trong đảo qua, xác nhận không có cái khác quái vật tung tích sau, mới tiếp tục hướng phía trước đi. Vừa rồi vật lộn nhường hắn ý thức được, quỷ này phòng xa so với trong tưởng tượng nguy hiểm, không chỉ có muốn phòng bị những người dự thi khác tập kích bất ngờ, còn muốn cảnh giác lúc nào cũng có thể xuất hiện quỷ dị sinh vật, mỗi một bước đều phải như dẫm trên băng mỏng. Xóa cuối đường rốt cục không còn là đơn điệu vách tường, mà là một đạo cũ nát cửa gỗ, trên bán cửa khắc lấy mơ hồ hoa văn, giống như là một loại nào đó đồ đằng. La Diêm đẩy cửa ra, một cỗ sen lẫn đàn hương gió đập vào mặt, cùng lúc trước tràn ngập mùi nấm mốc hoàn toàn khác biệt. Hắn giơ đèn tin đi đến chiếu, trong nháy mắt bị cảnh tượng trước mắt kinh sợ. Cái này đúng là một cái không gian thật lớn, cao chừng 10 mét, mái vòm bên trên treo mấy ngọn bị long đong đèn lồng, mặt đất phủ lên phai màu thảm đỏ, mà không gian chính giữa thình lình đứng sừng sững lấy một tòa cổ kính khách sạn. Khách sạn mái hiên bệnh lên sừng mái cong treo trung đồng, gió thổi qua lại không có phát ra nửa điểm tiếng vang, lộ ra quỷ dị không nói lên lời. Trên đầu cửa treo một khối mục nát tấm bảng gỗ, phía trên dùng thể triện viết vong ưu khách sạn bốn chữ, lớp sơn bong ra từng mảng, lộ ra bên trong gỗ mục. La Diêm chậm dần bước chân, dẫm lên thảm đỏ hướng khách sạn đi đến, dưới mặt thảm truyền đến kéo kẹt tiếng vang, giống như là có đồ vật gì tại dưới đáy núp đích, nhường hắn nhịn không được nắm chặt sèn của mình. Đi vào khách sạn đại đường, tia sáng đông nhiên trở tối, chỉ có sau quầy một ngọn đèn dầu lóe lên, mở nhạt tia sáng hạ, có thể nhìn thấy đại đường hai bên bảy biện đã phá cũ bàn mắt tiên, cái ghế ngã trái ngã phải, trên mặt bàn tích lấy thật dày cho bụi. Mà hấp dẫn nhất La Diêm ánh mắt, là quầy hàng chính giữa trưng bày đồ vật, một khỏa lớn nhỏ cơ nắm tay màu đỏ pho tượng, toàn thân bóng loáng, hình dạng cực giống trái tim, mặt ngoài còn khắc lấy tinh mịn đường vân, đúng là hắn muốn tìm màu đỏ trái tim pho tượng. La Diêm trong lòng vui mừng, bước nhanh đi đến trước quầy. Có thể đi gần sau hắn mới phát hiện, pho tượng bị khóa ở một cái cùng quầy hàng nối thành một thể hòm sắt bên trong, hòm sắt toàn thân từ thép tinh rèn đúc, mặt ngoài hiện ra ánh sáng lạnh, nhìn không đến bất luận cái gì lỗ khóa, chỉ có chính diện khắc lấy một cái phức tạp đồ án, giống như là một loại nào đó cơ quan. Hắn thu nhận công nhân binh xẻn gõ gõ hòm sắt, phát ra trầm muộn thùng thùng âm thanh, hiển nhiên độ dày không tệ, căn bản là không có cách bạo lực phá hủy đi. Chẳng lẽ cần tìm tới cơ quan khả năng mở ra? La Diêm nhíu mày, bắt đầu cẩn thận quan sát hòm sắt bên trên đồ án. Đồ án là một cái hình tròn, bên trong khắc lấy giao thoa đường cong, giống như là mê cung, vị trí trung tâm có một cái nho nhỏ lỗ khảm, không biết là dùng để thả gì gì đó. Hắn đang muốn đưa tay chạm đến đồ án, phía sau đông nhiên chuyển tới một thanh âm thanh thúy, khách quan tốt, nghỉ chân vẫn là ở trọ. La Diêm giật nảy mình, đột nhiên quay người, sèn công binh trong nháy mắt giơ lên trước ngực. Chỉ thấy khách sạn đại đường cửa hông chỗ, đứng đấy một cái cao gầy trắng non nam tử, ước chừng chừng 30 tuổi, mặc một thân màu xanh cổ đại trường sam, tóc dùng một chiếc châm gỗ buộc ở sau, mang trên mặt chuyên nghiệp hóa nụ cười, nhìn tựa như cổ đại trong khách sạn điểm tiểu nhị. Cột tơ lại, La Diêm trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, lập tức lại bị hắn phủ định. Đây là sinh tử giới nhà ma thí luyện, ai sẽ ngay tại lúc này chơi nhân vật đóng vai? Hơn nữa đối phương quần áo mặc dù sạch sẽ, lại lộ ra một cỗ cổ xưa cảm giác, không giống như là tạm thời tìm đến đồ hóa trang. Hắn nắm chặt vũ khí, cảnh giác đánh giá đối phương, ngươi là ai? Điếm tiểu nhị hiện ra nụ cười trên mặt không thay đổi, có chút không người, khách quan nói đùa, tiểu nhân là nhà này vong ưu khách sạn điếm tiểu nhị, phụ trách chào hỏi khách gỡ. Quần chúng quan dáng vẻ, giống như là đi đường mệt mỏi, có cần phải tới ăn chút gì ăn? Hoặc là mở một gian phòng nghỉ ngơi. La Diêm không có buông lỏng cảnh giác, ánh mắt đảo qua điếm tiểu nhị hai tay. Tay của đối phương chỉ thon dài, móng tay tu bổ rất chỉnh tề, không có bất kỳ cái gì vết chai, không giống như là thường xuyên làm việc người. Hơn nữa da của hắn được không có chút mất tự nhiên, giống như là thật lâu chưa từng gặp qua ánh nắng. Ta cũng không nghỉ chân, cũng không ở trọ. La Diêm chỉ trên quầy hồng sắt, ta chỉ vì đồ vật này đến. Điếm tiểu nhị theo ngón tay của hắn nhìn lại, nhìn thấy màu đỏ trái tim pho tượng lúc, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác dị dạng, lập tức lại khôi phục nụ cười, xin lỗi khách quan, đây chính là bổn điếm trấn điếm chi bảo, giá trị liên thành. Không có lao bản tụ ý, tiểu nhân có thể không dám tùy tiện bán ra. Chương 441, không bình thường điếm tiểu nhị phòng, ta muốn ở trọ. Chương 441, không bình thường điếm tiểu nhị phòng, ta muốn ở trọ. Bán ra. La Diêm nhíu mày, trong lòng hơi động, ý của ngươi là thứ này có thể mua? Hắn muốn cho là cần phá giải cơ quan hoặc là đánh bại thủ vệ khả năng cầm tới pho tượng, không nghĩ tới vậy mà có thể mua sắm như thế nằm ngoài dự đoán của hắn. Đã là vật phẩm, tự nhiên có thể mua. Điếm tiểu nhị gật gật đầu, ngữ khí cung kính, chỉ là tiểu nhân chỉ là cái chân chạy, không làm chủ được. Cái này trấn điếm chi bảo mua bán, nhất định phải trải qua lão bản đồng ý mới được. Vậy liền đem lão bản của các ngươi gọi tới. La Diêm nói rằng, hắn ngược lại muốn xem cái này lão bản đến cùng là người hay là quỷ, lại cần dùng cái gì đến mua sắm viên này màu đỏ trái tim pho tượng. Nếu như đối phương là người dự thi ngụy trang, vừa vặn có thể thừa cơ giải quyết. Nếu như là nhà ma bên trong quỷ dị tồn tại, cũng có thể tìm kiếm lai lịch của đối phương. Điếm tiểu nhị hiện ra nụ cười trên mặt cứng một chút, lập tức có chút hơi khó nói rằng, thật không tiện khách quan, lão bản ra ngoài làm việc, sợ rằng phải chờ tới ngày mai mới có thể trở về. Ngài nếu là không gấp, không bằng trước mở một gian phòng ở lại, chờ lão bản trở về, tiểu nhân lại giúp ngài thông báo. Làm việc. La Diêm nhịn không được lên giọng, ngươi nói đùa cái gì? Nơi này là địa phương nào ngươi không rõ ràng sao? sinh tử giới nhà ma thí luyện, ngươi nói với ta lão bản ra ngoài làm việc. Hắn thực sự nhịn không được, đối phương trăm ngàn chỗ hở, rõ ràng là đang chỉ hoãn thời gian. Tốt, ta cũng lười cùng ngươi tại cái này chơi kịch bản sát. La Diêm đi về phía trước một bước, sẻn công binh sẻn đầu nhắm ngay điếm tiểu nhị, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi đến tuột cùng là người hay là quỷ? Khách sạn này lại là cái gì? Điếm tiểu nhị nghe được người là quỷ ba chữ, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, nguyên bản nụ cười ấm áp biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là vẻ mặt thống khổ. Hai tay của hắn ôm lấy đầu, ngồi xổm trên mặt đất, trong miệng không ngừng lặp lại lấy, ngươi đang nói cái gì? Ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Ta nghe không hiểu a. Ngươi nào a quỷ a? Ngươi đến cùng đang nói cái gì? Thanh âm của hắn càng lúc càng lớn, mang theo một tia cuồng loạn, trên trán nổi gân xanh, giống như là thừa nhận thống khổ to lớn. La Diêm Mộng, hắn không nghĩ tới điếm tiểu nhị sẽ là loại phản ứng này. Nếu như đối phương là quỷ dị, không cần thiết giả ra bộ dáng này. Nếu như là người, vì sao lại đối sinh tử giới nhà ma những này từ không phản ứng chút nào? Chẳng lẽ hắn chỉ là bị lực lượng nào đó khống chế người bình thường, đã mất đi liên quan tới sinh tử giới ký ức? La Diêm cao mày, không có tiến lên, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem hắn. Qua ước chừng 5 phút đồng hồ, điếm tiểu nhị cảm xúc dần dần bình phục lại, hắn buông hai tay ra, từ dưới đất đứng lên, ánh mắt có chút mờ mịt, giống như là mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Hắn nhìn một chút La Diêm, lại nhìn một chút quầy hàng, trên mặt một lần nữa lộ ra trước đó nụ cười, dường như quên đi vừa rồi đối thoại, hỏi lần nữa, khách quan tốt, nghỉ chân vẫn là ở trọ? Đây là mất trí nhớ. La Diêm trong lòng càng thêm nghi hoặc. Đối phương biểu hiện không giống như là trang, càng giống là bị lực lượng nào đó thiết lập lại ký ức, chỉ cần chạm đến quỷ dị sinh tử giới chờ từ mấu chốt, liền sẽ lâm vào hỗn loạn, khôi phục sau lại sẽ quên trước đó đối thoại. Tình huống hiện tại có chút khó giải quyết. Nếu như điếm tiểu nhị thật bị khống chế, vậy hắn rất có thể không biết rõ mở ra hồng sắc phương pháp, mong muốn cầm tới màu đỏ trái tim pho tượng, chỉ có thể chờ lão bản trở về. Nhưng mà ai biết cái này lão bản lúc nào sẽ xuất hiện? Vạn nhất chờ lão bản trở về thời điểm, những người dự thi khác đã tìm tới đầy đủ pho tượng, hắn liền sẽ bị đào thải. Nhưng nếu như bây giờ rời đi, từ bỏ viên này gần ngay trước mắt pho tượng, lại quá mức đáng tiếc. Nhà ma lớn như thế, mong muốn lại tìm tới cái khác pho tượng, không biết do phải hao phí bao nhiêu thời gian, còn có thể gặp phải càng nhiều nguy hiểm. Ở trọ, La Diêm cân nhắc liên tục, cuối cùng làm ra quyết định. Hắn ngược lại muốn xem cái này lão bản đến cùng là cái gì địa vị, hơn nữa ở trọ trong lúc đó, hắn cũng có thể thừa cơ quan sát khách sạn hoàn cảnh, tìm kiếm mở ra hòm sắt manh mối, nói không chừng còn có thể phát hiện cái khác bí mật. Được rồi. Điếm tiểu nhị nghe được ở trọ hai chữ, lập tức nhiệt tình lên, quay người làm cái mời thủ thế, khách quan đi theo ta, trên lầu có sạch sẽ gian phòng, cam đoan ngài ở đến thư thái. La Diêm đi theo điếm tiểu nhị sau lưng, đi đến khách sạn lầu 2. Thang lầu là chất gỗ, đạp lên phát ra kéo kẹt tiếng vang, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ đứt gãy. Lầu 2 hành lang rất dài, hai bên sắp hàng mười mấy gian khách phòng, trên cửa phòng treo phai màu màn cửa, cuối hành lang, cửa sổ mở rộng ra, gió thổi qua màn cửa, phát ra soạt tiếng vang, tại yên tĩnh trong khách sạn phá lệ chói tai. Điếm tiểu nhị đi đến cửa một gian phòng trước, đẩy cửa phòng ra, khách quan, căn phòng này tầm mắt tốt nhất, ngài nhìn xem còn hài lòng không? La Diêm đi vào gian phòng, giơ đèn tin bốn phía xem xét. Gian phòng không lớn, bên trong bày biện một trương cổ kính giường gỗ, trên giường phủ lên màu lam ga giường, nhìn coi như sạch sẽ, góc tường có một cái bàn cùng một cái ghế, trên mặt bàn đặt vào một cái không chén trà. Hắn kiểm tra một lần, không có phát hiện rõ ràng cảm ấy, nhưng luôn cảm thấy trong phòng tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi vị khác thường, giống như là đàn hương hỗn hợp có mục nát hương vị. Khách quan nếu là có gì cần, tùy thời hô tiểu nhân là được, tiểu nhân ngay tại dưới lầu. Điếm tiểu nhị nói xong, không người lui ra ngoài, nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng. Trong phòng chỉ còn lại có La Diêm một người, hắn đi đến bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại. Ngoài khách sạn vẫn như cũng là cái kia không gian thật lớn, mái vòm bên trên đèn lồng trong gió chập chờn, kia sáng lúc tối. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu suy nghĩ kế hoạch tiếp theo. Đầu tiên, phải cẩn thận điều tra gian phòng, nhìn xem có hay không ẩn giấu manh mối. Tiếp theo, thừa dịp điếm tiểu nhị không chú ý, đi khách sạn địa phương khác nhìn xem, nhất là phòng của lão bản, nói không chừng có thể tìm tới mở ra hòm sắt mấu chốt. Cuối cùng, mật thiết chú ý lầu dưới động tĩnh, một khi lão bản xuất hiện, lập tức xuống dưới thương lượng. Hắn đi đến trước bàn, dùng ngón tay xoa xoa mặt bàn, không có cho bụi, hiển nhiên thường xuyên có người quét dọn. Cái này khiến hắn càng thêm nghi hoặc, tại quỷ này trong phòng, ai sẽ đến quét dọn khách sạn? Chẳng lẽ ngoại trừ điếm tiểu nhị cùng lão bản, còn có những người khác? La Diêm ngồi xổm người xuống, kiểm tra gầm giường cùng ngăn tủ, không có phát hiện gì thường. Hắn lại đi tới cửa, nghiêng hai lắng nghe trong hành lang động tĩnh, chỉ có gió thổi qua màn cửa thanh âm, không có cái khác tiếng vang. Hắn nhẹ nhàng mở cửa phòng, thăm dò nhìn về phía hành lang không có mưa hay, điếm tiểu nhị hẳn là còn ở dưới lầu. Đi trước dưới lầu nhìn xem. La Diêm quyết định mạo hiểm xuống dưới, lần nữa thăm dò điếm tiểu nhị, đồng thời quan sát sau quầy hòm sắt. Hắn lặng lẽ đi xuống thang lầu, trong đại đường yên tĩnh, điếm tiểu nhị đang đứng tại sau quầy, tối đầu không biết rõ đang làm cái gì. La Diêm thả nhẹ bước chân, đi đến quầy hàng phụ cận, làm bộ thưởng thức trên tường tranh chữ, khỏe mắt quét nhìn lại nhìn chằm chằm vào điếm tiểu nhị. Chương 442, nửa đêm tiếng vang, hắn ăn chính là. Chương 442, nửa đêm tiếng vang, hắn ăn chính là. Chỉ thấy điếm tiểu nhị từ dưới quầy xuất ra một cái sổ sách, dùng bút lông tại trên đó viết cái gì, động tác thuần thục, không giống như là giả vờ. Chẳng lẽ khách sạn này thật tại kinh doanh bình thường? La Diêm nghi ngờ trong lòng càng ngày càng sâu. Hắn cẩn thận quan sát sau quầy hòm sắt, đột nhiên phát hiện hòm sắt bên trên đồ án cùng hắn trước đó tại lối rẽ trên vách tường nhìn thấy vết dạng có chút tương tự. chẳng lẽ đồ án manh mối tại lối rẽ bên trong? Đúng lúc này, điếm tiểu nhị bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía La Diêm, khách quan, ngài thế nào xuống tới? Có phải hay không trong phòng có cái gì không hài lòng địa phương? La Diêm trong lòng giật mình, vội vàng thu hồi ánh mắt, cười nói, không có, chẳng qua là cảm thấy trong phòng có chút buồn bực, xuống tới hít thở không khí. Đúng rồi, lão bản của các ngươi đồng dạng lúc nào trở về? Hắn cố ý nâng lên lão bản muốn nhìn xem điếm tiểu nhị phản ứng. Điếm tiểu nhị hiện ra nụ cười trên mặt không thay đổi, hồi đáp, lão bản hành tung bất định, tiểu nhân cũng nói không chính xác. Bất quá lão bản mỗi lần ra ngoài làm việc, nhiều nhất sẽ không vượt qua một ngày, khách quan ngày mai hỏi lại hỏi, nói không chừng lão bản liền trở lại. Lần này hắn không có lâm vào hỗn loạn, xem ra chỉ có nâng lên nhân quỷ sinh tử giới chờ từ mấu chốt lúc, mới có thể phát động trí nhớ của hắn thiết lập lại. La Diêm gật gật đầu, không tiếp tục truy vấn, quay người hướng thang lầu đi đến. Hắn đã có kế hoạch sơ bộ, đêm nay trước tiên ở khách sạn ở lại, ngày mai chờ lão bản trở về. Nếu như lão bản không xuất hiện, liền đi trước đó lối rẽ tìm kiếm đồ án manh mối, nếm thử phá giải hòm sắt cơ quan. Vô luận như thế nào, viên này màu đỏ trái tim pho tượng, hắn nhất định phải được. Về đến phòng, La Diêm khóa lại cửa phòng, đem sẻn công binh đặt ở bên giường, lại đem đoạn đao nắm ở trong tay. Hắn không có ngủ, mà là tựa ở góc tường, cảnh giác quan sát đến trong phòng động tĩnh. Tại này quỷ dị trong khách sạn, hắn không dám có chút buông lỏng, ai biết nửa đêm sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Thời gian từng giờ trôi qua, ngoài cửa sổ đèn lồng vẫn tại chập chờn, trong khách sạn tĩnh đến đáng sợ, chỉ có ngẫu nhiên truyền đến phong thanh. La Diêm nhìn chằm chằm cửa phòng, trong đầu không ngừng tự hỏi điếm tiểu nhị cùng lão bản thân phận, cùng khách sạn này tồn tại ý nghĩa. Hắn luôn cảm thấy, khách sạn này phía sau ẩn giấu đi một cái to lớn bí mật, mà bí mật này rất có thể cùng nhà ma thí luyện chân tướng có quan hệ. Bóng đêm giống đậm đặc mực nước, đem vong ưu khách sạn hoàn toàn thẩm thấu. Mái vòm đèn lồng sớm đã dập tắt, chỉ còn lại có vô biên vô tận hắc ám, liền đèn tin cầm tay cổ sáng đều giống như bị thôn vệ đồng dạng, chỉ có thể chiếu sáng trước người không đủ 3 mét địa phương. La Diêm nằm tại băng lãnh ván giường bên trên, đầu ngón tay vướt ve đoạn đao trôi đao, trong đầu suy nghĩ cuồn cuộn. Từ khi bị cuốn vào sinh tử giới, hắn liền giống bị rút đi tất cả ỷ bảo. Đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo tu vi cùng dị năng, ở chỗ này như là đá chìm đáy biển, liền một tia gợn sóng đều không thể nhấc lên. Hắn hôm nay, cùng người bình thường như thế, phải nhẫn chịu đói khát, khát nước, còn muốn đối kháng vĩnh viễn mọi bệnh. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, nhiều năm tu luyện rèn luyện ra cường hãn thể phách cũng không biến mất. Bắp thịt lực bộc phát, xương cốt tính bền dẻo, cùng viễn siêu thường nhân sức chịu đựng, những này thành hắn tại sinh tử giới dây rủa cầu sinh cuối cùng một liếng. Nhất định phải sống sót. La Diêm ở trong lòng mặc niệm. Hắn không biết rõ sinh tử giới cuối cùng là cái gì, nhưng hắn tin tưởng, chỉ có thắng được một trận lại một trận thí luyện, mới có thể tìm được rời đi nơi này cơ hội. Hắn sờ lên trong ngực sinh tồn cho phép lệnh bài, băng lãnh xúc cảm nhường hắn càng thêm thanh tỉnh. 7 ngày kỳ hạn nhìn như không ngắn, nhưng tại cái này nguy cơ tứ phía nhà ma bên trong, mỗi một giây đều có thể là sinh tử có khác. Ủ rũ giống như nước thủy triều đánh tới, mí mắt trọng giống là giọt chỉ. La Diêm mạnh mẽ nhéo một cái đùi, bén nhọn cảm giác đau nhường hắn dùng mình một cái, tinh thần tạm thời tỉnh lại. Nhưng cỗ này sức mạnh không có kiên trì bao lâu, nồng đậm cảm giác mệt mỏi lần nữa vào tới, đại não bắt đầu biến u ám, cảnh tượng trước mắt đều có chút mơ hồ. Hắn biết, đây là bản năng của thân thể phản ứng. Liên tục chiến đấu cùng độ cao cảnh giác sớm đã tiêu hao hắn thể lực, nhưng tại này quỷ dị trong khách sạn, một khi thức đi, có thể hay không tỉnh nữa đến đều là ẩn số. Ngay tại La Diêm sắp nhịn không được thời điểm, khách phòng ngoài cửa đột nhiên truyền đến một hồi cổ quái tiếng vang. Đầu tiên là sột soạt soạt tiếng ma sát, giống như là có đồ vật gì trên sàn nhà kéo lấy, ngay sau đó, răng rắc nhấm nuốt tiếng vang lên, đứt quãng, lại tại đêm khuya yên tĩnh ở bên trong rõ ràng, mang theo một loại để cho người ta sợn hết cả gai ốc cảm nhận. La Diêm buồn ngủ trong nháy mắt tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thần kinh bỗng nhiên kéo căng. Hắn nắm chặt đòn đao, lại cầm lấy bên người sẻn công binh, nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng then cài cửa, rón rén đi ra ngoài. Trong hành lang đen kịt một màu, hắn không có mở ra đèn tin, chỉ dựa vào thính giác phân biệt phương hướng, lần theo kia tiếng vang quỷ dị, từng bước một hướng đầu bậc thang tới gần. Tiếng vang là từ lầu một đại đường truyền đến. La Diêm ghé vào thang lầu chỗ ngặt, mượn ngoài cửa sổ xuyên thấu vào yếu ớt ánh trăng, thấy rõ lầu dưới cảnh tượng, trong dạ dày lập tức phiên ra ngược biển, một cỗ buồn nôn cảm giác bay thẳng đến hầu. Cái kia ban ngày bên trong mặc trường sam màu xanh, ôn tồn lễ độ điếm tiểu nhị, giờ phút này đang ngồi xổm ở trong hành lang, đưa lưng về phía hắn. Điên cuồng gắm nuốt lấy một bộ thi thể động vật. Kia là một cái con chó vàng, thi thể đã độ cao mục nát, da lông chóc ra, lộ ra bộ phận cơ thịt bảy biện ra ám tử sắc, phía trên bò đầy màu trắng ròi bọ, tản ra nồng đậm hôi thối, cách mười mấy mét đều có thể ngửi được, để cho người ta cơ hồ mắt mở không ra. Có thể điếm tiểu nhị lại giống như là hoàn toàn không bị ảnh hưởng, hai tay của hắn nắm lấy chó thi thể, đầu chôn ở hư thối nội tạng bên trong, từng ngụm nuốt, khóe miệng dính đầy màu đỏ sẫm máu đen cùng sền sệt dịch thể, khắp khuôn mặt là vẻ mặt say mê, phảng phất tại hưởng dụng thế gian vị ngon nhất món ngon. Răng rác một tiếng, hắn cắn nát cho xương cốt, tham lam hút lấy cốt thủy, thanh âm kia tại yên tĩnh trong đại đường quanh quẩn, để cho người ta tê cả da đầu. La Diêm cố nén nôn mửa xúc động, ngừng thở, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn rốt cục xác định, cái tiệm này tiểu nhị tuyệt đối không phải người bình thường, thậm chí không phải bình thường nhân. Ban ngày ôn hòa hữu lễ, mất trí nhớ giống như phản ứng, chỉ sợ đều là ngụy trang. Đúng lúc này, điếm tiểu nhị giống như là đã nhận ra cái gì, đột nhiên ngừng gặm nuốt động tác. Hắn chậm rãi quay đầu, trên mặt còn mang theo chưa khô máu đen cùng ròi bỏ, cặp kia nguyên bản ôn hòa ánh mắt, giờ phút này biến đỏ bừng, lóe ra quỷ dị quan mang. Hắn nhìn xem khúc quanh thang lầu La Diêm, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm dính đầy huyết đục răng, ngựa khí mang theo một loại bệnh trạng nhiệt tình, "Khách quan, ngài sao lại tới đây à?" cái này đều quá nửa đêm, ngài đây là đói bụng. Hắn dùng dính đầy thịt thối tay lau miệng, chỉ dưới chân con chó vàng thi thể, cười hắc hắc nói, ta cũng là ngủ đến một nửa, đột nhiên trong bụng phát đói, đi ra kiếm ăn, không nghĩ tới lại bị ta tìm tới mỹ vị như vậy. Chương 443, không ăn chính là xem thường ta. Thi biến kền kền. Chương 443, không ăn chính là xem thường ta. Thi biến kền kền. Khách quan nếu là không chê, ta phân ngươi một chút. La Diêm cũng nhịn không được nữa, liếc mắt, cưỡng chế lấy trong dạ dày khó chịu, lạnh lùng nói, ngươi chăm chú. Loại vật này quỷ ăn được. Quỷ. Điếm tiểu nhị giống như là bị câu nói này kích thích, hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, ánh mắt biến hung hăng, hắn đột nhiên đứng người lên, trên người trường sang màu xanh bị mục nát máu thẩm thấu, biến ô uế không chịu nổi. Cái quỷ gì? Nào có quỷ? Cái này rõ ràng chính là ăn ngon a. Khách quan ngươi đang nói cái gì mê sảng? Ngươi có phải hay không xem thường ta? Hắn nắm lên một khối hư thối thịt chó, hướng phía La Diêm cơ, cảm xúc càng ngày càng kích động, ngươi ăn à? Ngươi không ăn chính là xem thường ta. Ngươi ăn à? Lời còn chưa dứt, điếm tiểu nhị bỗng nhiên nổi điên đồng dạng, giơ con chó vàng thi thể, hướng phía đầu bậc thang La Diêm lao đến. Hư thối thi thể trong tay hắn kéo lấy, lưu lại một đạo thật dài máu đen vết tích, hôi thối cũng theo đó đập vào mặt, để cho người ta ngạt thở. Dừng lại, càng đi về phía trước một bước, ta liền không khách khí. La Diêm nhướng mày, hừ lạnh một tiếng, trong tay đoạn đao đưa ngang trước người, làm xong chiến đấu chuẩn bị. Có thể điếm tiểu nhị giống như là hoàn toàn không nghe thấy cảnh cáo của hắn, vẫn như cũ gào thét xông lại, trong miệng không ngừng lặp lại lấy, ăn. Không ăn chính là xem thường ta. Ăn. Không ăn chính là xem thường ta. Thanh âm của hắn khàn giọng, mang theo một loại quỷ dị lực xuyên đấu, dường như chúng ta đồng dạng, trong ánh mắt chỉ còn lại có điên cuồng. Mắt thấy điếm tiểu nhị liền phải vọt tới trước mặt, La Diêm hoàn toàn bất đắc dĩ, chỉ có thể ra tay. Hắn nghiêng người tránh đi điếm tiểu nhị vung vậy tới sát đối, trong tay bản đao mang theo tiếng gió bén nhọn, hướng phía điếm tiểu nhị cái cổ chém ngang mà đi. Một đao kia vừa nhanh vừa độc, nếu là người bình thường, tất nhiên bị mất mạng tại chỗ. Có thể để La Diêm không nghĩ tới chính là, điếm tiểu nhị bản lĩnh vậy mà biến dị thường quỷ dị cấp tốc. Hắn giống như là không có xương cốt đồng dạng, thân thể đột nhiên hướng phía cạnh uốn cong, tránh thoát một kích chí mạng này, đồng thời duỗi ra hai tay, móng tay bỗng nhiên biến bén nhọn toan dài, hướng phía La Diêm mặt chụp tới, đầu ngón tay mang theo một cô gió canh. La Diêm trong lòng giật mình, vội vàng lui lại một bước, tránh đi công kích của đối phương, trong tay xẻng công binh thuận thế đập xuống. Bay một tiếng, xẻng công binh nện ở điếm tiểu nhị trên bờ vai, phát ra tiếng vang trầm nặng, nhưng đối phương giống như là không có chút nào cảm giác đau đồng dạng, chỉ là kêu lên một tiếng đau đớn, trở tay một quyền đánh về phía La Diêm ngực. Một quyền này lực đạo cực lớn, La Diêm chỉ cảm thấy ngực giống như là bị cự thạch va chạm, khí huyết cuồn cuộn, nhịn không được lui về phía sau mấy bước. Hắn trong lòng càng chấn kinh, cái tiệm này tiểu nhị ban ngày nhìn yếu đuối, giờ phút này lại giống như là đổi một người, không chỉ có tốc độ nhanh đến kinh người, lực lượng cũng viễn siêu thường nhân, hơn nữa chiêu thức quỷ dị, không có kết cấu gì, lại chiêu chiêu chí mạng. Hai người trong nháy mắt chiến đấu cùng một chỗ. Trong đại đường bàn bát tiên bị đâm đến ngã trái ngã phải, cái ghế vỡ vụn thanh âm, binh khí va chạm thanh âm, cùng điếm tiểu nhị điên cuồng tiếng gào thét đan vào một chỗ, phá vỡ đêm khuya yên tĩnh. La Diêm nương tựa theo cường hãn thể phách cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, miễn cưỡng cùng điếm tiểu nhị cùng nhau. Hắn phát hiện, điếm tiểu nhị động tác mặc dù quỷ dị, nhưng dường như thiếu khuyết chứng pháp, toàn bộ nhờ bản năng công kích, nhưng dù cho như thế, cũng làm cho hắn áp lực tăng gấp bội. Điếm tiểu nhị thân thể giống như là nắm giữ vô hạn tính bền dẻo, bất luận La Diêm công kích nén nhọn dường nào, hắn luôn có thể lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ tránh đi, hoặc là mạnh mẽ tiếp nhận xuống tới, sau đó lập tức khởi xướng phản kích. Móng tay của hắn phá vỡ La Diêm cánh tay, lưu lại mấy đạo vết máu thật sâu, miệng vết thương truyền đến một hồi thiêu đốt giống như cảm giác đau. Giống như là bị thứ gì hủ thực như thế. Gia hỏa này đến cùng là cái gì quái vật? La Diêm trong lòng thầm mắng. Hắn một đao đâm về điếm tiểu nhị trái tim, đối phương lại không tránh không né, tùy ý lơi đao đâm vào thân thể, sau đó giang hai cánh tay, muốn ôm chặt La Diêm, trong miệng còn gào thét, ăn. Ngươi nhất định phải ăn. La Diêm lạnh cả tim, vội vàng rút ra đoạn đao, một cước đá vào điếm tiểu nhị ngực, đem hắn đạp bay ra ngoài. Điếm tiểu nhị ngã rầm trên mặt đất, lại lập tức bò lên, ngực miệng vết thương không có chảy ra máu tươi, ngược lại tuôn ra một cỗ màu đen dịch nhợn, tản ra gay mùi hôi thối. Hắn lung lay đầu, lần nữa hướng phía La Diêm vào tới, trong ánh mắt điên cuồng càng lớn. Trận chiến đấu này kéo dài đến một đêm. Sắc trời ngoài cửa sổ dần dần nổi lên ngân bạch sắc, khách sạn trong đại đường một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là vỡ vụn cái bàn cùng màu đen dịch nhợn. La Diêm trên thân thêm tốt mấy vết thương, mồ hôi hỗn hợp có huyết thủy, thẩm thấu quần áo, thể lực cũng dần dần chống đỡ hết nổi, hô hấp biến dồn dập lên. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, điếm tiểu nhị cũng không có sử dụng toàn lực. Rất nhiều lần, đối phương đều có cơ hội giết chết hắn, lại cố ý thả chậm động tác, giống như là đang đùa bỡn hắn đồng dạng. Chính mình ở trước mặt đối phương, tựa như một cái bị mèo trêu cả chuột, chỉ có thể bị động trốn tránh cùng phản kích, căn bản là không có cách chiếm thượng phong. Hắn đến cùng muốn làm gì? La Diêm trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng phẫn nộ. Loại này bị đùa bỡn cảm giác nhường hắn phá lệ bị quất, có thể hắn lại không thể làm gì. Theo thể lực không ngừng tiêu hao, động tác của hắn càng ngày càng chậm, sơ hở cũng càng ngày càng nhiều. Ngay tại La Diêm sắp chống đỡ không nổi, bị điếm tiểu nhị một quyền đánh trúng ngực, bay rất ra ngoài, còn xuống đất khó mà động đậy thời điểm, chuyện quỷ dị đã xảy ra. Điếm tiểu nhị đứng tại La Diêm trước mặt, thân thể bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt co quắp. Hắn xương cốt phát ra kéo kẹt tiếng vang, thân hình nhanh chóng bành trướng, trường sam màu xanh bị chống phá thành mảnh nhỏ. Đầu của hắn bắt đầu biến hình, bộ mặt kéo dài, cái mũi biến bén nhọn, miệng há mở, lộ ra miệng đầy sắc bén lên răng. Hai tay dần dần biến ngắn, bao trùm lên một tầng màu đen lông vũ, ngón tay biến thành bén nhọn móng vuốt. Hai chân cũng phát sinh biến hóa, biến thành loài chim lợi trảo, chống đỡ lấy không ngừng biến lớn thân thể. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, nguyên bản cao gầy trắng non điếm tiểu nhị, vậy mà biến thành một cái cực đại vô cùng thi biến kệ. Nó chừng một người chi cao, toàn thân bao trùm lấy màu đen lông vũ thưa thớt địa phương, có thể nhìn thấy phía dưới hư thối bộ phận cơ thịt cùng màu trắng xương cốt. Con mắt của nó là màu đỏ sậm, tản ra khát máu quằn mang, mỏ bộ bén nhọn đố lượng, phía trên dính đầy màu đen dịch nhẫn cùng thịt thối cặn bã. Cánh triển khai, dài tới hơn 3 m, mỗi một lần vỗ đều mang đến một cỗ nồng đậm hôi thối, để cho người ta đầu váng mắt hoa. Thế này sao lại là vật sống? Rõ ràng là một cái đã hư thối kền kền, nhưng như cũ nắm giữ cường đại sinh mệnh lực, tản ra để cho người ta hít thở không thông quỷ dị khí tức. La Diêm nằm trên mặt đất, nhìn trước mắt thi biến kền kền, trong lòng cảm giác nặng nề. Quả nhiên là quỷ dị. Hắn liền nói đối phương làm sao lại như thế cường hãn, nguyên lai ngay từ đầu liền ẩn giấu đi chân thực hình thái. Đối phương sở dĩ không trực tiếp dùng loại này hình thái đối phó hắn, chỉ sợ sẽ là vì trêu đùa hắn, thưởng thụ mèo vờn chuột niệm vui thú. Chương 444, Bạch Nghiên Nghiên, phá quy giả. Chương 444, Bạch Nghiên Nghiên, phá quy giả. Thi biến kền kền phát ra một tiếng bén nhọn gào thét, thanh âm chói tai khó nghe, nó phe phẩy cánh, giơ lên một hồi màu đen một phấn, hướng phía La Diêm lao xuống. Bén nhọn mỏ bộ đội chuẩn đầu của hắn, mong muốn đem hắn một ngụm nuốt vào. La Diêm cắn răng mong muốn đứng dậy, nhưng thân thể lại giống như là rót chỉ như thế nặng nề, ngực truyền đến từng trận đau nhức, trước mắt cũng ngăn không được tròn váng. Hắn biết, mình đã không có khí lực phản kháng, chẳng lẽ hôm nay liền phải chết ở chỗ này. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm bỗng nhiên bay vào La Diêm lỗ mũi, kia hương khí thanh tân đậm nhã, trong nháy mắt xua tán đi trùng quanh hôi thối, nhường hắn mừng rỡ. Ngay sau đó, một đạo dễ nghe êm thai giọng nữ ghé vào lỗ tai hắn vang lên, "Đừng lo lắng, muốn mạng sống theo ta đi." La Diêm gian nan ngẩng đầu, chỉ thấy một đạo thân ảnh màu trắng giống như quỷ mị xuất hiện tại thi biến kền kền trước mặt. Kia là một cái bạch đi tung bay nữ tử, nàng mặc một thân trắng đoán cổ trang váy dài, váy tung bay theo gió, tóc dài xõa bay, da thịt trắng hơn tuyết, dung nhan tuyệt mỹ, tựa như từ cổ trang kịch bên trong đi ra tiên tử, tiên khí bồng bềnh, cùng này quỷ dị nhà ma không hợp nhau. Nữ tử không chút do dự, ngang nhiên ra tay. Động tác của nàng nhanh như thiểm điện, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh trường kiếm màu bạc, thân kiếm lóe ra quang mang nhàn nhạt. Đối mặt thi biến kền kền lao xuống, nàng không lùi mà tiến tới, nghiêng người tránh đi công kích của đối phương, đồng thời trường kiếm vung lên, một đạo màu bạc kiếm quang hiện lên, tinh chuẩn chạm tại thi biến kền kền trên cánh. T, thi biến kền kền phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, cánh bị vạch ra một đạo thật sâu vết thương, màu đen dịch nhởn phun ra ngoài. Nó không có nghĩ đến cái này đống nhiên xuất hiện nữ tử vậy mà như thế cường hãn, vội vàng vỗ cánh lui lại, trong ánh mắt tràn đầy kiên kỵ. Nữ tử không có cho nó cơ hội phản kích, mũi chân điểm mặt đất, thân hình như là tơ liếu giống như bay lên, trường kiếm liên tục đâm ra, mỗi một kiếm đều tình chuẩn mà đâm về thi biến kền kền yếu hại. Kiếm quang lấp lóe, hàng khí bức người, vẹn vẹn 2-3 chiêu, liền đem thi biến kền kền đánh cho liên tiếp lui về phía sau, trên thân thêm tốt mấy vết thương, màu đen dịch nhởn chảy đầy đất. Mau dậy đi. Nữ tử quay đầu nhìn thoáng qua La Diêm, ngữ khí gấp rút nhưng như cũng êm tai. La Diêm không dám do dự, dáng chống đỡ thân thể đứng lên, mặc dù vẫn như cũ suy yếu, nhưng này cỗ mùi thơm nhường hắn khôi phục một chút khí lực. Nữ tử thấy thế, sẽ không tiếp tục cùng thi biến kền kền dây dưa, quay người một thanh níu lại La Diêm cổ tay, tốc độ nhanh đến kinh người, mang theo hắn hướng phía cửa khách sạn phóng đi. Thi biến kền kền nổi giận gầm lên một tiếng, muốn đuổi tới, lại bị nữ tử trở tay một kiếm bức lui, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người thoát đi. La Diêm chỉ cảm thấy tiếng gió bên tai gào thét, thân thể bị nữ tử giật lấy, cơ hồ chân không chạm đất. Hắn có thể cảm giác được nữ tử lòng bàn tay nhiệt độ, mềm mại mà ấm áp, cùng cái này băng lãnh quỷ dị nhà ma tạo thành chênh lệch rõ ràng. Hắn nhịn không được nhìn về phía nữ tử bên mặt, dưới ánh trăng, nàng hình dáng tinh xảo tuyệt mỹ, ánh mắt lại mang theo vẻ kiên nghị cùng lạnh lẽo, để cho người ta không dám kinh ngẩn. Rất nhanh, hai người liền xông ra Vong Ưu khách sạn, về tới nhà ma cự đại không gian bên trong. Sau lưng khách sạn dần dần đi xa, thi biến kền kền tiếng gào thét cũng biến mất tại trong bóng tối. Nữ tử dừng bước lại, buông lỏng ra La Diêm cổ tay. La Diêm bị bất tưởng, miệng lớn thở phì phò, nhìn trước mắt nữ tử áo trắng, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng cảm kích. Cái này bỗng nhiên xuất hiện nữ tử, đến cùng là ai? Nàng tại sao phải cứu mình? Nàng lại là thế nào xuất hiện tại quỷ này trong phòng? Vô số cái vấn đề xông lên đầu, La Diêm vừa định mở miệng hỏi thăm, đã thấy nữ tử xoay người, ánh mắt cảnh giác quét mắt hoàn cảnh xung quanh, nhẹ nói, nơi này không an toàn, chúng ta rời khỏi nơi này trước lại nói. Nói xong, nàng không cần phải nhiều lời nữa, quay người hướng phía một đầu lối rẽ đi đến. La Diêm nhìn xem bóng lưng của nàng, do dự một chút, cuối cùng vẫn là đi theo. Hắn biết, tại cái này nguy cơ tứ phía nhà ma bên trong, đi theo thực lực này cường hãn nữ tử, có lẽ là trước mắt lựa chọn duy nhất. Thân ảnh của hai người rất nhanh biến mất tại nhà ma trong bóng tối. Nhà ma lối rẽ bên trong vẫn như cũ tràn ngập nhàn nhạt mùi nấm mốc, chỉ là kia cố làm cho người buồn nôn khí tức hôi thối, đã bị Bạch Nghiên Nghiên trên người mùi thơm hòa tan không ít. La Diêm tựa ở băng lãnh trên vách tường, nhìn trước mắt bạch đi tung bay nữ tử, ngực kịch liệt đau nhức còn tại mơ hồ quấy phá, vừa rồi cùng thi biến kền kền vật lộn lưu lại vết thương, giờ phút này đang nóng bỏng đau. Hắn nắm chặt trong tay đoản đao, ánh mắt cảnh giác nhưng lại mang theo một tia yếu kỳ. Cái này bỗng nhiên xuất hiện, thực lực cường hãn nữ nhân, đến cùng là cái gì địa vị? Bạch Nghiên Nghiên xoay người, tuyệt mỹ khuôn mặt tại đèn tin cầm tay cổ sáng hạ lộ ra phá lệ rõ ràng. Ánh mắt của nàng thanh tịnh mà kiên định, không dư thừa chút nào cảm xúc, dường như vừa rồi cùng thi biến kền kền kịch chiến đối nàng mà nói, bất quá là một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Ta gọi Bạch Nghiên Nghiên. Nàng trước tiên mở miệng, thanh âm dễ nghe êm tai, như là khe núi thanh tuyển chảy xuôi. Ngươi có thể gọi ta Nghiên Nghiên, cũng có thể gọi thẳng tên của ta. La Diêm. La Diêm đơn giản đáp lại, ánh mắt vẫn không có buông lỏng. Ngươi là ai? Tại sao phải cứu ta? Hắn không phải tin tưởng trên đời này có cơm trưa miễn phí, nhất là tại sinh tử giới loại địa phương này. Mỗi một lần thiện ý phía sau, thường thường đều ẩn giấu đi không muốn người biết mục đích. Bạch Nghiên Nghiên khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường, ta là người như thế nào? Ngươi có thể xưng chúng ta là phá quy giả? Phá quy giả? La Diêm nhíu mày, cái tên này nghe có chút kỳ quái, có ý tứ gì? Tên như ý nghĩa, chính là phá hư quy tắc người. Bạch Nghiên Nghiên giải thích nói, nàng đi đến La Diêm bên người, ánh mắt đảo qua miệng vết thương trên người hắn, từ trong ngực móc ra một cái tiểu xảo bình sứ, đổ ra mấy hạt màu trắng dược hoàn, đưa tới. Sinh tử giới có sinh tử giới quy tắc, tỉ như cưỡng chế tham gia thí luyện, đào thải người hẳn phải chết, tu vi chi lực không cách nào vận dụng chờ một chút. Nhưng chúng ta phá quy giả, có đặc biệt pháp tắc sinh tồn, chúng ta có thể không nhìn những quy tắc này, không nhận lấy cái chết vong uy hiếp. La Diêm trong lòng giật mình, tiếp nhận dược hoàn, do dự một chút, vẫn là bỏ vào trong miệng. Hoàn thuốc vào miệng tức hóa, một cỗ cảm giác mát rượi trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, vết thương trên người cảm giác đau đớn vậy mà hóa giải không ít, thể lực cũng tại phục hồi từ từ. Không nhìn quy tắc, không nhận lấy cái chết vong uy hiếp, hắn có chút khó có thể tin. Cái này sao có thể? Sinh tử giới quy tắc chi lực cường đại như thế, làm sao có thể có người có thể không nhìn? Không có cái gì là không thể nào. Bạch Nghiên Nghiên mỉm cười, vạn vật đều có lỗ thủng, sinh tử giới cũng không ngoại lệ. Chúng ta phá quy giả, chính là tìm tới những này lỗ thủng, đồng thời lợi dụng những này lỗ thủng sống sót người. Nàng dừng một chút, lời nói xoay chuyển, đúng rồi, ngươi vừa rồi tại vòng ưu khách sạn, là vì viên kia màu đỏ trái tim pho tượng à? La Diêm gật đầu, không sai, vòng thứ hai thí luyện quy tắc là tìm tới hồng tấm pho tượng, mang theo nó đến xuất khẩu khả năng thông quan. Kia khách sạn trên quầy liền bày biện một khỏa, đáng tiếc bị khóa ở thép tinh trong giường, mở không ra. Hắn nhớ tới cái kia quỷ dị điểm tiểu nhị, còn có về sau biến thành thi biến kền kền, trong lòng vẫn như cũ có chút nghĩ mà sợ. Ngươi mới vừa nói vong ưu khách sạn là nhà ma thí luyện một lớn cả bấy. Không sai. Bạch Nghiên Nghiên khẳng định gật đầu, ánh mắt biến nghiêm túc lên, ở trong đó hồng tâm pho tượng, căn bản không có khả năng cầm tới. Chương 445, để ngươi tận mắt chứng kiến một lần. Chương 445, để ngươi tận mắt chứng kiến một lần. Vì sao? La Diêm truy vấn, đây chính là hắn nghi ngờ nhất địa phương. Cái kia thép tinh cái dương mặc dù kiên cố, nhưng hắn tin tưởng chỉ cần tìm được cơ quan hoặc là thích hợp công cụ, luôn có biện pháp mở ra. Hơn nữa nếu quả như thật lấy không được, kia pho tượng đặt ở chỗ đó lại là có ý gì? Bạch Nghiên Nghiên lại không có trực tiếp trả lời, ngược lại nhìn xem La Diêm, trong ánh mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu. La Diêm, ta hỏi ngươi, ngươi có muốn gia nhập hay không chúng ta phá quy giả? La Diêm sửng sốt một chút, không nghĩ tới nàng lại đột nhiên đưa ra yêu cầu này. Gia nhập các ngươi? Hắn nhíu mày, tại sao phải gia nhập các ngươi? Ngươi có mục đích gì? Mục đích rất đơn giản. Bạch Nghiên Nghiên ánh mắt biến xa xăm lên, chúng ta phá quy giả mục tiêu cuối cùng là bài trừ sinh tử giới trói buộc, từ cái địa phương đáng chết này hoàn toàn đào thoát ra ngoài. Trong thanh âm của nàng mang theo một tia không dễ dàng phát giác mọi mệnh cùng kiên định. Nhưng sinh tử giới lực lượng quá mức cường đại, số người của chúng ta lại quá mức thưa thớt, chỉ dựa vào chúng ta hiện hữu lực lượng, rất khó thực hiện cái mục tiêu này. Cho nên, chúng ta chỉ có thể từ một nhóm tân tiến nhập sinh tử giới người bên trong, chọn lựa người thích hợp gia nhập. Nàng quay đầu, ánh mắt rơi vào La Diêm trên thân, mang theo một tia khen ngợi, chúng ta đã bí mật quan sát người rất lâu. Từ ngươi tiến vào sinh tử giới, thắng được vòng thứ nhất một mình đấu đối kháng, tới nhìn thấu minh bình tiên nhân kiêu, lại đến vừa rồi cùng thi biến kền kền vật lộn, ngươi tỉnh táo, quả quyết cùng cường hãn thể phách, đều phù hợp chúng ta chiêu nạp điều kiện. Chúng ta cho rằng, ngươi là một cái vô cùng thích hợp nhân tuyển, có thể trở thành chúng ta phá quy giả một viên, cùng chúng ta cùng một chỗ là chạy ra sinh tử giới mà cố gắng. La Diêm trong lòng hơi động, đào thoát sinh tử giới, đây chính là hắn tha thiết ước mơ mục tiêu. Nếu như gia nhập phá quy giả thật có thể thực hiện nguyện vọng này, kia không thể nghi ngờ là một cái hấp dẫn cực lớn. Dường như nhìn thấu tâm tư của hắn, Bạch Nghiên Nghiên tiếp tục nói, trở thành phá quy giả về sau, ngươi cũng không cần giống như những người dự thi khác như thế, bị ép tham gia những cái kêu cựu tử nhất sinh sinh tử khiêu chiến. Chúng ta có thể lợi dụng sinh tử giới lỗ thủng, vì ngươi cung cấp an toàn sinh tồn hoàn cảnh, để ngươi không cần tham gia thí luyện cũng có thể sống sót, sinh tồn cho phép đối với ngươi mà nói, sẽ không còn là trói buộc. Không cần tham gia thí luyện cũng có thể sống sót. La Diêm hơi kinh ngạc, chuyện này đối với mỗi một cái sinh tử giới người dự thi tới nói, đều là không cách nào kháng cự dụ hoặc. Hắn nhớ tới những cái kia bởi vì sinh tồn cho phép đến kỳ mà bị quy tắc gạt bỏ người, trong lòng không khỏi có chút lung lay. Bạch Nghiên Nghiên gật gật đầu, không sai. Chúng ta phá quy giả, còn có một cái khác xưng, gọi là đào thoát người. Ý tứ rất đơn giản, chính là muốn từ sinh tử giới quy tắc trói buộc bên trong, đào thoát ra ngoài, thu hoạch được chân chính tự do. La Diêm trầm mặc. Hắn không thể không thừa nhận, Bạch Nghiên Nghiên đề nghị xác thực rất có lực hấp dẫn. Nhưng hắn trong lòng vẫn như cũ tràn đầy lo nghĩ. Cái này Bạch Nghiên Nghiên, không rõ lai lịch, nàng nói tới phá quy giả là có tồn tại hay không. Các nàng cái gọi là đào thoát sinh tử giới lại có hay không thật có thể thực hiện. Càng làm cho hắn chú ý là, Bạch Nghiên Nghiên từ đầu đến cuối không chịu nói cho hắn biết, vì cái gì vong ưu khách sạn bên trong hồng tâm pho tượng lấy không được. Điểm này, nhưng hắn cảm thấy sự tình có kỳ quặc. Nếu quả như thật là người một nhà vì cái gì liền loại chuyện này đều muốn giấu giếm. Chẳng lẽ trong này, còn ẩn giấu đi cái gì không thể cho ai biết bí mật. Hắn quan sát tỉ mỉ lấy Bạch Nghiên Nghiên, ý đồ dựa vào nét mặt của nàng trông được ra một chút cái hở. Có thể Bạch Nghiên Nghiên vẻ mặt từ đầu đến cuối bình tĩnh, ánh mắt thanh tịnh, để cho người ta nhìn không ra mảy may dị dạng. Thế nào? Suy tính được như thế nào? Bạch Nghiên Nghiên nhẹ giọng hỏi, không có thúc giục, cho hắn đầy đủ suy nghĩ thời gian. La Diêm trong lòng cân nhắc liên tục. Hắn hiện tại, mặc dù thắng vòng thứ nhất thí luyện, sinh tồn cho phép cũng còn có 7 ngày, nhưng vòng thứ 2 hai người đấu đối kháng vừa mới bắt đầu, nhà ma bên trong nguy cơ từ phía, không chỉ có những người dự thi khác uy hiếp, còn có giống thi biến kền kền quỷ dị như vậy sinh vật. Chỉ dựa vào hắn sức một mình, mong muốn thuận lợi thông quan, thậm chí cuối cùng chạy ra sinh tử giới, độ khó cực lớn. Mà Bạch Nghiên Nghiên xuất hiện, giống như là một đạo ánh dạng đông. Mặc dù nàng còn có rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng ít ra, nàng cho thấy thực lực cường đại, cũng cung cấp một cái nhìn như có thể được phương án. Nộ biến tùng quyền. La Diêm ở trong lòng thầm nghĩ. Không bằng trước làm bộ đồng ý gia nhập, nhìn xem cái này phá quy giả tổ chức đến cùng là thần thánh phương nào, các nàng mục đích thật sự là cái gì. Chờ đến hiểu đầy đủ tin tức, lại tính toán sau cũng không muộn. Nếu như các nàng thật là đang lợi dụng chính mình, lấy thực lực của hắn, chưa hẳn không có cơ hội phản kháng. Nghĩ tới đây, La Diêm ngẩng đầu, nhìn xem Bạch Nghiên Nghiên, chậm rãi gật đầu, tốt, ta đồng ý gia nhập. Bạch Nghiên Nghiên trên mặt lộ ra nụ cười chân thành, trong ánh mắt hiện lên vẻ vui sướng, quá tốt rồi. Hoan nghênh ngươi, La Diêm. Từ giờ trở đi, chúng ta chính là đồng bạn. Nụ cười của nàng rất sáng lạ, như là băng tuyết tan rã, để cho người ta không khỏi sinh lòng hảo cảm. La Diêm lại không có hưng phấn như vậy, hắn nhìn xem Bạch Nghiên Nghiên, ngữ khí bình tĩnh nói, đã chúng ta đã là người một nhà, vậy bây giờ, ngươi có hay không có thể nói cho ta, vì cái gì Vong Ưu khách sạn bên trong viên kia hồng tâm pho tượng không cầm được. Đây là trong lòng của hắn lớn nhất nghi hoặc, cũng là hắn phán đoán Bạch Nghiên Nghiên có đáng giá hay không tín nhiệm mấu chốt. Bạch Nghiên Nghiên hiện ra nụ cười trên mặt cứng một chút, ánh mắt lóe lên một cái, tựa hồ có chút khó xử. Cái này, nàng do dự một lát, vẫn lắc đầu một cái, xin lỗi, La Diêm, hiện tại còn không phải lúc. Chờ ngươi chân chính dung nhập chúng ta phá quy giả, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. La Diêm lông mày trong nháy mắt nhíu lại, nghi ngờ trong lòng sâu hơn. Không phải lúc. Hắn cười lạnh một tiếng, Bạch Nghiên Nghiên, ngươi đây là ý gì? Ta đã đồng ý gia nhập các ngươi, nhưng ngươi liền ngần ấy việc nhỏ cũng không chịu nói cho ta. Đây chính là các ngươi phá quy giả thành ý sao? Hắn lui về phía sau một bước, cùng Bạch Nghiên Nghiên kéo dài khoảng cách, ánh mắt biến băng lãnh lên, nếu như ngươi không chịu nói lời nói thật, vậy cái này phá quy giả, ta nhìn ta cũng không tất yếu gia nhập. Cùng lắm thì, chúng ta tiếp tục tham gia thí luyện, có thể không có thể còn sống sót, có thể trốn ra ngoài hay không, đều xem ta bản lãnh của mình. Nói xong, hắn quay người muốn đi. Hắn ghét nhất chính là bị người giấu giếm cùng lừa gạt. Nếu như Bạch Nghiên Nghiên liền vấn đề đơn giản như vậy cũng không chịu trả lời, kia nàng trước đó nói tới tất cả, chỉ sợ đều đáng giá hoài nghi. Chờ một chút. Bạch Nghiên Nghiên vội vàng gọi lại hắn, trên mặt lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, "Tốt à, ta cho ngươi biết." Nàng thở dài, "Đã ngươi muốn biết như vậy, vậy ta liền dẫn ngươi đi nhìn xem, để ngươi tận mắt chứng kiến một chút, vì cái gì viên kia hồng tâm pho tượng lấy không được." La Diêm dừng bước lại, xoay người, trong ánh mắt mang theo một tia xem kỹ, "A, thế nào mang? Trực tiếp đi vào đưa cho ta nhìn." Chương 446, tiểu thế giới nhập khẩu, quay về Vong Ưu khách sạn. Chương 446, tiểu thế giới nhập khẩu, quay về Vong Ưu khách sạn. Không phải. Bạch Nghiên Nghiên lắc đầu, "Chúng ta bây giờ không thể trực tiếp đi vào." Vong Ưu khách sạn vị trí cũng không phải là nhà ma khu bình thường vực, mà là một cái độc lập tiểu thế giới. Tiểu thế giới này có nó quy tắc của mình, chỉ có tại đặc biệt thời gian mới có thể tiến nhập, hơn nữa mỗi lần tiến vào thời gian đều có hạn chế. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, "Ta dẫn ngươi trở về tiểu thế giới kia lối vào, chúng ta ở nơi đó chờ đợi thời cơ. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi, ta tự nhiên sẽ dẫn ngươi đi vào, để ngươi tận mắt thấy chân tướng." La Diêm trong lòng nghi hoặc càng lớn, chờ đợi thời cơ? Thời cơ nào? Vì cái gì hiện tại không thể đi vào? Tới nơi đó ngươi sẽ biết. Bạch Nghiên Nghiên không có quá nhiều giải thích, chỉ là quay người hướng về một phương hướng đi đến, "Đi theo ta." La Diêm do dự một chút, cuối cùng vẫn là đi theo. Hắn ngược lại muốn xem Bạch Nghiên Nghiên rốt cuộc muốn làm cái quỷ gì, cái kia Vong Ưu khách sạn bên trong hồng tâm pho tượng, đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì. Hai người dọc theo lối rẽ đi trở về, trên đường đi, Bạch Nghiên Nghiên thỉnh thoảng sẽ cùng La Diêm trò chuyện lên một chút liên quan tới sinh tử giới chuyện, nhưng phần lớn đều là một chút không quan trọng tin tức, đối với phá quy giả tình huống cụ thể, tiểu thế giới quy tắc, cùng hồng tâm pho tượng bí mật, nàng từ đầu đến cuối ngậm miệng không nói. La Diêm cũng không có hỏi tới, hắn biết truy vấn cũng vô dụng, không bằng chờ đến mục đích, tận mắt nhìn chân tướng. Ước chừng đi hơn nửa giờ, hai người tới một cái rộng rãi đại sảnh. Đại sảnh này chính là trước đó La Diêm phát hiện Vong Ưu khách sạn cái kia cự đại không gian, mái vòm đèn lồng vẫn như cũ dập tắt lấy, chỉ có đèn tin cầm tay cổ sáng trong bóng đêm lắc lư. Vong Ưu khách sạn hình dáng trong bóng đêm mơ hồ có thể thấy được, vẫn như cũ lộ ra một cỗ khí tức quỷ dị. Mà tại cửa khách sạn cách đó không xa, có một cái mơ hồ quang ảnh vòng xoáy, đó chính là tiến vào Vong Ưu khách sạn tiểu thế giới lối vào. Giờ phút này, cái này vòng xoáy lộ ra rất bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì chấn động. Bạch Nghiên Nghiên đi đến vòng xoáy bên cạnh, dừng bước lại, đối La Diêm nói rằng, "Chúng ta liền ở chỗ này chờ." La Diêm nhìn xem cái kia quang ảnh vòng xoáy, lại nhìn một chút cách đó không xa Vong Ưu khách sạn, nếu mày hỏi, "Đây chính là ngươi nói tiểu thế giới nhập khẩu. Chúng ta ở chỗ này chờ cái gì? Vì cái gì không trực tiếp đi vào?" "Bởi vì hiện tại đi vào, chúng ta nhìn thấy, cùng ngươi trước đó nhìn thấy cũng không hề có sự khác biệt." Bạch Nghiên Nghiên giải thích nói, "Chỉ có chờ tới cái này nhập khẩu sắp khép kín thời điểm, bên trong tiểu thế giới chân thực cảnh tượng mới có thể hiện lộ ra. Đến lúc đó, ngươi mới có thể hiểu vì cái gì viên kia hồng tâm pho tượng lấy không được. Nhập khẩu sắp khép kín." La Diêm có chút không hiểu, cái này nhập khẩu sẽ còn khép kín? "Đương nhiên." Bạch Nghiên Nghiên gật gật đầu, "Tiểu thế giới này lối vào, mỗi ngày đều sẽ có một lần khép kín cơ hội, mỗi lần khép kín về sau, đều sẽ một lần nữa mở ra, nhưng mở ra vị trí cùng thời gian đều sẽ có chỗ biến hóa. Chúng ta bây giờ muốn chờ, chính là hôm nay khép kín thời cơ. La Diêm cái hiểu cái không gật đầu, không tiếp tục truy vấn. Hắn tìm một cái dựa vào tường chỗ ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, khôi phục thể lực. Vừa rồi cùng thi biến kềnh kềnh vật lộn tiêu hao hắn quá nhiều thể lực, mặc dù phục dụng Bạch Nghiên Nghiên cho dược hoàn, vết thương có chỗ làm dịu, nhưng thể lực khôi phục còn cần thời gian. Bạch Nghiên Nghiên cũng tìm một chỗ ngồi xuống, nàng không có giống La Diêm như thế nghỉ ngơi, mà là một mực nhìn chăm chú lên cái tia quang ảnh vòng xoáy, trong ánh mắt mang theo một tia cảnh giác cùng chờ mong. Thời gian từng giờ trôi qua, trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có hô hấp của hai người âm thanh cùng đèn tin ngẫu nhiên phát ra dòng điện âm thanh. La Diêm nhiều lần đều muốn hỏi Bạch Nghiên Nghiên, đến cùng còn phải đợi bao lâu, nhưng thấy được nàng ánh mắt chuyên chú, cuối cùng vẫn là đem lời nuốt trở vào. Hắn có thể cảm giác được, Bạch Nghiên Nghiên cũng không có ác ý ít ra, nàng cứu mình, trả cho hắn cung cấp chữa thương dược hoàn. Hơn nữa, ánh mắt của nàng rất thanh tịnh, không có loại kia quỷ dị sinh vật đặc hữu âm lãnh cùng điên cuồng. Cứ như vậy, hai người trong đại sảnh đợi chừng hơn 3 giờ. Trong lúc đó, La Diêm đã nghe qua mấy lần những người dự thi khác tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện, dường như có người cũng tới đại sảnh này, nhưng bọn hắn phần lớn chỉ là vội vàng liếc qua vong ưu khách sạn cùng quang ảnh vòng xoáy, cũng bởi vì kiêng kỵ bên trong nguy hiểm, vội vàng rời đi. La Diêm không có lên tiếng, Bạch Nghiên Nghiên cũng duy trì trầm mặc, hai người tựa như hai tôn pho tượng, lặng lặng chờ đợi lấy. Ngay tại La Diêm sắp mất đi kiên nhẫn thời điểm, cái kia quang ảnh vòng xoáy bỗng nhiên bắt đầu rung động lên. Nguyên bản bình tĩnh vòng xoáy, giờ phút này biến dị thường sinh động, quang ảnh lấp lóe, phát ra ong ong tiếng vang, không khí chung quanh cũng bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên. Vòng xoáy thể tích đang từ từ thu nhỏ, nhan sắc cũng từ trước đó màu lam nhạt, dần dần biến thành màu tím sậm, nhìn phá lệ quỷ dị. Thời cơ đã đến. Bạch Nghiên Nghiên đột nhiên đứng người lên, ánh mắt biến sắc bén, nàng kéo lên một cái La Diêm tay, "Nhanh, đi theo ta. Chúng ta nhất định phải thừa dịp nhập khẩu khép kín trước đó chui vào." La Diêm chỉ cảm thấy một cỗ ấm áp xúc cảm từ trong lòng bàn tay truyền đến, Bạch Nghiên Nghiên tay mềm mại mà ấm áp, mang theo một tia mùi thơm nhàn nhạt. Cỗ này chân thực xúc cảm, nhường trong lòng của hắn thoáng an định một chút. Tối thiểu nhất, Bạch Nghiên Nghiên là cái người sống, mà không phải giống điếm tiểu nhị quỷ dị như vậy sinh vật. Hắn không do dự, đi theo Bạch Nghiên Nghiên bước chân, hướng phía quang ảnh vòng xoáy phóng đi. Quang ảnh vòng xoáy rung động càng ngày càng kịch liệt, thể tích cũng càng ngày càng nhỏ, không gian chung quanh dường như đều đang vặn mèo. La Diêm có thể cảm giác được một cỗ cường đại hấp lực từ vòng xoáy bên trong truyền đến, mong muốn đem hắn hút đi vào. Đồng thời, còn có một cỗ lực đẩy, mong muốn đem hắn đẩy ra. Nắm chặt tay của ta, không muốn buông tay. Bạch Nghiên Nghiên thanh âm mang theo một tia gấp rút, nàng dùng sức nắm chặt La Diêm tay, thân thể bộc phát ra một cỗ lực lượng cường đại, mạnh mẽ mang theo La Diêm hướng phía vòng xoáy trung tâm phóng đi. Ông. Vòng xoáy phát ra một tiếng vang ầm ầm, thể tích trong nháy mắt thu nhỏ tới chỉ cao bằng một người. Ngay tại nó sắp hoàn toàn khép kín trong nháy mắt, Bạch Nghiên Nghiên mang theo La Diêm, như là hai tia chớp, đột nhiên chui vào trong vòng xoáy. Tiến vào vòng xoáy trong nháy mắt, La Diêm chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cảnh tượng trước mắt biến hoàn toàn mơ hồ, vô số quang ảnh tại trước mắt hắn hiện lên, bên tai truyền đến trận trận chói hai tiếng oanh minh. Hắn có thể cảm giác được thân thể của mình đang nhanh chóng xoay tròn, giống như là bị cuốn vào một cái to lớn trục lăn trong máy giặt quần áo, ngũ tạng lục phủ đều nhanh muốn bị vung ra tới. Hắn vô ý thức nắm chặt Bạch Nghiên Nghiên tay, kia ấm áp xúc cảm thành hắn duy nhất dựa vào. Hắn có thể cảm giác được Bạch Nghiên Nghiên cũng đang dùng lực, thân thể của nàng tại run nhẹ nhẹ, hiển nhiên cũng đang chịu đựng áp lực lớn. Không biết qua bao lâu, loại kia trời đất quay cuồng cảm giác rốt cục biến mất. La Diêm mở tròn mắt, phát hiện chính mình cùng Bạch Nghiên Nghiên đang đứng tại vòng ưu khách sạn cửa ra vào.